Chương 1, bao thập nhất không gian và thời gian song song. Ngày nào đó, tháng nào đó, nơi nào đó, lúc nào đó. Cụ thể mà nói, chính là ngày 1 tháng 9, một ngày buồn bực khi tân sinh viên khai giảng. Phòng đưa tin tân sinh trung học phía Nam thành phố, không ít phụ huynh đều mang theo con của mình tới đây đưa tin, còn mang theo không ít hành lý, đương nhiên hành lý phần lớn là cha mẹ mang theo. Trường Trung học Thành Nam là trường trung học số 1 số 2 Liễu Thành, ở phương diện tỷ lệ lên lớp và tỷ lệ trọng điểm vẫn luôn dẫn đầu toàn thành phố, học sinh có thể vào trường Trung học Thành Nam tự nhiên cũng đều trải qua trạm kiểm soát thi cấp 3 này, phương diện này tự nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Tuy là tháng 9 mùa thu, nhưng trời nóng bức mặt trời vẫn chiếu cao như cũ, sóng nhiệt không ngừng, phụ huynh con cái đều mồ hôi đớt quần áo, vẫn phải xếp hàng làm thủ tục nhập học. Mặt khác hai bên đại lộ sân trường cây nhãn cảnh lá sum suê, ánh mặt trời vẫn chưa xâm chiếm mảnh đất này, ánh sáng chỉ có thể xuyên thấu qua khe lá rơi trên mặt đất. Bao thập nhất đứng ở dưới tàng cây nhãn, tham lam hưởng thụ giờ khắc dâm mát này, lau mồ hôi trên mặt, hắn thật sự mệt chết đi được, nhất là cổ họng rất khô, hắn rất muốn đi mua bình nước nhưng là hắn trong túi không có tiền mua đồ uống, phải nói là không có dư thừa tiền đi mua đồ uống. Nếu như muốn giải khát, hắn hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất chính là trở về phòng học đi uống nước, một cái khác thì là đi phụ huynh chỗ tiếp tân uống nước. Chỉ là trở về phòng học uống nước liền phải đi 500 mét đường, sau đó lại leo 4 tầng lầu đến phòng tiếp phụ huynh. Vấn đề này lựa chọn có chút rối rắm a. Thập nhất, cái này cho ngươi. Ngay khi bao thập nhất còn đang rối rắm tính toán đến tột cùng là đi phòng học hay là đi chỗ tiếp tân uống nước, bên cạnh xuất hiện một người. Chính xác mà nói là một nữ sinh, một thiếu nữ mập mạp. Thiếu nữ mập đeo kính gọng đen, có chút thẹn thùng đưa coca trong tay cho bao thập nhất, hơi cúi đầu, tựa hồ không dám nhìn mặt bao thập nhất. Bao thập nhất nhìn thoáng qua thiếu nữ mập, không có chút do dự tiếp nhận đồ uống nữ sinh mập đưa tới, mở ra uống một ngụm lớn, sau đó lại đưa trả cho nữ sinh mập, nói: ta vừa thay ngươi nếm thử một chút, không có độc. Nữ sinh mập xấu hổ nói: cái này là cho ngươi, ta không có tiền cho ngươi, cũng không có khả năng trả bằng thân thể. Nữ sinh mập vừa nghe bao thập nhất nói lời này, cũng có chút khẩn trương, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn bao thập nhất. Nhìn bao thập nhất, nữ sinh béo càng ngày càng khẩn trương, tim đập nhanh, nói không ra lời. Lại một thiếu nữ bị nhan sắc của ta tuyệt sát. Trong lòng bao thập nhất kinh bị vẻ bề ngoài của nữ sinh béo một phen, đồng thời lại không thể không cảm thán một chút nhan sắc của mình, cảm hơi nâng, góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Mở mắt ra, thời không khác nhau, cùng một cái tên, thay đổi thân phận, trở lại tuổi trẻ năm tháng, quan trọng nhất chính là nhan sắc tăng lên, ha ha ha. Thập nhất, chính là lúc trước ngươi nói, lúc học cấp 2, không nói chuyện yêu đương, bây giờ học cấp 3, hai chúng ta vẫn cùng học cấp 3, chúng ta, có thể ở bên nhau không? Chúng ta có thể ở bên nhau không? Không thể. Cô đương. Bao thập nhất nghe thấy nữ sinh mập thâm tình như thế, nhìn dáng người thiếu nữ, tướng mạo, khoe miệng nhếch lên, cười nói, không thể, chú vận, ta không thích ngươi. Chúng ta không thể ở bên nhau thập nhất, ta thật sự rất thích ngươi đã lâu. Rất thích ngươi. Nữ sinh mập tên là Chu Vận, là bạn học cấp 2 với bao thập nhất. Nghe thấy bao thập nhất cự tuyệt lời thổ lộ của nàng, rất là kích động, đôi mắt tràn đầy chân tình, trông mong nhìn bao thập nhất, gấp giọng nói, lúc trước không phải ngươi nói sau khi lên trung học mới yêu đương. Cô đương, lúc đó ta đã nói là không thể yêu sớm mà. Trường trung học coi như là yêu sớm A. Nếu bị thầy giáo bắt được, đó chính là chết chắc. Mấu chốt nhất chính là, thời khắc thi giữa kỳ, ta đó là vì không muốn thương tổn ngươi, như thế nào lại không rõ dụng tâm lương khổ của ta chứ? Hiện tại tiểu cô nương đã muốn yêu đương, còn nói cái gì học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước. Bao thập nhất nhìn Chu Vận kia một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ, vì chính mình cả đời hạnh phúc, vẫn là nhẫn tâm mà cự tuyệt nói, ngươi thi cấp 3 toán học được bao nhiêu điểm? Ta không yêu đương với nữ sinh thi toán dưới 120. A, ta có thể cố gắng học tập, nhất định thi được 120. Cố gắng hơn nữa cũng vô dụng, vào trung học, điều kiện trở nên cao hơn, ta không yêu đương với nữ sinh thi toán dưới 150. Chu Vận nhìn Bao thập nhất, cắn môi, ngón tay mập đánh vòng, hơi có chút thương tâm hỏi, thập nhất, ta có chỗ nào không tốt, vì ngươi, ta có thể sửa, ta có thể đi học. Bao thập nhất cảm thấy miệng lại khô, quả nhiên uống đồ uống không giải khát, lại cầm đồ uống trong tay Chu Vận uống một ngụm, nói, ta sẽ thay ngươi nếm thử có độc hay không. Đúng rồi, ngươi thích ta ở điểm nào để ta sửa? Ngoại trừ nhan sắc. Bao thập nhất lại bổ sung một điểm, nhan sắc hắn không đổi được, trời sinh. Chu Vận mập mạp nghe Bao thập nhất nói, rất khó chịu, cô biết Bao thập nhất thật sự cự tuyệt cô, thật sự không thích ngươi, ánh mắt không khỏi đỏ lên, cúi đầu, yếu ớt nói, ta thật sự thích ngươi rất lâu, từ lần đầu tiên gặp, ta đã thích ngươi rồi. Ta thật sự rất thích ngươi. Bao thập nhất tò mò hỏi một câu, thích ta lâu như vậy? Vậy sao ngươi không biết, ta không thích uống đồ uống có gas mà thích nước đá. Chu Vận sửng sốt, biểu tình bi thương biến đổi, ngẩng đầu, gấp giọng hỏi, thập nhất, ngươi muốn uống nước không? Ta đi mua cho ngươi. Không cần, ngươi học tập cho tốt, mỗi ngày đều đi lên đi. Nói xong, bao thập nhất liền đem bình nước uống đã uống xong, ở một cái, tay hơi dùng sức một cái, xẹp, thả lại trong tay Chu Vận, chuẩn bị trở về ký túc xá. Thập nhất, ngươi không thể cho ta một cơ hội sao? Bao thập nhất dừng bước, nhìn đỏ mắt, dáng dấp có chút huyền chuyển Chu Vận, nói, ngươi rất thích ta. Ngươi xem bàn tay này của ta thế nào? Nói xong, bao thập nhất đem tay trái của mình cơ cơ trước mặt Chu Vận. Sáu ngón tay, nhìn qua rất đáng sợ. Chu Vận sợ hãi lui về phía sau một bước. Chính là một động tác như vậy, một biểu tình kinh hoàng sợ hãi như vậy, ánh mắt bao thập nhất thay đổi, lông mày nhướng lên, không có tâm tình tốt ngay từ đầu, sắc mặt cả người thập phần lạnh lùng, ánh mắt rất lạnh. Cả người giống như khởi động cực đỉnh biến hóa hình thái, trực tiếp từ mềm manh lăn cầu thú tiến hóa thành chiến đấu bạo long thú. Chu Vận nhìn tay trái bao thập nhất, chậm rãi bình tĩnh lại, cố gắng làm cho mình bỏ qua, ngược lại vẻ mặt chân thành nhìn về phía Bao Thập Nhất. Ánh mắt ôn nhu như nước, đọc sách tựa hồ muốn dùng tình yêu toàn thân mình để bao bọc ấm áp cho Thập Nhất. Chính là ánh mắt kia, làm cho Bao Thập Nhất cả người đều phẫn nộ. Bao Thập Nhất bước mạnh một bước tiến lên, cả người phảng phất đều thay đổi, ánh mắt trừng lớn, tới gần Chu Vận, lệ khí lan tràn, khí thế rất là dọa người, lớn tiếng hỏi, ngươi vừa rồi đó là ánh mắt gì? Đồng tình? Cơ mờ nở ta cần ngươi đồng tình sao? Không có, không có. Chu Vận bị Bao Thập Nhất hiện tại bộ dáng tàn nhẫn này dọa sợ, liên tục lùi về phía sau vài bước, cũng sắp khóc lên rồi. A, không phải vừa rồi ngươi nói thích ngươi, vậy ngươi thích sáu ngón tay này của ta sao? Chu Vận bị dọa, nói không ra lời, lắp bắp, ta. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ dạng gì, cân nặng đều nhanh gấp đôi ta, lớn lên đáng sợ như vậy, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói muốn làm bạn gái của ta, cùng ta ở chung một chỗ, ngươi cờ mở nở làm ta mắt mù à? Chu Vận không nghĩ tới Bao Thập Nhất sẽ nói ra lời ác độc như thế, trong lòng khó chịu cực kỳ, nước mắt cũng sắp chảy ra. Cách đó không xa, cũng có quần chúng ăn dưa phát hiện một chỗ bát quái lớn này, tiếng mũi chân, rồi dài lỗ thai, nhìn xung quanh, trong ánh mắt loé sáng. Hay cho một vở kịch bát quái, thật kích thích, thật kinh tâm, thật kích động. Ngươi sợ cái gì? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi trông như thế nào, xin đừng dùng khuôn mặt bánh mì nướng bị chảo vỗ vào mặt ta, ta sợ đến phát hoảng. Chu Vận thật sự bị Bao Thập Nhất nói tức muốn chết, cả trái tim đều vỡ nát, nước mắt đảo quanh hốc mắt, sau đó xoay quanh, chính là không có rơi xuống. Bao Thập Nhất, ta ghét ngươi. Bao Thập Nhất bĩu môi, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói, ngươi ghét ta nhiều lắm, ngươi tính là thứ gì? Chương 2, ma chết sớm cùng bệnh tâm thần người ghét ta nhiều lắm, ngươi tính là thứ gì? Chính là một câu nói này, trực tiếp làm Chu Vận tức khóc. Hoa một tiếng, khóc lớn lên, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, tràn đầy ủy khuất, gào khóc. Bao Thập Nhất thấy Chu Vận lại trực tiếp ngồi dưới đất khóc lớn, trong lòng lửa giận chưa bình, lạnh lùng nói, còn khóc, khóc lên nửa trên tất cả đều là nếp nhăn, nửa dưới tất cả đều là mỡ, còn nói thích ta, hiểu rõ ta, ngay cả ta có 11 ngón tay cũng không biết, thổ lộ cái quỷ, ta nhìn thấy dáng vẻ của ngươi liền cảm thấy dọa người. Cho ngươi 30 giây, không, chỉ một giây. Lập tức, lập tức, hiện tại, mau biến mất cho ta, có bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Chu Vận mở to hai mắt nhìn Bao Thập Nhất, cả người đã dại ra, lại nhìn người vây xem bên cạnh, xấu hổ đến mức nàng hận không thể hôn mê bất tỉnh tại chỗ, thế nhưng nàng không có phần diễn xuất kia, chỉ có thể là ba ba một tiếng khóc giống, chạy đi. Còn chúng vây xem ăn dưa cả đám cũng đều sợ ngây người, không nghĩ tới sức chiến đấu của Bao Thập Nhất cư nhiên đáng sợ như thế, cư nhiên có thể tàn nhẫn thổ lộ với một nữ sinh thổ lộ mình như thế. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy cự tuyệt thổ lộ. Bao Thập Nhất quay đầu hướng người vây xem tức giận giống lên một câu. Sư tử hống một chiêu sử dụng, trên cây từ từ rơi xuống một mảnh lá cây. Quần chúng ăn dưa vừa thấy bắt quái này kết thúc, nhao nhao rời đi, nghĩ nhanh chóng đem vở kịch này làm đề tài câu chuyện, bắt quái một phen. Cảnh cáo, cảnh cáo. Ký chủ, huyết áp của ngươi vượt qua giá trị bình thường, có nguy hiểm tính mạng, có nguy hiểm tính mạng. Lập tức, hiện tại, nhanh chóng niệm một lần kinh Phật thanh tâm chú. Trong đầu Bao Thập Nhất lại xuất hiện thanh âm kia. Trọng sinh vật tặng kèm một cái hệ thống. Tên đầy đủ là vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù năng lượng hệ thống. Hệ thống, mau hạ huyết áp của ta xuống, bằng không ta chết ta cũng đừng nghĩ sống khá giả. Nói rồi, muốn gọi ta là vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch ma vương đẹp trai nhất trả thù hệ thống đại nhân. Bao Thập Nhất trực tiếp không để ý đến hệ thống, mí môi một chút, vừa mắng một trận, cổ họng cũng nói khô liền trở về phòng học. Được rồi, xem tâm tình ta tốt thế nào, vậy đọc thanh tâm chú một chút. Bao Thập Nhất tâm bên trong cỗ tức giận kia vẫn còn, cũng biết hệ thống mặc dù có chút thần kinh, nhưng vẫn có chút tài năng, trực tiếp đi theo hệ thống cho ra kinh Phật niệm lên, thanh tâm chú, 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 thanh tâm chú. Vì sao thanh tâm chú chỉ có ba chữ này? Thật vì chỉ số thông minh của ngươi mà tan nát cõi lòng, thanh tâm chú không phải là ba chữ, chẳng lẽ là bốn chữ? Là ba chữ hay là bốn chữ quan trọng sao? Ngươi vẫn không nhìn đấu, chú ngữ là cái gì không quan trọng, quan trọng là tâm của ngươi. Ký chủ, huyết áp của ngươi lần nữa vượt qua giá trị bình thường, nếu không hạ huyết áp, ngươi đem game over. Nghe thấy lời này, Bao Thập Nhất hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình không nên mở miệng mắng to, vì sống sót, ra sức nghiệm, thanh tâm chú, thanh tâm chú, thanh tâm chú. Ừ, thế mới đúng, chuyện quan trọng phải đọc 33333 lần. Tâm không tạm niệm, chuyên tâm niệm chú, mới có thể thanh tâm. Không biết là thanh tâm chú thật sự có hiệu quả, hay là Bao Thập Nhất đã bình phục lại, không để cho tính cách nguyên chủ lúc trước ảnh hưởng đến mình, dù sao Bao Thập Nhất hiện tại nội tâm thật sự một mảnh bình tĩnh. Chỉ kém một bước, sẽ khám phá hồng trần, trốn vào không môn, rụng tóc làm tang. Bao Thập Nhất vứt bỏ những ý nghĩ linh tinh, đặt câu hỏi trong đầu, hệ thống, vừa rồi nữ sinh kia bị ta cự tuyệt, vì sao không có năng lượng tiêu cực hấp thu, nàng rõ ràng đã khóc, thương tâm như vậy. Bao Thập Nhất nghĩ đến lúc trước hệ thống cùng hắn nói lời, rất là khó hiểu. Khi Bao Thập Nhất từ bệnh viện tỉnh lại thời điểm, hắn liền phát hiện mình sống lại đến một cái không biết tên thời không, hơn nữa còn kèm theo một cái không đáng tin cậy, không đi đường bình thường hệ thống. Càng nguy hiểm chính là, hệ thống báo cho hắn biết, kiểm tra đo lường hắn sống không quá 18 tuổi, tráng niên mất sớm bệnh, nếu muốn sống sót, nhất định phải thu thập năng lượng tiêu cực cũng xưng giá trị năng lượng tiêu cực, bao gồm thương tâm giá trị, chán ghét giá trị, phẫn nộ giá trị, buồn bực giá trị, cứu hận giá trị, hoán niệm giá trị, tuyệt vọng giá trị, sợ hãi giá trị, ngược tâm giá trị. Năng lượng tiêu cực hấp thu được càng nhiều, Bao Thập Nhất càng có thể dựa vào cố năng lượng này sống sót, hơn nữa còn có thể có siêu thần ban thưởng. Tại sao không phải là năng lượng tích cực? Hệ thống giải thích, ai bảo bản thân nguyên chủ chính là một thể năng lượng tiêu cực. Bất quá hấp thu tiêu cực năng lượng giá trị nhưng là có hạn chế, ký chủ chỉ có thể đi cao cấp lộ tuyến, trực tiếp động khẩu động thủ chọc giận người, không thể hấp thu tiêu cực năng lượng giá trị. Dùng hệ thống mà nói, đó quả thực chính là LOV đút nổ tung, một chút đẳng cấp cũng không có. Trước đó đã nói qua, cao cấp lộ tuyến chính là muốn dùng những tác phẩm khác đến để cho bọn họ buồn bực, thương tâm, khó chịu, cứu hận, chán ghét, dục tiên muốn chết, cái loại cảm giác này giống như là SM đồng dạng. A a a. Đừng, 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 đừng. Dừng. Nghe hệ thống cái này dục tiên dục tử thanh âm, Bao Thập Nhất như là nhìn thấy một cái quỷ xúc tay bên ra, nghĩ đến liền một trận ác hàn, trong đầu nói, ngươi có thể không cần ăn đòn như vậy. Hệ thống dây biến thành nghiêm túc thanh âm, nghiêm trang nói ra, khu khụ, thật vì ngươi chỉ số thông minh cảm thấy tan nát cõi lòng, nếu không là bởi vì ngươi đã chiếm cứ toàn bộ hệ thống, ta mới sẽ không cùng ngươi cái này mà chết sớm nhiều lời. Bao Thập Nhất vừa nghe hệ thống mắng mình mà chết sớm, trong lòng hơi không phục, trực tiếp oán giận lên, ngươi cái này bệnh thần kinh, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đã mất đi vận dẫn, dựa vào ta sống sót, ta nếu là đoạn mệnh chết, sinh vật dòng điện cũng sẽ không có, ngươi ha ha, tựa như ngươi trước đó nói game over. Cho nên, ngươi phải nhanh chóng trả thù xã hội, thu thập tiêu cực năng lượng, nhanh lên. Ta suy nghĩ một chút, mặc dù ta không làm gì đặc biệt tốt, đọc sách nhưng đỡ người mù qua đường, nhường chỗ cho bà cụ, trong lòng ta vẫn lương thiện, có thể thu thập năng lượng tích cực hay không? Hệ thống từ chối giọng nói của bạn và dựng một ngón giữa về phía bạn. Bởi vì là ở trong đầu thanh âm, Bao Thập Nhất đã thành thói quen nhất tâm nhị dụng, một bên ở trong đầu cùng hệ thống nói chuyện, một bên hướng phòng học đi đến. Bao Thập Nhất nhìn trong đầu cái kia bảng điều khiển, hỏi: "Hệ thống, ngươi cái này bảng điều khiển vì cái gì đơn giản như vậy, liền một cái tiêu cực năng lượng giá trị màn hình, thật keo kiệt." Bảng điều khiển giống như là một nhiệt tế, hai bên là một dương một âm, hiện tại kim đồng hồ vẫn còn khắc độ ban đầu, nói cách khác Bao Thập Nhất hấp thu được giá trị năng lượng âm còn là không. "Keo kiệt, ngươi cái này không có phẩm bị ma chết sớm, lại dám nói ta vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất ma vương trả thù hệ thống đại nhân keo kiệt, ta cùng bên ngoài những kia yêu diễm đê tiện hệ thống mới không giống nhau, ta đây mới là mới nhất trào lưu, những kia các hạng chỉ số, các hạng chỉ tiêu đã sớm lôi thời, phải biết rằng ta chính là vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất ma vương trả thù hệ thống." Bao Thập Nhất cười hỏi, nói đi cũng phải nói lại, "Hệ thống, ta về sau không thể vẫn gọi ngươi hệ thống, như vậy một chút cũng không lộ ra thân thiết, dù sao chúng ta hai người quan hệ vẫn là không tầm thường, bằng không ta liền trực tiếp gọi ngươi bệnh thần kinh." Toàn bộ hệ thống giống như bệnh thần kinh, còn nói những hệ thống khác là yêu diễm đê tiện. Tại Bao Thập Nhất xem ra chính mình cái này hệ thống mới không biết là từ nơi nào toát ra yêu diễm đê tiện, kém chất lượng bất lương sản phẩm. Vừa nhìn chính là phi pháp bán ra, toàn thân là bờ UG hàng nhái. "A, ngươi cái ma chết sớm, ta nguyện rủa ngươi sống không quá 18 tuổi. Bệnh tâm thần, ngươi cũng vậy." Chương 3, luận như thế nào trả thù xã hội trường trung học Thành Nam. Tầng 3, lớp 12. Trong nháy mắt Bao Thập Nhất đi vào phòng học, toàn bộ phòng học lập tức an tĩnh lại, thanh âm ồn ào biến mất, chỉ còn lại có an tĩnh xấu hổ. Giống như là bị tắt tiếng. Đột ngột, trong phòng học đã kém không nhiều lắm ngồi đầy học sinh, Bao Thập Nhất cảm giác trước mắt hình ảnh này có chút quỷ dị, tất cả mọi người nhìn hắn, bước ra ngoài bước chân muốn rút về. Có phải hắn lấy nhầm cái bản, đi nhầm phòng không? "Hắc, chào mọi người." Khoe miệng Bao Thập Nhất nhếch lên, lộ ra nụ cười cho rằng hiền lành nhất, giơ tay trái lên vẫy vẫy tay với bạn học trong lớp. "Chào nhẹ nhàng thôi." Chính là vung tay lên thăm hỏi, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều dừng ở ngón tay thứ 6 bên tay trái Bao Thập Nhất. Thật sự là 6 ngón tay. "A, thật giỏi người. Ngươi xem, ta đã nói rồi, hắn chính là có 6 ngón tay. Thật đáng thương, lại có 6 ngón tay, các ngươi không nên ở trước mặt người khác nghị luận người ta, như vậy rất không tốt." "Cô nương à, thanh âm ngươi lớn nhất, coi như ta không nghe thấy a." Bao Thập Nhất trong đầu vẫn niệm thanh tâm chú, cố gắng làm cho mình không trở nên cuồng hóa, hướng nữ sinh vừa rồi nói lời này cuối cùng đi tới. Hắn nguyên chủ chính là cái phụ năng lượng thể, không cẩn thận chọc tới, liền như là đụng vào khởi động nút bấm, cuồng hóa bạo cầu. Bên cạnh nữ sinh còn có một cái bàn trống. Rất hiển nhiên, chuyện Bao Thập Nhất cự tuyệt nữ sinh thổ lộ vừa rồi đã truyền ra trong lớp. Cũng đều biết lớp bọn họ có một người bạn học là quái nhân. 6 ngón tay trong một bàn tay. "Xin chào, ta là Bao Thập Nhất." Bao Thập Nhất vươn tay, trên mặt mang theo nụ cười chân thành chờ mong, hy vọng có thể nữ sinh trước mặt bắt tay, "Bạn tốt." Nữ sinh nhìn Bao Thập Nhất vươn tay ra, 6 ngón tay kia nhìn gần vô cùng dọa người, sắc mặt thoáng cái liền thay đổi, có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nói, ta tên Hứa Uyển Thanh." Tay trái Bao Thập Nhất lại đưa về phía trước, vừa cười vừa nói, "Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương, tên đẹp quá, sau này hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn, ngồi cùng bạn." "Thủy Mộc Thanh Hoa, Uyển Hề Thanh Dương, nói thật tốt." Nữ sinh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người có thể liền tên của nàng nói ra một câu có ý thơ như vậy. Bất quá, Bao Thập Nhất nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng bệnh. Nụ cười này, 6 ngón tay này, trời nóng không biết vì sao Hứa Uyển Thanh dùng mình một cái, trong lòng hốt hoảng. Bao Thập Nhất ngồi trong phòng học, cố gắng bỏ qua những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nghị luận bên cạnh, vẫn ở trong đầu niệm thanh tâm chú. "Hắn mạnh do hắn mạnh, hắn hành do hắn hành, ta tự trong miệng ký túc. Cổ chi thành đại sự giả, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ thể ra." "Bao Thập Nhất, Bao Thập Nhất, Bao Thập Nhất tới chưa?" Xoay một tiếng, ánh mắt trong phòng học đồng loạt quay lại, nhìn chăm chú Bao Thập Nhất. Bao Thập Nhất phục hồi tinh thần lại, giơ tay ý bảo, cũng nói, "Bao Thập Nhất tới rồi." Nữ chủ nhiệm lớp trung niên không nghỉ ngơi đến ngón tay Bao Thập Nhất, cũng không rõ vì sao bạn học trong lớp đều chỉnh tề nhìn Bao Thập Nhất như thế, đỡ gọng kính mắt màu đen trên sống mũi, cười nói một câu với Bao Thập Nhất. Vậy đến lúc ngươi tự giới thiệu rồi, lên đây nói vài câu đi. Bao Thập Nhất gật đầu, đi về phía bục giảng. Ma chết sớm, nghe ta nói chưa, nhất định phải phát huy ưu thế của bản thân, dùng chuyện xưa của ngươi làm cho bọn họ thương tâm vì ngươi, khóc vì ngươi. Cố lên, ta coi trọng ngươi nha. Bao Thập trong lòng một trận ác hàn, đứng ở trên bục giảng, nhìn bạn học cùng lớp dưới đài. Thật muốn vô bục giảng, lớn tiếng hát một bài phong cách dân tộc huyền nhất. Thiên ngai mênh mông là tình yêu của ta, dưới chân núi xanh kéo dài hoa đang nở, tiết tấu như thế nào là lắc lư nhất. Hứa Huyền Thanh nhìn Bao Thập Nhất đứng ở trên bục giảng, nghĩ đến vừa rồi Bao Thập Nhất muốn bắt tay nàng, trong lòng nàng sợ nên tự tuyệt thì không khỏi có chút hối hận. Nàng cảm thấy mình tổn thương đến một trái tim yếu ớt mẫn cảm ngồi cùng bàn. Chào mọi người, ta tên Bao Thập Nhất, 11 của 1234567811. Lớp học trong nháy mắt có không khí lạnh lẽo. Tại sao ta lại gọi là Thập Nhất? Đó là bởi vì ta nói tới đây. Bao Thập Nhất mí môi, muốn nói lại thôi, làm bộ thương tâm. Trong đầu hệ thống rất có lực xuất hiện một đoạn nhạc nhị hồ bi thương thế luyện. Cơn mờ nở, còn tăng thêm âm thanh. Còn kèm theo hệ thống kia lạc điệu không để tâm tiếng ca, hồn nhân nhà, 23 tuổi nhà, không có nương nhà. Bao Thập Nhất trong lòng chửi má nó, trên mặt lại làm ra vẻ kiên cường, giơ tay trái của mình, nói, bởi vì tay trái của ta sinh ra đã có 6 ngón tay, tổng cộng có 11 ngón tay, gọi là Thập Nhất. Nói xong, Bao Thập Nhất nghẹn nào, như một ngụm đờm cũ kẹt ở cổ họng, không cao không hạ. Bởi vì ta được sinh ra với 6 ngón tay, ta đã bị ném vào trại trẻ mồ côi khi còn nhỏ và họ đã bỏ rơi ta. Ta từ nhỏ chưa từng gặp qua ba mẹ ta, không biết bọn họ trông như thế nào. Ta là cô nhi viện trường mãi mãi nuôi lớn, tại cô nhi viện thời điểm, những đứa trẻ kia đều mắng ta quái vật 6 ngón, không cùng ta chơi, khi dễ ta. Đoạn văn này, câu chuyện của Bao Thập Nhất thật sự làm cho trong lòng không ít người rất khó chịu, có loại khó chịu khó hiểu. Thật đáng thương, lại là cô nhi, hay là bị vứt bỏ. Trời sinh 6 ngón tay, vẫn bị khi dễ, thật sự rất đáng thương. Chu Kiệt, giá trị thương tâm 5. Lý Cường, thương tâm giá trị 2. Hứa Huyền Thanh, thương tâm giá trị 20. Bao Thập Nhất nhìn Hứa Huyền Thanh ngồi cùng bàn một cái, không nghĩ tới đây còn là một đại hộ sản xuất lương thực, xem ra về sau nhất định phải cùng bạn cùng bàn tay trong tay, bạn tốt. Phương Nguyệt, thương tâm giá trị 8. Lâm Ca, giá trị thương tâm 001. Vệ Dr. F, tâm này đủ cứng rắn, đủ keo kiệt, lại còn tới một cái 0.01. Điền Cầm, giá trị thương tâm 100. Đây mới thật sự là nhà sản xuất lương thực lớn A. Cái gì mà ngồi cùng bàn quả thực yếu đuối, quả nhiên tình thương của người phụ nữ trung niên dễ dàng tràn lan. Cái này nếu tràn lan sụp đổ, cuối cùng vỡ đê, có thể hay không đủ sống 500 năm. Bao Thập Nhất nhìn giá trị năng lượng tiêu cực không ngừng tăng lên trên bảng điều khiển, lại rất muốn hát phong cách dân tộc huyễn nhất phá như thế nào. Tư Bị bị giá trị thương tâm vây quanh thật sự quá sảng khoái. Trong những ngày tới, hy vọng mọi người đừng vì ta sinh ra 6 ngón tay mà cho rằng ta là quái vật, đọc sách ta thật sự hy vọng làm bạn với mọi người. Còn có chính là hy vọng mọi người đừng nhìn chằm chằm tay trái của ta, cũng đừng lộ ra ánh mắt đồng tình, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Cuối cùng, Bao Thập Nhất nhấn mạnh một câu. Kỳ thật lúc Bao Thập Nhất kể chuyện xưa của mình, đã từng do dự, hắn là lo lắng mình nhìn thấy những ánh mắt đồng tình kia, hắn sẽ nhịn không được cuồng hóa động thủ đánh người. Bug lớn cỡ nào à, hết lần này tới lần khác muốn thể năng lượng tiêu cực không thể tiếp nhận ánh mắt đồng tình này hấp thu giá trị thương tâm, thật sự là sinh mệnh không thể thừa nhận đau đớn. Trời đấu kỵ anh tài a. Vì cái gì hắn mới sống lại không bao lâu, cư nhiên liền sống không quá 18, tráng niên mất sớm mệnh. Còn gặp phải một cái sơn trại bản bệnh thần kinh hệ thống. Nhìn bạn học dưới bục giảng, trên mặt Bao Thập Nhất lộ ra cô đơn cùng thương cảm, vẻ u buồn trong mắt quả thực muốn đột phá phía chân trời. Nói không sai, rất có tiềm lực. Chuyện xưa này nghe được ta đều khóc, ma chết sớm, ngươi thật sự quá đáng thương. Cố gắng lên, tiếp tục bảo trì ta coi trọng ngươi. Bao Thập Nhất không để ý tới hệ thống, trên khuôn mặt trắng nõn đẹp trai quét qua u buồn, như là xuyên kịch biến sắc mặt, phong cách trong nháy mắt liền thay đổi. Bao Thập Nhất trên mặt lóe kiên nghị quan mang, đơn bạc gầy yếu thân thể muốn đi thẳng xuống, cảm khẽ nâng, 45 độ góc nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói, cuối cùng, tặng một câu ta thích nhất cho mọi người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Bao Thập Nhất. Dưới ánh mắt tụ tập, khuôn mặt yêu thương của Bao Thập Nhất mang theo nụ cười trong sáng, nhìn phương xa, hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn, lóe ra ánh sáng màu vàng. Bao Thập Nhất nắm chặt tay, nói, thế giới hôn ta bằng nỗi đau, ta đáp lại bằng tiếng hát. Chương 4, tác phẩm trả thù thứ nhất trong phòng học rất yên tĩnh. Chỉ có một câu thế giới lấy đau hôn ta mà ta đáp lại bằng tiếng hát của Bao Thập Nhất vang vọng thật lâu. Những lời này thật sự là quá động lòng người, đâm thẳng vào lòng người. Nghĩ đến những gì Bao Thập Nhất vừa nói, càng chọc tới một ít nước mắt của người lương thiện mẫn cảm. Thế giới lấy đau hôn ta mà ta còn đáp lại bằng tiếng hát. Phải kiên cường bao nhiêu, phải lạc quan bao nhiêu, mới có thể nói ra lời như vậy. Bao Thập Nhất như vậy càng khiến người ta đau lòng, làm cho lòng người chua xót khó chịu. Tiếp theo, lại là một đợt lớn giá trị thương tâm được kích. Hoa, ma chết sớm, câu cuối cùng nói rất hay, lại còn biết lấy đau hôn ta, đáp lại bằng tiếng hát. Thật nhiều giá trị thương tâm. Còn bọn, thôi nào. Nào, hãy để nỗi buồn đến manh liệt hơn. Chủ nhiệm lớp phụ nữ trung niên Điền Cầm rưng rưng nước mắt, lau nước mắt một chút, bình phục tâm tình, trong lòng cô hạ quyết tâm sau này phải chú ý nhiều hơn đến bạn học Bao Thập Nhất này. Bị cha mẹ vứt bỏ, xuất thân cô nhi, không có cam chịu, có thể thi đậu trung học phổ thông phía Nam thành phố, thật sự là rất khó có được. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Câu chuyện này thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Điền Cầm đi lên bục giảng nói, ta tin tưởng lớp chúng ta nhất định sẽ là một đại gia đình có tình yêu, hy vọng bạn học quan tâm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, ngàn vạn lần không nên trông mặt mà bắt hình dong, nghị luận sau lưng. Giữa người với người cơ bản nhất chính là phải học được tôn trọng. Bao Thập Nhất kể xong chuyện xưa của mình, nhận được một đợt giá trị thương tâm lớn, rất nhiều ánh mắt trong lớp thay đổi. Bọn họ rất rõ ràng vừa rồi Bao Thập Nhất cùng chủ nhiệm lớp nhấn mạnh, chính là hy vọng bọn họ có thể tôn trọng Bao Thập Nhất, không cần nghị luận, đồng tình, cố ý đi quan tâm. Bất quá, vẫn sẽ có một ít ánh mắt mang theo tư vị đồng tình ý tứ hàm xúc, thỉnh thoảng từ trên người Bao Thập Nhất đảo qua. Bao Thập Nhất không để ý tới những ánh mắt kia, an tĩnh ngồi ở trên ghế, bởi vì hắn đang cùng hệ thống thương lượng trả thù xã hội, thu thập năng lượng phụ được bộ thứ nhất. Phần đầu tiên này chắc chắn là vô cùng quan trọng. Phải biết rằng một bộ hai bộ là bước chân của ma quỷ. Hành trình ngàn dặm, chết dưới chân. Bệnh thần kinh, ngươi nói ta cái này bộ thứ nhất kể chuyện xưa gì tốt? Hệ thống trực tiếp không nhìn Bao Thập Nhất cho hắn bệnh thần kinh xưng hô, trên mặt bảng trực tiếp xuất hiện một liên tục tác phẩm mục lục, chia làm vài khối lớn, âm nhạc, điện ảnh truyền hình, văn học các loại, mỗi một đại phân loại hạ còn có rất nhiều tiểu phân loại. Tên tác phẩm lần lượt xuất hiện trên bảng. Chu Tiên. Bao Thập Nhất nhìn tác phẩm mới nhất xuất hiện trên bảng, trong đầu nói, à, Chu Tiên bộ tiểu thuyết này hình như rất nổi tiếng, hình như còn quay phim truyền hình. Ngươi xem qua chưa? Bộ tiểu thuyết này không thích hợp. Ta chưa xem qua, nhưng nghe nói hình như rất đặc sắc, hơn nữa hình như nữ chính của bộ tiểu thuyết đã chết. Nữ chính đã chết, ngươi liền cao hứng như vậy? Bao Thập Nhất im lặng trả lời một câu, còn không phải ngươi nói muốn trả thù, muốn ngược. Được rồi, chết nữ chính. Không sai, không sai, nếu quả thật chết nữ chính thì còn có thể. Và lại, đây dù sao cũng là bộ đầu tiên của ngươi, tốt nhất chọn một bộ có thể thành thần, ra tay không nên quá ác, bộ tiểu thuyết Chu Tiên này rất tốt. Đúng rồi, đừng quên đề nghị lúc trước ta cho ngươi. Bao Thập Nhất lật sách, thờ ơ trả lời một câu, yên tâm ta biết, không cần ngươi nói ta cũng biết. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đoán nghiệm mười phần. Nói xong, Bao Thập Nhất trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Ít nhất nụ cười này trong mắt Hứa Luyện Thanh cũng có chút quỷ dị. Vẫn rất an tĩnh mà ngồi, nhưng đột nhiên trên mặt liền lộ ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười, thấy thế nào cũng làm cho trong lòng người ta chạy đến hoảng hốt. Hứa Luyện Thanh cảm thấy mình làm lớp trưởng, bình thường nhất định phải quan tâm đến người ngồi cùng bàn này nhiều hơn nữa còn phải chú ý phương thức, không thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của Bao Thập Nhất. Lớp 10 vừa khai giảng, ngày đầu tiên ngược lại không có an bài chương trình học, bởi vì phía sau lập tức sẽ tiến hành huấn luyện quân sự. Chủ nhiệm lớp cũng chỉ dặn dò một ít chuyện, để cho bạn học lên sân khấu tự giới thiệu, sau đó giống nhau, học sinh tự tiến cử, lại tạm thời chọn ra cán bộ lớp. Hứa Huyền Thanh ngồi bên cạnh Bao Thập Nhất là một học bá, điểm thi rất cao, lại tự tiến cử làm lớp trưởng, cuối cùng cũng trực tiếp được bầu làm lớp trưởng. Thành tích của Bao Thập Nhất đồng dạng phi thường ưu tú, tuyệt đối là học bá, điểm thi giữa kỳ siêu thần tồn tại. Ngoại trừ ngữ văn, có thể nói là cửa tối đa. Đây cũng là lý do lúc trước Bao Thập Nhất tự tuyệt Chu Vận thổ lộ, nói không cùng người thi toán dưới 120 điểm yêu đương. Điền Cầm muốn Bao Thập Nhất cũng làm cán bộ lớp, nhưng Bao Thập Nhất cười cự tuyệt. Điền Cầm vừa nói, tôn trọng lẫn nhau, tự nhiên sẽ không đánh vào mặt mình, trực tiếp bổ nhiệm Bao Thập Nhất làm lớp phó. Bao Thập Nhất căn bản không muốn làm cán bộ lớp gì, phải biết rằng hắn không quá 18 tuổi, hiện tại cách hắn tròn 18 tuổi bất quá ngắn ngủi 3 năm. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cự tuyệt, nhưng vì sống sót cuối cùng vẫn phải trả thù xã hội, hấp thu giá trị năng lượng tiêu cực. Bệnh thần kinh, tại sao ngươi không giống với những hệ thống khác, không phân cấp bậc, mua điểm tích lũy? Hệ thống âm thanh rất lớn, khí thế kia hận không thể hướng về phía Bao Thập Nhất bên tai giống giận, đừng đem ta cùng những cái kia yêu diễm đê tiện so sánh, ta mới không rảnh rỗi cho ngươi thăng cấp, cho ngươi đánh qua cửa, cố ý làm những cái kia có không, dù sao tất cả đều là một cái năng lượng tiêu cực giá trị, chính ngươi xem lựa chọn, ngược lại phía sau cũng sẽ giá cả tăng lên, giá cả theo tiêu cực năng lượng giá trị quyết định. Giá trị năng lượng tiêu cực quyết định tuổi thọ dài ngắn của Bao Thập Nhất. Bao Thập Nhất nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi hấp thu tiêu cực năng lượng giá trị, hơn nữa hắn nguyên chủ bản thân chính là cái tiêu cực năng lượng thể, nguyên bản tiêu cực năng lượng giá trị chỉ có thể chống đỡ hắn sống 3 năm. Đó chính là vốn liếng nguyên thủy của hắn, mua Chu Tiên đương nhiên là không thành vấn đề. Bảng hệ thống ngoại trừ tác phẩm, còn có đạo cụ, đủ loại, thập phần phức tạp, bất quá đều chỉ có một bảng đơn giản, khi cần mới có thể xuất hiện trên bảng, cung cấp cho chủ ký sinh lựa chọn. Tất cả đều đơn giản và thô bạo. Ở Bao Thập Nhất xem ra, chính là một loạt hệ thống MUG, bệnh thần kinh. Vậy chọn bộ Chu Tiên đi, đọc sách hy vọng đừng làm ta thất vọng. Hệ thống thanh âm trở nên hưng phấn, càng thêm tao lắm điện, âm trầm mà nói một câu, nhanh chút, ta đều chờ không kịp. Bao Thập Nhất không biết vì sao hệ thống lại hưng phấn như thế. Nó giống như uống bị ạ dạ. Cũng không nghĩ nhiều, sau khi chọn giao dịch, chỉ thấy màn sáng chợt lóe, trong đầu Bao Thập Nhất liền có thêm toàn bộ nội dung của Chu Tiên, như là một quyển sách đặt ở giá sách, chỉ cần Bao Thập Nhất suy nghĩ lật qua lật lại, là có thể đem toàn văn viết chính tả ra. Thật lợi hại, bệnh thần kinh, đến lúc đó ta sẽ giao cuộc thi cho ngươi. Ngươi nếu không gọi ta bệnh thần kinh, gọi ta vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù năng lượng hệ thống đại nhân, ta còn có thể cân nhắc cân nhắc. Bao Thập Nhất không có hứng thú nghe bệnh thần kinh hệ thống nói thêm, ánh mắt dừng ở bên người Hứa Huyền Thanh trên người. Bao Thập sáng sớm đã thấy Hứa Huyền Thanh ngồi cùng bàn sắc mặt do dự, muốn nói lại thôi nhìn mình, vừa quay đầu vừa cười nói, lớp trưởng, ngươi muốn đi bán quân phục, buổi chiều xin nghỉ trước. Hứa Huyền Thanh nhìn nụ cười trên mặt Bao Thập Nhất, đột nhiên cảm thấy Bao Thập Nhất rất đẹp trai, mi thanh mục tú, khuôn mặt trắng nõn, cười rộ lên cũng đẹp như vậy. Khó trách ngày đầu tiên khai giảng sẽ có nữ sinh thổ lộ với Bao Thập Nhất. Hứa Huyền Thanh do dự, nhưng nghĩ đến người xin nghỉ là Bao Thập Nhất, cuối cùng vẫn gật đầu, lại tới gần Bao Thập Nhất, nhỏ giọng nói, vậy ngươi về sớm một chút, ngày mai phải huấn luyện quân sự, mua nhiều băng vệ sinh một chút. Băng vệ sinh. Bao Thập Nhất nhìn chằm chằm Hứa Huyền Thanh, ánh mắt có chút mờ mờ. Cô đương, chúng ta hình như còn chưa quen đến mức có thể mua băng vệ sinh cho ngươi. Ta là một đại nam nhân đi mua băng vệ sinh, hình ảnh kia rất không tốt. Thật chờ mong a. Chương 5, Vô Đề nhìn ánh mắt mập mờ của Bao Thập Nhất, Hứa Uyển Thanh cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, túi đầu nói, ta nghe người ta nói, huấn luyện quân sự đem băng vệ sinh lót ở đế giày sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì ra là như vậy a. Vì sao trong lòng lại có chút thất vọng? Hắn đương nhiên biết huấn luyện quân sự vì cái gì muốn mua băng vệ sinh, bất quá rất bất ngờ cái này nữ lớp trưởng cư nhiên sẽ cùng hắn nói chuyện này. Bao Thập Nhất, đừng đi mua băng vệ sinh, liền đi xin nữ sinh kia cho tiền, nàng nhất định có rất nhiều cái còn nguyên. Tìm nữ sinh xin băng vệ sinh. Cơ mờ nở, muốn bóp chết hệ thống thì phải làm sao bây giờ? Bao Thập Nhất không để ý đến hệ thống thần kinh, cười nói tiếng cảm ơn Hứa Uyển Thanh, đứng dậy rời đi. Băng vệ sinh gì gì đó, đều là việc nhỏ. Hắn rất bận rộn, thật sự rất bận rộn, đội vàng cứu người, cứu mạng mình. Hắn là siêu nhân, hiện tại phải bận rộn trả thù xã hội, cứu vớt chính mình. Quân lót không mặc ngoài, chẳng lẽ muốn dùng băng vệ sinh làm vật đại diện cho mình? Bao Thập Nhất một trận ác hàn, vứt bỏ những ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Mới vừa khai giảng, trường học quản lý còn không có nghiêm như vậy, Bao Thập Nhất rời khỏi trường học, cũng không phải đi mua quân phục, mà là trực tiếp đi tiệm nét. Nếu đã lựa chọn bộ tác phẩm đầu tiên, tự nhiên sẽ truyền lên, cố gắng để cho bộ tác phẩm này đi trả thù xã hội. Bệnh thần kinh, ngươi liền không thể trực tiếp liên thượng thế giới này internet, trực tiếp giúp ta truyền lên. Nếu ta có thể trực tiếp làm, còn muốn ngươi cái này mà chết sớm làm gì? Tuy rằng ta biết ngươi vô dụng, nhưng là ngươi có thể hay không đừng để cho mình lộ ra quá vô dụng. Nghe thấy hệ thống nói, Bao Thập Nhất trầm mặc. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hệ thống nói rất có đạo lý, kìm lòng không đậu mà tin tưởng. Nếu hắn ngay cả chuyện này cũng không thể làm, vậy thì thật sự không có một chút tác dụng. Bao Thập Nhất rất muốn oán hận trở về, nhưng không có sức mạnh, vì thế lựa chọn trầm mặc nhận sợ. Gần trường trung học phía nam thành phố có tiệm nét. Vừa vào tiệm nét, liền ngửi thấy một mùi gây mũi. Bao Thập Nhất theo bản năng nhíu mày, trong lòng nghĩ kiếm được khoản tiền nhuận bút đầu tiên, nhất định phải nhanh chóng mua máy tính, tuyệt đối không tới nơi này nữa. Giao tiền, Bao Thập Nhất liền chọn một cái tương đối sạch sẽ vị trí máy, mở ra máy tính, đăng nhập trang web, đại khái nhìn một chút thế giới này một ít tin tức. Thời không song song, hết thảy đều trở nên giống như thật mà không phải. Bất quá đại thể đều giống nhau, dù sao lịch sử luôn tương tự kinh người. Ở chỗ này có rất nhiều trang web tiểu thuyết, nổi tiếng nhất trong giới hẳn là còn thuộc mạng văn duyệt, một ít trang web tiểu thuyết khác đều không nổi tiếng bằng mạng văn duyệt. Văn duyệt võng, đặc điểm nổi tiếng nhất hẳn là vẫn là tính tương thích ở chỗ này, vô luận là tiểu bạch văn hay là đi sâu vào nội hàm văn đều có thị trường rất lớn, các loại tiểu thuyết đều có một mẫu rơi đất của mình. Rất hiển nhiên, Bao Thập Nhất lần này lựa chọn bộ Chu Tiên này chính là tiểu thuyết tiên hiệp. Đương nhiên, nếu có người biết Bao Thập Nhất định loại hình cho Chu Tiên như thế, vậy nhất định sẽ châm chọc một phen, cái gì mà tiểu thuyết tiên hiệp, rõ ràng chính là một tiểu thuyết ngôn tình khoác ra tiên hiệp. Sau khi bao 11 giờ vào mạng văn duyệt, nhìn một chút trang web tiểu thuyết, rất tốt, vừa xem hiểu ngay, trình tự rõ ràng. Bao Thập Nhất cũng không có nhiều lãng phí thời gian, hắn hiện tại trong túi tiền có hạn, tự nhiên cần nhanh chóng đem chính sự cho giải quyết, áp dụng để trở thành tác giả, sau đó là bức danh. Bao Thập Nhất nhìn thấy trên màn hình tác giả xin trang giấy, từng hạng mục nội dung đều cần điền rõ ràng, nhất là cái thứ nhất tác giả bức danh, không khỏi ở trong đầu đối với hệ thống đặt câu hỏi, bệnh thần kinh, ngươi nói ta đặt cái gì bút danh tốt? Bút danh à? Ta ngẫm lại, tốt nhất bút danh hẳn là Vô Tình Lãnh Huyết Ngũ Độc Câu Toàn Hắc Ám Vô Địch Vũ Trụ Mạnh Nhất Đẹp Trai Nhất Cao Quý Ma Vương Trả Thù Hệ Thống Năng Lượng, ta có thể đem ta cái tên này cho ngươi mượn, làm bức danh, coi như là ủng hộ ngươi rốt cục bước ra bước đầu tiên này. Ký chủ che giấu tin tức của ngươi, cũng dựng thẳng một ngón giữa về phía ngươi. Bao Thập Nhất không để ý đến hệ thống, hắn chỉ biết hỏi hệ thống bệnh thần kinh này căn bản là không có việc gì thì việc, nhìn một chút bút danh hạng mục kia, đột nhiên ý niệm chợt lóe, nhập vào vài chữ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Trên màn hình lập tức xuất hiện bút danh nhiều nhất không thể vượt qua 8 chữ. Đây rõ ràng là kỳ thị thấp nhất, dựa vào cái gì không được. Bao Thập Nhất phun tào một câu, xóa bút danh vừa rồi nhập vào, một lần nữa trực tiếp nhập vào 2 chữ, thấp nhất. Bút danh đã tồn tại. Thấp nhất đẹp trai. Bút danh đã tồn tại. Danh thấp nhất. Bút danh đã tồn tại. Thấp nhất. Bút danh đã tồn tại. Hệ thống thấy Bao Thập Nhất bởi vì một cái bút danh lặp đi lặp lại thử lại nhiều lần như vậy, cười không ngừng, hả hê nói, ha ha, bằng không bút danh liền gọi ma chết sớm thấp nhất. Một cái bút danh thật sự sắp đem Bao Thập Nhất bức điên rồi, thật sự muốn bức tử chứng ó cờ giờ. Bao Thập Nhất cuối cùng nhận mệnh mà nhập vào tên thật của mình, Bao Thập Nhất bút danh có thể sử dụng. Cuối cùng cũng qua cửa thứ nhất. Bao Thập Nhất không chậm trễ thời gian nữa, nhanh chóng điền xong tin tức phía sau, sau đó trực tiếp tiến vào chuyên khu tác giả, sáng tạo tác phẩm, sau đó lại là một loạt nội dung cần điền. Liền quyết định là ngươi, lên đi, Chu Tiên. Bao Thập Nhất nhập tên sách, tên tác phẩm, Chu Tiên. Loại hình tác phẩm, tiên hiệp cổ điển. Ánh mắt Bao Thập Nhất rơi vào nhãn hiệu tác phẩm này, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn sản văn. Đúng vậy, chính là sản khoái. Cuối cùng chính là giới thiệu văn tắt tác phẩm. Bao Thập Nhất trực tiếp chiếu quyển sách trong đầu, đánh một chuỗi chữ nhập vào. Thế gian này vốn là không có gì thần tiên, nhưng từ thái cổ tới nay, nhân loại mắt thấy thế giới xung quanh, các loại chuyện kỳ dị, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa to, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp nơi, quyết không phải nhân lực có khả năng làm, có khả năng ngăn cản. Liền cho rằng trên 9 tầng trời có các loại thần linh, dưới 9 đu cũng là âm hồn về nơi, Diêm La địa phủ. Vì thế thần tiên chi thuyết lưu truyền hậu thế. Vô số nhân loại con dân thành tâm lễ bái, hướng về các loại thần minh mình phỏng đoán sáng tạo ra quỷ bái, cầu phúc hộ, thương hỏa cường thịnh, phương kim chi thế, chính đạo đại hưng, tà ma lui tránh, trung nguyên đại địa sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư gia vững vàng chiếm cứ. trong đó đặc biệt lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cùng phần Hương Cốc làm bà trụ của lớn. Câu chuyện này chính là bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Tốc độ đánh chữ của Bao Thập Nhất cũng không tính là chậm, nhưng hệ thống xem ra quả thực yếu muốn nổ tung, trong nháy mắt không thể nhịn. Tốc độ đánh chữ quả thực quá yếu. Hệ thống thập phần khinh bị tốc độ đánh chữ của Bao Thập Nhất. Tuy rằng không thể trực tiếp giúp Bao Thập Nhất truyền lên mạng, nhưng hệ thống có thể điều khiển dòng điện sinh học trực tiếp kích thích ngón tay Bao Thập Nhất. Hai tay trong nháy mắt hóa thân thành xúc tu quái. Bút 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 vẫn không ngừng, tốc độ tay nhanh đến bay lên. Mấu chốt nhất chính là, Bao Thập Nhất không cần nghĩ, chỉ là đơn thuần yêu cầu đem chữ cho đánh ra, đọc sách hiện tại có hệ thống cái này treo ở bên ngoài, tốc độ tay trực tiếp nghiên cực tiến hóa, tự nhiên là không cần nhiều lời, cũng không lâu lắm, liền đánh 5 vật chữ. Hoa, không tồi nha, vậy thần kinh không nghĩ tới ngươi còn có tay này, lợi hại nha. Hệ thống cười trả lời, bình thường như vậy, thế giới đệ nhất á. Nhưng tại sao giá trị năng lượng tiêu cực của ta lại giảm xuống một chút? Hệ thống làm bộ kinh ngạc, hỏi, có ư? Làm gì có, ta thấy vẫn như vậy. Nghe thấy hệ thống nói, Bao Thập Nhất thấy thương tâm tới không thở nổi. Hắn cảm thấy mình đã tiến thêm một bước tới cái chết. Chương 6, 6 ngón và mặt tiệm nét tạm thời giải quyết xong 5 chương đầu, hơn nữa các chương khác đều được công bố đúng giờ. Bao Thập Nhất không có lãng phí thời gian, tiền của hắn căn bản là không đủ, tự nhiên sẽ không tiêu ở trên này. Rời khỏi tiệm nét, Bao Thập Nhất trở về ký túc xá trường học, chuẩn bị ngủ một giấc, lại đến phòng học. Thành tích thi cấp 3 của Bao Thập Nhất vô cùng tốt, trực tiếp cầm trạng nguyên trong thành phố, có tiền thưởng nhất định, hơn nữa Bao Thập Nhất bản thân chính là xuất thân cô nhi viện, sau khi hiểu rõ bối cảnh của Bao Thập Nhất, miễn phí cho Bao Thập Nhất 3 năm, hơn nữa còn giúp đỡ một ít. Nhưng cho dù là như vậy, Bao Thập Nhất vẫn nghèo muốn chết. Hiện tại viết tiểu thuyết một mặt là vì trả thù xã hội sống sót, mặt khác là hy vọng có thể kiếm chút tiền. Ký túc xá ở góc tây bắc trường học, hoàn cảnh ở trọ chưa nói tới phi thường tốt, nhưng Bao Thập Nhất còn hài lòng. Dù sao tài nguyên của trường trung học phía nam thành phố cũng không kém. Phòng ngủ tập thể tiêu chuẩn cho 4 người. Mỗi giường, phía trên là giường, phía dưới giường là một mẫu 3 phân đất của cá nhân. Lúc Bao Thập Nhất vừa trở lại ký túc xá, người bạn cùng phòng cuối cùng cũng tới. Nam sinh cúi đầu nghịch di động, không thèm liếc Bao Thập Nhất một cái. Cha mẹ đi theo phía sau, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ, rất nhiều hành lý. Nam sinh vào cửa nhìn thoáng qua ký túc xá, phát hiện cũng chỉ còn lại có một cái giường dựa vào nhà vệ sinh, nhất thời mặt liền cúi xuống, rất không vui. Ánh mắt vừa chuyển dừng ở trên giường Bao Thập Nhất, gần cửa sổ, thông gió, lấy ánh sáng đều phi thường tốt. Bao Thập Nhất cùng cha mẹ nam sinh chào hỏi, liền chuẩn bị lên giường ngủ một hồi. Nam sinh không biết cùng ba mẹ hắn nói như thế nào, âu phục dày da, nhất phái người thành công ăn mặc nam nhân đi tới Bao Thập Nhất bên giường, hỏi, đồng học, ngươi xem nhà chúng ta triệu giường có thể hay không cùng ngươi đổi một chút giường ngủ? Không thể. Bao Thập Nhất trực tiếp trả lời hai chữ. Nam nhân có chút xấu hổ, thật không ngờ Bao Thập Nhất lại trực tiếp cự tuyệt như thế, liếc mắt nhìn quần áo trên người Bao Thập Nhất, nhìn ra điều kiện của Bao Thập Nhất hẳn là không tốt lắm. Như vậy, bạn học ngươi cùng nhà ta triệu giường đổi giường, bên này ta cho ngươi một ít tiền, ngươi thấy thế nào? Nói xong, triệu phụ trực tiếp từ trong ví tiền lấy ra 500. Quá ít. Bao Thập Nhất ngáp một cái, căn bản không nhìn triệu phụ, nhàn nhạt trả lời một câu, chuẩn bị lên giường. Hắn hiện tại muốn cùng Tĩnh Tĩnh hảo hảo ngủ một giấc. Hắn nuốt lương tâm cam đoan cùng lặng lặng chỉ đơn thuần ngủ, sẽ không có chuyện kịch liệt khác phát sinh. Bạn học, ngươi nếu cảm thấy ít, bao nhiêu thích hợp? Bao Thập Nhất một ánh mắt cũng không nhìn người một nhà, thản nhiên trả lời, 5.000 đi. 5.000? Sao ngươi không đi cướp? Triệu phụ biến sắc, vô cùng khó coi, nhăn mặt, ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói, bạn học, ngươi có chút quá đáng. 5.000 cũng không cho, cũng đừng giả bộ giàu có, đừng nói nhảm. Bao Thập Nhất nằm ở trên giường, hướng triệu phụ khoát tay áo, còn nói thêm, các ngươi tùy ý, ta ngủ, lúc đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, cảm ơn. Nam sinh tên Triệu Dương kia vẻ mặt mơ hồ nhìn thoáng qua Bao Thập Nhất đã nằm xuống, lại nhìn triệu phụ, cả khuôn mặt đều thập phần khó coi. Người nào a, một chút giáo dưỡng cũng không có. Người phụ nữ bên cạnh bà Triệu tức giận, cảm hơi nâng, vẻ mặt ghét bỏ quét mắt qua giường Bao Thập Nhất, lại an ủi Triệu Dương, không có việc gì, đừng chấp nhận với những người nông dân này. Con tưởng rằng trường trung học phía nam thành phố là trường trung học tốt nhất trong thành phố, bây giờ nhìn thật khiến người ta thất vọng. Ai cũng chạy vào. Triệu Dương, nếu ngươi ở ký túc xá không quen, để ba ngươi ở bên ngoài trường thuê phòng cho ngươi. Triệu Dương tâm tình rất kém cỏi, điện thoại di động bung lên, tính tình như là phát ở trên người mẹ Triệu, không kiên nhẫn nói, biết rồi, chuẩn bị xong rồi, mọi người mau đi đi. Bao Thập Nhất nằm ở trên giường đã ngủ, Triệu Dương trong lòng rất khó chịu, nhất là nhìn thấy Bao Thập Nhất ngủ tốt như vậy, liền càng thêm bất mãn. Triệu Dương nằm ở trên giường, trong mắt vừa chuyển, trực tiếp dùng điện thoại di động mở nhạc, hơn nữa còn là điều chỉnh tới âm thanh lớn nhất. Một ca khúc siêu vui, nghe chính là đang điên cuồng gào thét. Ô hát dễ ạ, y ho y ho, đến đây, hát cùng nhau bài hát này. Ngươi mau tới, hắn mau tới. Chúng ta cùng nhau hát bài hát này, ô hát dễ ạ. Bao Thập Nhất ngủ đuổi bạn, không muốn mở mắt, cau mày, nói thẳng, cho ngươi hai lựa chọn, tắt nhạc đi, hoặc là ngươi đeo tai nghe nè. Triệu Dương vừa thấy Bao Thập Nhất bị hắn đánh thức, không thể ngủ an ổn, trong lòng thầm vui vẻ, thập phần đắc ý làm bộ như không biết, không nghe thấy, tiếp tục mở ca khúc dốc ẻn rồi. Bao Thập Nhất rủi mắt, trong lòng phiền não, trực tiếp xuống giường, không nói hai lời, trực tiếp đi tới trước mặt Triệu Dương, một tay liền bắt lấy cổ áo Triệu Dương, kéo ra ngoài. Này, ngươi làm gì vậy? Mau buông ta ra. Triệu Dương sắc mặt đại biến, vừa rồi Bao Thập Nhất xuống giường đi tới thời điểm, trong lòng cũng có chút lo lắng không đủ, hiện tại Bao Thập Nhất không nói hai lời mang theo hắn đi ra ngoài, càng làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Triệu Dương không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản là dễ không thoát khỏi tay Bao Thập Nhất. Quỷ biết nhìn Bao Thập Nhất thân thể gầy yếu, khí lực lại lớn như vậy. Ma chết sớm, hung hăng đánh hắn một trận. Loại người này chính là điển hình muốn ăn đòn. Hệ thống thập phần hưng phấn, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cũng hỗ trợ dùng sinh vật dòng điện kích thích bao thập nhất trên tay lực lượng. Bằng không bao thập nhất căn bản cũng không có khí lực lớn như vậy nhắc tới Triệu Dương. Trong lòng Triệu Dương hoảng hốt, không biết bao thập nhất rốt cuộc muốn làm gì, đội văn nói, nhanh lên, ngươi mau buông tay ra. Dùng sức dây rủa, lại không nhúc đích. Hệ thống quạt âm phong điểm quỷ hỏa, muốn bao thập nhất hảo hảo thu thập Triệu Dương một trận. Bao thập nhất trực tiếp xách theo Triệu Dương, một tay hung hăng đẩy Triệu Dương ra, dựa lưng vào ban công, thân thể nghiêng ra ngoài. Triệu Dương nhìn thoáng qua dưới lầu, sợ tới mức cả người mềm nhũn. Đây chính là lầu 4A. Triệu Dương nắm chặt quần áo bao thập nhất, thân thể run rẩy, nói chuyện đều cả lăm, hàm răng run rẩy. Hắn sắp kẹt rồi. Các tế bào trên cơ thể đang sợ hãi, bao gồm cả bản quang. Đây là quái vật gì? Ta sai rồi, không đúng, ta sai rồi. Nếu bao thập nhất buông tay, hắn nhất định sẽ ngã xuống, khẳng định ngã chết. Bao thập nhất lửa giận chưa tiêu, nhìn Triệu Dương, khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, nụ cười này trong mắt Triệu Dương lại là nụ cười của ác ma. Cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi không nghe, nhất định phải chọc ta. Bao thập nhất tay phải xách theo Triệu Dương, tay trái vỗ nhẹ mặt Triệu Dương, bốp bốp rung động. Muốn biết, năm ngón tay đánh mặt cùng 6 ngón tay đánh mặt có cái gì khác nhau sao? Còn không đợi Triệu Dương trả lời, ba một tiếng vang nặng nề. 6 ngón tay trái của bao thập nhất đã nặng nề ném lên mặt Triệu Dương. 6 dấu mẹ đỏ có thể nhìn thấy rõ ràng. Dám ngang ngược với ta, ngươi cho rằng toàn thế giới đều là mẹ ngươi, đều phải nuông chiều ngươi nha. 3. Lại là 6 cái dấu bừng đỏ. Có vài người giống như con không hiểu chuyện, không đánh mẹ con không biết cha là cha con. 3. Liên tiếp mấy cái bạt hai 6 ngón trực tiếp đánh cho Triệu Dương mơ hồ. Bao thập nhất nhìn thoáng qua Triệu Dương, cuối cùng buông tay ra. Triệu Dương ngã xuống hành lang, sắc mặt sưng đỏ lại tái nhợt. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn bao thập nhất, thân thể phát run, càng không ngừng lui về phía sau. Bao thập nhất đi về phía trước một bước, cười nói, hoan nên lần sau lại đến cho ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta xem trọng ngươi nha. Chương 7, bạn cùng phòng giáo huấn người xong, tâm tình tốt hơn nhiều, bao thập nhất chuẩn bị trở về ký túc xá, hai người bạn cùng phòng khác cùng trở về. Bạn học cùng lớp Lâm Ca, còn có một người là Giang Hạo lớp 10. Nói như vậy trường học an bài ký túc xá đều là dựa theo lớp phân chia, nhưng là rất hiển nhiên hiện tại bao 11 ở cái này ký túc xá 410 chính là phân còn lại ban 1 cùng ban 2 ở lẫn nhau. Giang Hạo cùng Triệu Dương vừa rồi được dạy làm người đều là lớp 10 lớp 1, mà bao thập nhất cùng Lâm Ca thì là lớp 2. Giang Hạo vẻ mặt ngơ ngác nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Triệu Dương, hỏi, Triệu Dương, ngươi làm sao vậy? Trên mặt, nhìn khuôn mặt sưng húp của Triệu Dương, như một cái bánh lớn gặp nóng bành trướng, Giang Hạo rất muốn cười, nhưng hắn biết không thể cười, mí môi vẫn nghẹn đến rất vất vả. Nhưng mà, khuôn mặt này thật sự quá buồn cười. Triệu Dương không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn bao thập nhất một cái, thân thể run lẩy bẩy, trong đôi mắt nhỏ còn tràn đầy sợ hãi, một bộ vừa bị cha tấn bị hủy khuất bị khinh bỉ. Hắn muốn khóc. Hắn rất muốn lúc này, thừa dịp đông người, hảo hảo lên án một chút bao thập nhất kia ác ma giống như hành vi, lấy báo vừa rồi mối thù. Nhưng nghĩ đến cuối cùng, bao thập nhất nói câu kia, hoan nên lần sau lại đến chọc hắn, nụ cười ôn nhu trên mặt kia, Triệu Dương liền dùng mình, không dám nhiều lời, cố gắng quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Ta muốn đổi ký túc xá. Hắn mới không muốn cùng bao thập nhất cái này đáng sợ quái vật 6 ngón ở chung một cái ký túc xá. Tuyệt đối không. Giang Hạo nghe thấy lời này của Triệu Dương, rất là kỳ quái, ánh mắt rơi vào trên người bao thập nhất, rất hiển nhiên ký túc xá vừa rồi liền bao thập nhất cùng Triệu Dương hai người ở đây. Triệu Dương hiện tại như vậy khẳng định cùng bao thập nhất có liên quan. Bao thập nhất vừa thấy Giang Hạo nhìn mình, đi tới Triệu Dương bên người, cười hỏi, Triệu đồng học, ngươi muốn đổi ký túc xá à? Nghe thấy tiếng bao thập nhất, Triệu Dương dùng mình một cái, lông tơ dựng đứng, lập tức trả lời, không có. Giang Hạo nhìn bao thập nhất và Triệu Dương, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Giữa hai người này luôn cảm giác có chuyện gì đó. Bao thập nhất hài lòng gật đầu, nói, đang yên đang lành sao lại đổi ký túc xá, người khác còn tưởng ta bắt nạt ngươi. Chính là ngươi khi dễ ta, ô. Giang Hạo rất muốn nói một câu, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười. Giang Hạo cười một tiếng, nhai răng nết miệng đau đến hít sâu một hơi. Không có, sao ta lại khi dễ ngươi? Nụ cười còn khó coi hơn khóc. Một người bạn cùng phòng khác là Lâm Ca căn bản không để ý bao thập nhất và Triệu Dương đã xảy ra chuyện gì, vừa vào ký túc xá, liền bận rộn chuyện của mình, một câu cũng không nói, tư thế một phái người lạ chớ bảo, thập phần cao lãnh. Tuyệt đối là đi theo con đường cao lãnh. Bao thập nhất nghĩ đến lúc trước ở trong phòng học làm tự giới thiệu thời điểm, hắn như vậy vừa ca vừa khóc chuyện xưa, Lâm Ca đều chỉ cho 0.01 thương tâm giá trị, thật để cho hắn ký ức khắc sâu. Bao thập nhất nhìn Giang Hạo, đưa mắt nhìn Lâm Ca, hỏi, vị này bình thường cao lãnh như vậy? Cao lãnh? Giang Hạo sửng sốt một chút, cái từ ngữ này miêu tả giống như có chút tinh chuẩn, chợt cười gật gật đầu, nói, ta cùng Lâm Ca trước tiên là ngay tại một cái trường học, hắn không thích nói chuyện, nhưng là người rất tốt. Bao thập nhất hồ nghi nhìn Giang Hạo một cái, giá trị thương tâm 0.001 kia, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Thành tích của ngươi ấy cũng rất tốt. Bao thập nhất, ta cũng biết ngươi thi cấp 3 là thành phố chúng ta Trạng Nguyên. Ngươi biết gì không? Lâm Ca hắn là người thứ 2 trong thành phố. Bao thập nhất nhướng mày, lại lợi hại như thế, nhìn Lâm Ca, thật đúng là không nhìn ra. A Triệu Dương ở một bên nghe thấy lời này của Giang Hạo, mở to hai mắt nhìn Bao thập nhất. Trạng Nguyên thành phố thi vào trung học phổ thông. Nói dối phải không? Bao thập nhất không phải là một tên tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản học cặn bã sao? Học ba không nên giống bị Lâm Ca này, còn có hắn cao lãnh, cao cao tại thượng. Thành tích của Triệu Dương cũng rất tốt, vẫn luôn là con nhà người ta. Coi như là bị Bao Thập Nhất cho đánh, trong lòng hắn sợ hãi Bao Thập Nhất bàn tay, nhưng vẫn là nhìn không nổi Bao Thập Nhất, bởi vì trong mắt hắn Bao Thập Nhất chính là một cái chỉ biết dùng bàn tay nói chuyện quái vật sáu ngón. Nhưng hiện tại, Triệu Dương bị mạnh mẽ đổi mới tam quan, thì ra tứ chi phát triển cùng đầu óc phát triển là có thể kiếm được. Bao Thập Nhất nhìn Giang Hạo đám người, nói ra, chúng ta cái này về sau muốn ở một cái ký túc xá, có 3 năm thời gian, đây là đến không dễ duyên phận, đúng hay không a? Triệu Dương không trả lời. Bao Thập Nhất đứng mày, nhìn về phía Triệu Dương, hỏi, hả? Bạn Triệu, ngươi cảm thấy không đúng sao? Triệu Dương vừa nghe Bao Thập Nhất nói lời này, như một con thỏ sợ hãi, sợ tới mức lập tức trả lời, không có, không có, tuyệt đối không có. Hắn dùng lương tâm cam đoan, tuyệt đối không có cảm thấy không đúng. Ngươi, ta nói đúng, đây là duyên phận của chúng ta phải quý trọng, phải quý trọng. Giang Hạo nhìn Triệu Dương và Bao Thập Nhất, luôn cảm thấy phong cách này rất không thích hợp. Thấy thế nào cũng giống như là Triệu Dương rất e ngại Bao Thập Nhất. Bất quá, Triệu Dương đã không nói gì, Giang Hạo tự nhiên cũng không xen vào việc của người khác. Giang Hạo cười cùng Bao Thập Nhất tán gẫu bắt quái, đối tượng bắt quái chính là Bao Thập Nhất, nói: "Bao Thập Nhất, ta biết ngươi, ngày đầu tiên khai giảng ngươi đã bị nữ sinh thổ lộ, đều truyền khắp toàn bộ trường học, thật sự quá lợi hại." Bao Thập Nhất cười khoát tay, khiêm tốn nói: "Không có không có, đều là hư danh." Nhìn thế nào, ngươi không cảm thấy đây là hư danh a? Giang Hạo xấu hổ cười cười, ánh mắt lại rơi vào tay trái Bao Thập Nhất. Rất hiển nhiên, không chỉ ngày đầu tiên khai giảng Bao Thập Nhất bị nữ sinh thổ lộ truyền khắp toàn bộ trường học, ngay cả tay trái Bao Thập Nhất có 6 ngón tay cũng bị người ta biết. Nếu như là Bao Thập Nhất trước kia có thể còn bởi vì lòng tự trọng đặc biệt mạnh, vẫn cất giấu, cố gắng để cho tay trái của mình giấu ở trong ống tay áo, vẫn luôn dùng tay phải, không để cho người khác phát hiện 6 ngón tay của mình, chính là không muốn để cho mình ở trong mắt người khác trở thành quái vật. Bởi vì nguyên chủ khi còn bé, đọc sách chính là bởi vì trời sinh 6 ngón mới có thể bị vứt bỏ. Bất quá, hiện tại Bao Thập Nhất cũng không thèm để ý, trời sinh 6 ngón tay tính là gì, không phải là nhiều hơn một ngón tay, không thích làm phẫu thuật cắt bỏ là được, thật sự là ít thấy nhiều quái. Hơn nữa, 6 ngón tay đánh người, luôn cảm thấy sảng khoái hơn 5 ngón tay. Giang Hạo là một người rất lễ phép, biết vẫn chú ý ngón tay người khác rất không tốt, ánh mắt di động, nhìn Lâm Ca, nói, vừa rồi Bao Thập Nhất nói rất đúng, về sau chúng ta có thể còn phải ở cùng một ký túc xá 3 năm, đây là duyên phận, sau này chúng ta phải sống cùng nhau thật tốt. Không giống với các trường khác, sau khi sắp xếp ký túc xá ở trường trung học phía Nam thành phố, cũng sẽ không thay đổi theo phân ban. Sống cùng nhau 3 năm, còn 3 năm nữa. Nghe thấy Giang Hạo nói, Triệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, mặt lại đau lên, nhai răng niết miệng đau đến lợi hại. Hắn không dám tưởng tượng về sau 3 năm đều cùng Bao Thập Nhất quái vật này là hình ảnh gì. Trong lòng Triệu Dương nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bao Thập Nhất, nhìn nụ cười trên mặt Bao Thập Nhất, lại dùng mình một cái. Đó là địa ngục. Triệu Dương đang nghĩ ngợi, Bao Thập Tiếu vô vô vai Triệu Dương, nói, sau này chúng ta là bạn cùng phòng, có người khi dễ ngươi, nói cho ta biết. Bao Thập Nhất đột nhiên vô vai, Triệu Dương sợ tới mức cả người run lên, suýt nữa quỳ xuống. Ngươi sợ cái gì, ta cũng không ăn ngươi. Triệu Dương nhìn Bao Thập Nhất, khóc không ra nước mắt, người khi dễ ta chính là ngươi. Bao đại ca, ta sai rồi. Ngươi buông tha cho ta đi. Chương 8, cờ mở nở ban biên tập văn duyệt võng. Mỗi khi đến thứ 2 chính là biên tập bận rộn nhất thời điểm, vội vàng xét duyệt sách mới, vội vàng họp, vội vàng phân tích thủ hạ một ít văn số liệu, còn muốn vội vàng trả lời thủ hạ tác giả các loại nghi nan tạp chứng. Hiện tại ngưỡng cửa văn học mạng rất thấp, mỗi ngày nhập kho văn mới đều có rất nhiều văn mới đều cần biên tập xét duyệt, xem có thể ký hợp đồng hay không, có khả năng nhất định nổi tiếng hay không. Biên tập một thụ xem văn mới, ánh mắt nhìn đều mệt mỏi, sáng sớm liền nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mỗi ngày như thế, làm sao có thể sẽ không mệt. Nhưng dù vậy, Mộc Thụ cũng thích công việc biên tập này, mỗi lần phát hiện tiểu thuyết khiến hai mắt người tỏa sáng, người đều vô cùng vui vẻ, người thích tiểu thuyết, thích văn học. Nhất là sau khi mình xem trọng văn hỏa, càng thêm kiêu ngạo, điều này làm cho hắn phi thường có cảm giác thành tựu. Mộc Thụ uống một chén trà xong, tiếp tục thẩm văn. Chủ tiên, tên sách không tệ. Mộc Thụ lại nhìn một chút giới thiệu văn tắt, cảm giác cũng không tệ lắm, gật gật đầu. Rất nhiều lúc, ấn tượng đầu tiên của một bộ tiểu thuyết cùng giới thiệu văn tắt cũng đã quyết định quyển sách này có thể ký hay không. Mộc Thụ điểm đi vào xem chính văn, mở đầu có một cái chương thứ tự. Thời gian không rõ, hẳn là rất sớm trước kia. Địa điểm, Thần Châu Hạo Thổ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Một tụ cứ như vậy một đường xem xuống, cùng lúc trước xem những văn kia không giống nhau, thiên này hắn là phi thường tỉ mỉ xem xuống, mãi cho đến chương mới nhất tình biến. Từng vòng, hành văn giả dặn, nội dung vở kịch thập phần đặc sắc. Trương Tiểu Phàm xem ra là muốn tiến vào thanh vân môn. Không biết rốt cuộc là ai tàn sát hôn. Vừa mở đầu, cũng đã trôn xuống rất nhiều hồi hộp, làm cho người ta tò mò câu chuyện phía sau phát triển. Một tụ trực tiếp gửi tin nhắn ký hợp đồng cho bộ chu tiên này, cho rằng nếu bộ tiểu thuyết này có đại cương hoàn chỉnh, nội dung vở kịch hành văn tiếp tục duy trì như vậy, thành tích sẽ không kém. Người tác phẩm chu tiên đã đạt tới ký kết tiêu chuẩn, mời liên hệ biên tập một tụ, phương thức liên lạc thế thao, 20338419. Bao Thập Nhất cũng không biết bộ chu tiên đầu tiên mình đăng tải đã thông qua xét duyệt, hơn nữa còn thông qua ký hợp đồng, biên tập gửi cho hắn một tin nhắn. Hắn hiện tại muốn bắt đầu huấn luyện quân sự. Thời tiết tháng 9 còn chưa tiêu, sóng nhiệt vẫn tàn sát bừa bãi ở Liễu Thành. Huấn luyện quân sự trong một ngày nắng nóng như vậy, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn thống khổ đáng sợ. Bao Thập Nhất cũng không ngoại lệ. Phải nói hiện tại mỗi học sinh huấn luyện quân sự đều có một loại xúc động muốn chết, hoán nghiệm mười phần. Tại sao phải huấn luyện quân sự vào một ngày nóng bức như vậy? Tại sao ta phải chịu tội khi đứng dưới ánh mặt trời? Vì cái gì lớp khác có thể lại dưới bóng cây huấn luyện quân sự, bọn họ liền phải đứng ở dưới ánh mặt trời phơi nắng chịu tội? Tại sao? Một vạn con vì cái gì thần thú ở trong lòng gào thét mà qua, cộng đồng sử ra một tiếng giống giận sóng xung kích, này mẹ nó không công bằng. Bởi vì địa điểm huấn luyện quân sự là ở sân thể dục của trường trung học phía nam thành phố, khu vực huấn luyện quân sự của mỗi lớp lớp 10 đều không giống nhau, có khi là ở trung tâm sân thể dục, có khi là ở trên đường băng, còn có người vận cước chó, cư nhiên bị phân ở dưới gốc cây đại thụ. Cơ mờ nở, không biết không mắc quả phụ mà mắc không đều. Hiện tại dưới ánh mặt trời lớp học từng cái oán khí 10 phần, cô oán khí này quả thực muốn hóa thân lệ quỷ, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Địa điểm huấn luyện quân sự lớp 10 lớp 2 đồng dạng rất không tốt, cũng ở dưới ánh mặt trời chói chang. Tư thế đứng dưới ánh mặt trời này, quả thực là cá muối phơi nắng, miễn phí cả một lần. Bao thập nhất trong lòng đồng dạng oán niệm 10 phần, nhiều như vậy oán niệm không thuộc về hắn, nhìn thấy, sợ không tới, mà hắn còn phải chịu tội. Bệnh thân kinh, có cách nào cứu ta thoát khỏi bể khổ hay không? Ngày thứ 3, ta thật sự không chịu nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy ta thật sự sẽ chết. Hệ thống hạ hê nhìn bao thập nhất dưới ánh mặt trời chịu tội, thập phân đắc ý nói, ngươi nếu gọi ta vô tình máu lạnh ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù năng lượng đại nhân, ta khả năng còn có thể cân nhắc một chút. Ách, ngươi lặp lại lần nữa tên của ta là gì? Hệ thống vừa nghe bao thập nhất vốn không nhớ rõ tên của hắn, nhất thời nổi giận, thập phân tức giận, nổi giận đùng đùng quát, vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù hệ thống năng lượng. Được rồi, ta không nhớ được, bỏ cuộc. Bao thập nhất và hệ thống đang nói chuyện trong đầu, đột nhiên màn sáng lóe lên. Một thụ, hóa nghiệm giá trị 10. Bao thập nhất sửng sốt, có chút nghi hoặc, cái cây gỗ này là ai à, như thế nào đột nhiên liền đối với hắn có hóa nghiệm. Không hiểu sao. Hệ thống kiểm tra một chút mới nhất thu thập được một thụ tin tức, kích động nói, cái này một thụ là văn duyệt vong biên tập, ha ha, cái này Chu Tiên còn chuyển lên không bao lâu, liền đến hóa nghiệm giá trị, thật sự quá tốt. Biên tập viên của văn duyệt vong. Bao thập nhất rất nghi hoặc, biên tập viên này sao lại có hóa nghiệm với ta. Hệ thống nói, ma chết sớm, ngươi mau lên mạng xem, là chuyện gì xảy ra. Vậy ta mau cứu ta thoát khỏi bể khổ đi, bằng không bây giờ ta làm gì có thời gian lên mạng. Hệ thống suy nghĩ một chút, nói thẳng, nể tình ngươi vừa nhận được 10 điểm bán nghiệm, ta liền giúp ngươi. Bao thập nhất vô cùng hưng phấn, tựa như muốn lên giường cởi quần áo, bắt đầu xoa tay, gấp không nhịn được, đối với hệ thống thúc giục nói, nhanh lên làm sao bây giờ? Hay là ta làm ta ngất xỉu vì say nắng? Thật vì chỉ số thông minh của ngươi mà tan nát cõi lòng. Nếu ta kích thích ngươi té xỉu, không phải thật sự hôn mê rồi sao? Vậy ngươi còn lên mạng xem giá trị bán nghiệm là thế nào? À, nói rất có đạo lý, bao thập nhất không nói gì. Hệ thống suy nghĩ một lát, nói, ta xem liền trực tiếp cho ngươi chảy một chút máu, đọc sách làm bộ thân thể không thoải mái, sau đó đi nghỉ ngơi. Được được được. Nhanh lên, chảy máu chỗ nào cũng được. Bao thập nhất liên tục gật đầu, khẩn cấp hỏi, bằng không ta liền hộp máu đi ra diễn một chút, ho khan hai tiếng, ho ra máu đến. Tuy rằng mồ hôi trên mặt chảy ròng, nhưng trong mắt bao thập nhất lóe lên quang mang màu xanh biếc, giống như là nhìn thấy Phật Đà sắp siêu độ hắn, mang hắn rời khỏi liệt diễm địa ngục này. Bao thập nhất có chút đồng tình nhìn thoáng qua bạn học bên cạnh còn đang chịu khổ, trong lòng lặng lẽ vì bọn họ mà túi đầu một phen nước mắt chua xót. Thứ lôi cho ta đi trước, bởi vì hộp máu không phải là ngươi muốn nôn là có thể nôn. Được rồi, giải quyết xong. Hệ thống vừa dứt lời, bao thập nhất liền sờ sờ miệng mình, không có máu. Sau đó nhìn mình rốt cuộc chảy máu chỗ nào, tìm nửa ngày cũng không nhìn thấy. Phía sau kia, trong hàng ngũ không nên lộn xộn. Huấn luyện viên nhìn thấy bao thập nhất lộn xộn, đi tới, bất mãn nói, đã nói không nên lộn xộn, ngươi như thế nào còn động? Bao thập nhất, ngươi, ngươi. Bao thập nhất nghe thấy thanh âm hoảng hốt của bạn học phía sau, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Vì sao cảm thấy phía sau mông mát mẻ, ẩm ướt? Phía sau mông ta chảy máu, chảy thật nhiều máu. Đậu má, không thể nào. Bao thập nhất đưa tay sờ mông, quả nhiên nó sũng, trên tay đều là vết máu đỏ tươi, mùi máu rất thuần khiết. A, bao thập nhất đến kỳ rồi. Một tiếng kinh hô. 1000 thần thú trong lòng bao thập nhất đang điên cuồng phun ra sóng xung kích. Người mới tới kỳ. Cơ mờ nở, cơ mờ nở, cơ mờ nở. Chương 9, cảnh tượng quá đẹp tức giận đến hộc máu. Thật sự là tức đến hộc máu. Bao thập nhất nội tâm một mảnh lạnh lẽo, hắn biết tất cả đều là bờ UG hệ thống đem hắn hố. Làm sao bây giờ, hắn thật sự muốn chết. Bao thập nhất rất muốn che mặt, thế nhưng như vậy mặt sẽ bị dính máu, chỉ có thể làm bộ thống khổ. Một đôi mắt vô thần, thập phần suy yếu nhìn huấn luyện viên nói, huấn luyện viên, ta, khu cụ, ta cần đi bệnh viện một chuyến, khu cụ. Huấn luyện viên sợ ngây người, nhìn thoáng qua vết máu đỏ tươi phía sau mông bao thập nhất, sau đó cắn môi, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Nhưng mà, thật sự rất buồn cười. Huấn luyện viên nghẹn cười nghẹn rất hạnh phúc. Cười, cười cái giám a. Bao thập nhất rất muốn xông lên hồ huấn luyện viên mặt đầy máu, để cho hắn kiến thức một chút cờ mở nở lợi hại. Nụ cười kia thật sự là quá đáng đánh. Bệnh tâm thần, chuyện này ta cùng ngươi không xong. Hệ thống tắt máy, không nghe thấy, không trả lời. Không đợi huấn luyện viên nói gì, lớp trưởng Hứa Huyền Thanh thấy một màn như vậy, biến sắc, đội vàng chạy tới, la lớn, bao thập nhất, chỗ ta có băng vệ sinh, cho ngươi mượn trước. Cô đương không cần, không cần ngăn cản, để cho ta đi tìm chết. Hứa Huyền Thanh cầm băng vệ sinh chạy tới, một bộ nhiệt tình quan tâm bạn học, lo lắng cho người khác, suy nghĩ cho người khác. Bao thập nhất trong lòng đang rơi lệ. Trước mặt cả lớp, cự tuyệt băng vệ sinh mới được đưa lên. Đội trưởng, thật sự không cần. Ngươi không cần khách khí, cầm máu trước đã. Ngươi yên tâm, băng vệ sinh này ta còn chưa dùng qua, là nhãn hiệu ta thích nhất. Cô đương, trước mặt nhiều người như vậy ngươi nói được như vậy sao? Bao thập nhất thật sự rất muốn đào một cái lỗ, chôn mình ngay bây giờ. Huấn luyện viên vừa thấy Bao Thập Nhất mông phía sau đều chảy máu, tự nhiên không thể lại để Bao Thập Nhất ở lại chỗ này huấn luyện quân sự, liền chuẩn bị để Bao Thập Nhất đi bệnh viện một chuyến. Ngay tại Bao Thập Nhất cùng huấn luyện viên xin nghỉ, chuẩn bị đi bệnh viện, đứng ở Bao Thập Nhất bên người Lâm Ca thân thể lại bắt đầu lung lay lắc lư. Lâm Ca nhìn máu trên tay Bao Thập Nhất, toàn bộ đầu tròn váng, lẩm bẩm nói, máu. Sau đó, một giây sau Lâm Ca liền trực tiếp dựa vào Bao Thập Nhất bên này ngã xuống. Ta đi, không phải chứ? Nhìn thấy Lâm Ca ngã trên mặt đất, Bao Thập Nhất nhất thời bội phục sát đất, tình cảm kính ngưỡng thật sự tựa như nước sông liên miên không dứt. Ngươi giỏi lắm, so với ta còn lợi hại hơn, cư nhiên đến say máu, đi trước ta một bước. Ngay tại Lâm Ca ngã xuống một khắc kia, rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận, nội tâm là phát điên đoán niệm. Vì sao ta không say máu? Vì sao ta không say máu? Đối với việc này, Bao Thập Nhất chỉ muốn nói, người trẻ tuổi, hôn mê cũng không phải ngươi muốn hôn mê là có thể hôn mê, việc này phải xem thiên phú. Không chỉ phải xem thiên phú, còn phải xem thời cơ, xem hoàn cảnh, xem thực lực. Bao Thập Nhất đội vàng đem ngã trên mặt đất Lâm Ca cõng lên, gấp giọng nói, huấn luyện viên, Lâm Ca hắn say máu, ta cùng hắn đi bệnh viện. Nói xong, Bao Thập Nhất liền cõng Lâm Ca đội vàng mà đi. Động tác kia căn bản không nhìn ra, là một người vừa tới kỷ, thân thủ thập phần mạnh mẽ. Xin chờ một chút. Đứng lại. Vô số đồng học thấy Bao Thập Nhất cư nhiên cõng Lâm Ca rời đi, nhất thời cảm giác thân thể linh hồn bị rút đi. Vô số người trong lòng đang điên cuồng gào thét, Đông Nam Hải kia ra, để cho ta tới. Ngươi không phải chảy máu, đến kỷ kinh nguyệt sao? Sao còn có thể vất vả như thế? Van cầu ngươi mau buông hắn xuống, đừng làm mệt chính mình. Thế nhưng, Bao Thập Nhất cõng Lâm Ca đã rời khỏi tầm mắt bọn họ. Bóng dáng chạy như điên dưới ánh mặt trời là thiếu niên như gió, còn có linh hồn đã mất của bọn họ. A, hình ảnh đẹp biết bao. A, lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào. Đã từng có một cơ hội đặt ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ không quý trọng, đợi đến khi mất đi, bọn họ mới hối hận không kịp. Nếu như ông trời có thể cho bọn họ một cơ hội nữa, bọn họ nhất định sẽ một cước đá văng Bao Thập Nhất. Cơ mờ nở, ngươi tới kỳ rồi, lại còn cướp việc này. Quả nhiên là không cho chúng ta một con đường sống. Bao Thập Nhất, lương tâm của ngươi không đau sao? Nhưng không nếu như. Đứng vững, đứng vững. Tư thế quân đội phải tốt, không được lộn xộn. Tư thế đứng còn chưa kết thúc, ai nấy đều đứng cho ta. Bao Thập Nhất cõng Lâm Ca, trực tiếp trở về ký túc xá, trên đường còn có chút hoài nghi, Lâm Ca có phải giả bộ say máu hay không. Bất quá, rời đi huấn luyện quân sự ma quỷ địa ngục, Lâm Ca như cũng không có tỉnh. Rất hiển nhiên, Lâm Ca là thật say máu. Bao Thập Nhất đem Lâm Ca mang về ký túc xá, đem hắn đặt ở trên ghế nằm, trước nằm một hồi nghỉ ngơi. Bao Thập Nhất tự mình đi phòng tắm, thấy đi mùi mừng đậm trên người. Tắm rửa xong, thay quần áo, Lâm Ca còn không có tỉnh. Bao Thập Nhất đi qua, nhìn một chút, hình như không có vấn đề gì. Bệnh thần kinh, vấn đề say máu không nghiêm trọng chứ? Hệ thống vừa nghe Bao Thập Nhất hỏi hắn, xem ra là vạch trần chuyện cờ mờ nờ, vội vàng trả lời, thao thao bất tuyệt nói, chứng chóng mặt còn cứ gọi là chứng khủng bố máu, cũng cứ gọi là hội chứng lợi giờ hoặc hội chứng lợi giờ, là một loại rối loạn tinh thần trong hoàn cảnh đặc thù. Chứng này cùng với sợ gặp rắn, sợ gặp sâu bướm vật thể khủng bố, cùng với sợ gặp người lạ, sợ gặp người khác phái giao tiếp khủng bố cùng là chứng khủng bố, cùng nhát gan không tất yếu liên hệ. Bao Thập Nhất lạnh lùng nói, nói tiếng người. À, nói đơn giản một chút say máu là vấn đề tâm lý, bình thường vài phút là có thể tự nhiên tỉnh lại. Bao Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người say máu. Hết sức tò mò, Lâm Ca vị này cao lãnh học bá tại sao lại sợ máu, hôn mê máu. Đại nam nhân lại hôn mê, thật khó có được. Một lát sau, Lâm Ca vẫn là không tỉnh, Bao Thập Nhất có chút lo lắng, đi qua xem Lâm Ca, lại ở trong đầu đối với hệ thống nói, vậy thần kinh, ngươi sẽ không phải lại là đang lừa dối ta đi. Hệ thống vừa nghe Bao Thập Nhất lời này, liền mất hứng. Ta vô tình máu lạnh ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù năng lượng hệ thống đại nhân, ưu đọc sách làm sao sẽ lừa dối ngươi, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Bao Thập Nhất lạnh giọng trả lời, vậy vừa rồi cờ mở nở xảy ra chuyện gì? Đừng tưởng rằng ta bỏ qua cho ngươi. À, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Hệ thống cười miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn bất quá là quá mệt mỏi, ngủ thiết đi. Bao Thập Nhất có chút lo lắng, đi qua xem Lâm Ca đến tột cùng thế nào. Sau khi đến gần, Bao Thập Nhất đột nhiên phát hiện trên cổ Lâm Ca hình như có vết thương. Bao Thập Nhất tò mò, hơi cởi bỏ nút áo quân phục của Lâm Ca, dự định nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay khi Bao Thập Nhất chuẩn bị xem vết thương trên người Lâm Ca xảy ra chuyện gì, nữ lớp trưởng Hứa Uyển Thanh tới. A, Hứa Uyển Thanh mở to hai mắt, hết sức bối rối nhìn một màn trước mắt, có chút luống cuống nói, nếu không ta đợi lát nữa lại đến. Một màn trước mắt này thập phần mập mờ. Bao Thập Nhất lại thừa dịp Lâm Ca té xỉu, cởi quần áo Lâm Ca. Động tác này, tình hình này, nhìn thế nào cũng bị dị như vậy. Bao Thập Nhất vừa thấy nữ lớp trưởng cư nhiên tới, có chút kinh ngạc, lại nhìn vẻ mặt xấu hổ của nữ lớp trưởng, lập tức hiểu được, theo bản năng rụt tay về. Không biết vì sao Hứa Uyển Thanh lại nghĩ tới câu chị họ nói lúc trước, những người đẹp trai thường ở gần nhau. Hứa Uyển Thanh có chút thương tâm, nói, Bao Thập Nhất, ngươi như vậy không đúng. Coi như là muốn cái kia, cũng phải chờ Lâm Ca tỉnh lại. Ta muốn cái nào? Cô đương, ngươi nói rõ ràng một chút. Ta trong sạch, hơn nữa ta là một người vừa tới kỷ, sao làm được cái kia? A, phi phi phi. Chương 10, ký hợp đồng Bao Thập Nhất chỉ vào Lâm Ca, không khỏi nói, ta chính là thấy cổ Lâm Ca giống như có thương tích, tò mò nhìn một chút. Không tin, chính ngươi lại đây xem. Không tốt chứ? Hứa Uyển Thanh nghe Bao Thập Nhất nói có chút do dự, ngượng ngùng. Nhưng là cuối cùng thân thể lại thành thật đi tới Lâm Ca bên người. Ngay khi Hứa Uyển Thanh vừa mới cúi đầu, lại gần chuẩn bị đi xem vết thương trên cổ Lâm Ca, mắt Lâm Ca đột nhiên mở ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hứa Uyển Thanh, dọa Hứa Uyển Thanh ngậy dựng. "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Uyển Thanh rất là kích động, vội nói, "Không phải, Lâm Ca ngươi đừng hiểu lầm, ta đúng vậy, ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi lớp trưởng chỉ muốn nhìn thân thể ngươi một chút." "Không phải như vậy." Hứa Uyển Thanh bị Bao Thập Nhất nói làm cho xấu hổ không thôi, tức giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Bao Thập Nhất một cái, dầu dĩ nói, "Vừa rồi rõ ràng là Bao Thập Nhất ngươi cho ta xem, ngươi nói cổ Lâm Ca bị thương." Lâm Ca nghe thấy Hứa Uyển Thanh nói, ánh mắt biến đổi, vội vàng che cổ của mình, ngồi dậy, cài nút áo lại, cả khuôn mặt biểu tình thập phần nghiêm túc. Bao Thập Nhất hỏi, "Vết thương ở cổ ngươi là chuyện gì xảy ra, đây hẳn là bị người đánh?" Lâm Ca không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Không có, ngươi nhìn lầm rồi." Hứa Uyển Thanh vừa thấy Lâm Ca là bộ dáng cao lãnh này, đối với Bao Thập Nhất cũng một bộ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, không khỏi nói, "Lâm Ca, vừa rồi ngươi ở sân thể dục té xỉu, là Bao Thập Nhất có ngươi trở về, hắn đều chảy máu, còn có ngươi trở về, ngươi hẳn là phải cảm ơn hắn." Lâm Ca nghe vậy nhìn Bao Thập Nhất một cái, ánh mắt tôi tăm không rõ, cuối cùng nói hai chữ cảm ơn. Bao Thập Nhất khoát tay áo, nếu Lâm Ca không nói, hắn cũng không có nhiều hứng thú biết. Không thỏa mãn được bắt quái, hắn còn có việc phải làm. "Đội trưởng, ta đến bệnh viện một chuyến." Hệ thống nghe Bao Thập Nhất nói, vội nói, "Đúng đúng, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian." Cuối cùng cũng biết còn có chính sự làm. Hứa Uyển Thanh nghe Bao Thập Nhất nói, vẻ mặt lo lắng, hỏi, "Bao Thập Nhất người không sao chứ?" Huấn luyện viên bảo ta qua đây nhìn hai người một chút. "Vừa vặn, vậy ngươi nói với huấn luyện viên, ta đi bệnh viện." Bao Thập Nhất nói xong liền đi. Hứa Uyển Thanh nhìn bóng lưng Bao Thập Nhất rời đi, ánh mắt cuối cùng dừng ở cái mũi kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn cũng không có chảy máu. Lâm Ca nhìn Bao Thập Nhất rời đi, lại sờ sờ cổ của mình, ánh mắt lóe ra bất định. Rời khỏi trường học, tránh được huấn luyện quân sự, Bao Thập Nhất lại đi tiệm net. Vẫn là tiệm net lúc trước, Bao Thập Nhất trực tiếp đăng nhập vào tài khoản Văn Duyệt Võng, nhìn hậu trường tác giả một chút, tới mấy tin nhắn, chính là tin nhắn ký hợp đồng lúc trước Mộc Thụ gửi tới. Bao Thập Nhất cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp xin số thể thao, sau đó thêm bạn tốt Mộc Thụ. Cũng không lâu lắm, Mộc Thụ liền thông qua bạn tốt, hơn nữa còn gửi tới một tin tức. "Ta còn tưởng ngươi không định ký hợp đồng." Mộc Thụ ngay từ đầu xem trọng bộ chu tiên của Bao Thập Nhất, sau đó liền gửi tin nhắn ký hợp đồng. Thế nhưng, không nghĩ tới tin nhắn ký hợp đồng này lại là đá chìm đáy biển. Vẫn luôn không có tin tức đáp lại, mà chu tiên thì mỗi ngày kiên trì đổi mới 2 chương. Mộc Thụ lại gửi mấy tin nhắn ký hợp đồng, nhưng vẫn không trả lời. Theo chu tiên cập nhật, câu chuyện phát triển, hiện tại Trương Tiểu Phàm đã tiến vào Thanh Vân môn. Bất quá sau khi vào Thanh Vân, hảo hữu Lâm Kinh Vũ kinh tài tuyệt diễm, tu vi thần tốc, rất nhanh được thường tụng chân truyền, cũng được ban thưởng Trảm Long kiếm. Mà Trương Tiểu Phàm bởi vì Phật đạo song tu, dẫn đến tiến độ tu chân rất là chậm chạp, thầy giáo cùng các sư minh sớm đã mất đi hy vọng với hắn, an bài hắn ở nhà bếp nấu cơm. Điền Linh Nhi, con gái của Điền Bất Dịch, là sư tỷ của Trương Tiểu Phàm, lâu ngày sinh tình, Trương Tiểu Phàm vẫn thầm mến Điền Linh Nhi trong đáy lòng. Thế nhưng, Điền Linh Nhi không coi trọng tư chất ngu dốt của hắn, chỉ coi hắn như đệ đệ để bảo vệ, trong lòng hâm mộ chính là sư minh tài mạo song toàn của Long Thủ Phong Thế Hạo. Sau đó, trong thất mạch hội võ của Thanh Vân môn, Trương Tiểu Phàm với vận khí thần kỳ và tà khí của Thiêu Hỏa Côn, đã lọt vào top 4, đạt được thành tích tốt hiếm có trong lịch sử đại trúc phong tới nay. Sau đó trong tứ tiến nhị tỷ thí, Trương Tiểu Phàm gặp phải tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ tư chất kỳ giai bạch tí nhẹ nhàng. Nếu như nói ngay từ đầu một tụ chỉ xem trọng bộ tiểu thuyết chu tiên này, có thể ký hợp đồng, nhưng đợi sau khi câu chuyện phát triển đến thất mạch hội võ, mỗi một vòng, mỗi một tiết đều đan xen, nhất là trận chiến với Lục Tuyết Kỳ thật sự khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Rất nhiều năm sau, một tụ từng nói sau khi hắn nhìn thấy một kiếm của Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ, hắn chân chính hiểu được cái gì gọi là kinh diễm. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ thế lực ngang nhau, Trương Tiểu Phàm trong một kích quyết định thắng bại vốn có phần thắng, nhưng ánh mắt bất lực của Lục Tuyết Kỳ làm cho Trương Tiểu Phàm nhớ tới sư tỷ Điền Linh Nhi tối hôm qua vì tình mà không đốn, trong lòng một mảnh buồn bã, mất đi ý chí chiến đấu cầu thắng, một lòng mềm nhũn lại bị thiên lôi do Lục Tuyết Kỳ dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết đưa tới đánh thành trọng thương. Mà Lục Tuyết Kỳ thì bị ánh mắt quên sống quên chết cuối cùng làm rung động lòng người. Một màn kia, một cảnh tượng kia, giống như hình ảnh xuất hiện trước mắt, khiến người ta động dung. Hành văn xuất sắc, vận dụng đại lượng bốn chữ, giống như sách cổ, mang theo tiên khí, đồng dạng lại mang theo một tia khói lửa, giống như thật sự chính là thiên thư trong chu tiên. Một tụ hoàn toàn bị bộ chu tiên này lay động lòng dạ, giống như một nữ tử đã lâu không trải qua nhân sự, gặp được người trong lòng, muốn nói lại thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác người trong lòng này đối với hắn không hề có phản ứng. Cái này làm sao không làm cho một tụ oán niệm mười phần. Bao Thập Nhất đánh chữ trả lời, không có, chẳng qua không có thời gian lên mạng. Một tụ cũng không có một mực cầm lấy chuyện này, hắn hiện tại chính là hy vọng nhanh chóng đem Bao Thập Nhất quyển sách này ký xuống, hắn hiện tại là thật sự phi thường xem trọng này bộ chu tiên, trước đem chính sự giải quyết. Ký hợp đồng trên mạng, Bao Thập Nhất đương nhiên là đồng ý, không tốn bao nhiêu công phu, liền giải quyết chuyện ký hợp đồng này, chỉ chờ đem hợp đồng in ra, lại gửi qua. Bao Thập Nhất vừa nhân cơ hội này bốt bốt mà đánh chữ, lưu bản thảo, mặt khác là một bên cùng một thụ nói chuyện tiếng. Bởi vì đã cùng hệ thống nhất tâm nhị dụng nói chuyện tiếng, Bao Thập Nhất đối với kỹ năng này đã nắm giữ thuận buồm xuôi gió. Một thụ đã là độc giả bình thường bị Bao Thập Nhất bộ chu tiên này hấp dẫn, hỏi Bao Thập Nhất rất nhiều vấn đề. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ sẽ ở bên nhau sao? Thiêu Hỏa Côn lợi hại hay Thiên Gia lợi hại? Ngươi hảo hảo biết, đệ tử không cần lo lắng, ta rất xem trọng ngươi cái này bản chu tiên, lại nói đây thật là ngươi tác phẩm đầu tay sao? Ngay tại Bao Thập Nhất đem mã mới nhất bản thảo tồn tại hậu trường thời điểm, cuối cùng chuẩn bị lò gấp rời đi thời điểm, tò mò dưới, hỏi một tụ,
Mộc Thụ, ngươi trước đó tại sao lại có đoán niệm a? Đoán niệm chỉ 10 điểm, cũng không nhỏ a, còn không phải bởi vì ngươi vẫn chưa tới tìm ta. Một câu đoán niệm 10 phần, còn phối hợp với một biểu tình mất hứng, giống như là tiểu tức phụ dục cầu bất mãn, nhận hết ủy khuất. Trong đầu Bao Thập Nhất hiện ra một biên tập viên đang ngồi trà chân, phất tay với mình, bị nhãn như tơ, đến đây, mau tới đây. Bao Thập Nhất dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp. Chương 11, bài hát của kẻ tự sát làm xong hợp đồng, lại gửi một ít bản thảo, đúng giờ tuyên bố, Bao Thập Nhất tự nhiên xuống máy, vội vàng gửi đi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bao Thập Nhất mới trở về trường học. Dưới ánh mặt trời chói chang, sóng nhiệt một lần lại một lần đánh úp, Bao Thập Nhất cầm một cây kem, ngồi ở dưới tảng cây râm mát, nhìn những học sinh mặc quân phục trên sân thể dục còn đang phơi nắng, chịu tội sống, trong lòng yên lặng vì bọn họ đốt một ngọn nến. Trở lại những năm tháng thanh xuân, một trong những chuyện đau đầu nhất tuyệt đối phải có huấn luyện quân sự. Cũng may Bao Thập Nhất hiện tại thoát ly vùng biển cổ kia, phải nói là tạm thời thoát ly. Thật vất vả có thể thoát thân, hơn nữa còn hủy một đời thanh danh của hắn, Bao Thập Nhất tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy trở về huấn luyện quân sự. Ngay khi Bao Thập Nhất đang ăn kem, vẻ mặt nhàn nhã nhìn ngàn vạn đồng bào ở trong nước sôi lửa bỏng thì Lâm Ca vừa vặn cũng đi tới. Lâm Ca nhìn thấy Bao Thập Nhất trong tay kem, không khỏi nói, đến kỳ có kinh thì ăn lạnh không tốt đâu. Bao Thập Nhất một ngụm kem suýt nữa nghẹn. Hắn chỉ biết chuyện này khẳng định không dễ dàng đi qua như vậy. Cái kia Cao huynh, nghệ tình ta có ngươi trở về ký túc xá, có thể hay không đừng nhắc lại chuyện này? Lâm Ca vừa thấy Bao Thập Nhất là nghiêm túc, gật gật đầu, ngồi ở Bao Thập Nhất bên người băng ghế dài trên, nhìn trên sân thể dục chính một lần lại một lần hô 121, 121 bình tĩnh nói ra, ta gọi Lâm Ca, không họ Cao. Cao Lanh huynh, gọi tắt là Cao huynh. Lâm Ca không nói gì, nhìn thoáng qua đang ăn kèm, thập phần thoải mái Bao Thập Nhất, nghĩ đến lúc trước Bao Thập Nhất lần đầu tiên tự giới thiệu mình nói những lời kia, ánh mắt lóe ra bất định, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, ta không thích câu nói kia của ngươi đột nhiên mạc danh kỳ diệu nói một câu, làm cho Bao Thập Nhất rất là nghi hoặc, thuận miệng hỏi, nói cái gì? Thế giới hôn ta bằng nỗi đau, ta đáp lại bằng tiếng ca. Ồ. Bao Thập Nhất lại ăn một miếng kem, nói, câu nói kia, ngươi hẳn là không thích câu sau đi, kỳ thật ta cũng không thích, nói là tiếng ca nhưng cũng phải là tiếng ca gì. Lâm Ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bao Thập Nhất, lúc trước không phải ngươi nói những lời này là ngươi thích nhất sao, còn muốn xem tiếng ca loại nào là có ý gì? Bao Thập Nhất cười nói, bài hát của kẻ tự sát, ngươi đã nghe qua chưa? Lâm Ca nghe thấy những lời này của Bao Thập Nhất, ánh mắt biến đổi, nhìn Bao Thập Nhất. Bao Thập cười đọc ra bài hát người tự sát chi ca của Hải Tử, nằm trong nước buổi chiều, rèm cửa bật lên, một hai cảnh cây vươn tới, nằm trên một cái dịu, giống như nằm trên một cây đàn, và giấy thừng cuộn ở dưới giường, mặt trời trong rừng cắt đứt ngươi, giống như chặt đứt gió nam, ngươi đem súng mở ra, một mình trở về quê hương, như một con bồ câu ngã vào giỏ hoa hồng đỏ tươi. Lâm Ca nhìn Bao Thập Nhất, biểu tình thập phần nghiêm túc, vẻ mặt cao lãnh như thường ngày, nếu mày suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày sau, từ từ hỏi, ngươi đang nói cái gì? Khu khu. Bao Thập Nhất bị những lời này của Lâm Ca làm cho nghẹn họng, một hơi không thuận, cảm thấy mình vừa rồi bài thơ mông lung này đọc vô ích, nói, một người tự sát thì thảo nói. Tuy rằng Lâm Ca nghe không rõ bài hát người tự sát chi ca này đến tuột cùng đang nói cái gì, thế nhưng hắn liền từ đề mục này, còn có câu người tự sát tự lẩm bẩm này của Bao Thập Nhất, cuối cùng vẫn biết chủ đề bài hát này nghe giống như thơ ca người tự sát chi ca nhất định là về tự sát. Nếu như ở trường thi, để cho hắn cảm nhận bài hát này, hắn nên làm như thế nào? Dòng ý thức. Tác giả kết nối những điều này bằng trí tưởng tượng, bằng cách tự tử, thể hiện chủ đề, trong khi không có mối liên hệ trực tiếp giữa các hình ảnh, không có nhân duyên, chỉ có một nghi thức chết. Bất quá vì sao, hắn cảm thấy ở trong này chết được miêu tả là một loại chuyện ấm áp, tử vong giống như trở về cố hương ấm áp, bình thản vô tội, xinh đẹp độc lòng người. Nếu như hắn phân tích cảm thụ như vậy thì sẽ được bao nhiêu điểm? Đánh chết Bao Thập Nhất cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đọc ra bài hát người tự sát chi ca của Hải Tử, vị cao lãnh huynh này cư nhiên là đang suy nghĩ cảm nhận văn được mấy điểm. Lâm Ca nhíu mày suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ một lát, nói, bài hát này vẫn là quá ấm áp. Nếu quả thật đi đến bước tự sát này, không nên là chuyện ấm áp như thế, tự sát là tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Bao Thập Nhất nhìn Lâm Ca một cái, đột nhiên nói, vậy đổi một bài khác tự sát giả chi ca. Đêm khuya, vết thương hoàn toàn đứt đoạn, muốn yên tĩnh, ngâm mình trong nước gấm làm khô máu, muốn tìm một mảnh đất hoang vu, một mình ngủ say. Đốt ta đi, đốt ta đi, đem toàn bộ bầu trời kia cùng nhau thiêu hủy. Lâm Ca, giá trị tuyệt vọng 100. Đột nhiên xuất hiện giá trị tuyệt vọng, làm cho Bao Thập Nhất dùng mình, như là cảm nhận được cỗ tuyệt vọng kia, giống như trong hắc ám địa ngục truyền đến thật sâu tuyệt vọng, thậm chí còn mang theo một tia tử vong hàn ý. Bao Thập Nhất trong tay kem cũng bắt đầu hòa tan, mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn Lâm Ca, có chút lo lắng hỏi, Cao huynh, ngươi có khỏe không? Lâm Ca vẫn nghĩ đến bài hát người tự sát chi ca vừa rồi Bao Thập Nhất mới đọc, đọc sách đột nhiên nói, vậy ý của ta là, khi thế giới lấy đau hơn ngươi, ngươi hẳn là lựa chọn tự sát. Ta đi, không khoa trương như vậy chứ. Bất quá là thuận miệng nói, còn không nghĩ lấy bài thơ này trả thù xã hội, sao lại làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng Bao Thập Nhất mơ hồ, mà hệ thống lại mừng như điên, điên cuồng nói với Bao Thập Nhất, quá lợi hại, thì ra bạn học cao lãnh này của ngươi cũng là nhà sản xuất lương thực lớn, xem ra ngươi ta đi theo con đường tuyệt vọng là hoàn toàn đúng đắn. Cố lên, Bao Thập Nhất, nhanh lên. Lại đổi bài hát, bài hát của người tự sát luôn có một loại khẩu vị thích hợp với người ta. Bệnh thần kinh, câm miệng cho ta. Khu khu, Cao Lanh huynh, không có khoa trương như vậy, thế giới này là tốt đẹp, Cao huynh ngươi đừng nghĩ không ra à, ta vừa rồi là diễn trò. Có chuyện gì không vui, nói ra để cho ta vui vẻ một chút. Bao Thập Nhất nhất thời hóa thân thành chi kỷ tỷ tỷ, nói với Lâm Ca, không phải, nói ra đi,
ta sẽ khuyên bảo ngươi. Lâm Ca nhìn Bao Thập Nhất, lắc đầu, nói, ta không có chuyện gì không vui. Còn có ngươi không nên gọi ta Cao Hình, ta không họ Cao, ta họ Lâm, ngươi sẽ không nghĩ cho rằng ta nghe ngươi cái này bài hát người tự sát chi ca sẽ nghĩ quẩn mà tự sát. Lâm Ca đứng dậy, vẻ mặt vẫn là cao lãnh phạm, không buồn không vui, lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đối với ta mà nói, thế giới lấy đau hơn ta, ta sẽ buông tha toàn bộ thế giới, mà không phải buông tha chính mình. Ta đi, một câu thật chấn động. Từ bỏ cả thế giới thay vì từ bỏ chính mình. Nghe thấy câu này chính hợp tâm ý lời nói, Bao Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Lâm Ca, nhất thời cảm thấy chính mình lúc trước ở trong lớp giới thiệu lúc nói lời quá cấp thấp. Thật muốn nhanh chóng lấy một quyển sổ nhỏ ghi nhớ. Chương 12, đánh một trận. Tuy rằng Bao Thập Nhất muốn thoát ly bể khổ, nhưng hắn không thể thoát ly mãi, dù sao thời gian chuyện kia xảy ra chỉ có một ngày. Mặc dù không tình nguyện, Bao Thập Nhất vẫn đứng trong đội ngũ chịu tội. Ma chết sớm, có muốn ta làm lại lần nữa hay không, ta cam đoan lúc này đầy tuyệt đối sẽ không làm mông chảy máu. Bao Thập Nhất nghe hệ thống nói, trong lòng kỳ thật thập phần hoài nghi, hắn lo lắng một giây sau lại bị cái này cả người bờ UG bệnh thần kinh cho hố. Lần này, ta cho ngươi chảy máu mũi, tuyệt đối chỉ là chảy máu mũi. Bao Thập Nhất đang chuẩn bị đồng ý với hệ thống, cân nhắc thi triển huyết độn đại pháp lần nữa. Nhưng lại nghe thấy, huấn luyện viên phía trước nhắc tới hắn. Các ngươi bây giờ những người trẻ tuổi này chính là thiếu rèn luyện, tố chất thân thể kém, giống ngày hôm qua vị kia đồng học. Ha ha, cư nhiên mông phía sau chảy máu. Theo huấn luyện viên nhắc tới chuyện CMN ngày hôm qua, ánh mắt bạn học trong lớp bất chi bất giác rơi vào trên người Bao Thập Nhất. Ngày hôm qua sự kiện chảy máu đã truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện quân sự, có thể nói cơ hồ toàn bộ tân sinh lớp 10 đều biết sự tích kinh người của Bao Thập Nhất. Trước có ngày đầu tiên khai giảng được nữ sinh thổ lộ trước, sau có chảy máu trên sân thể dục, hiện tại Bao Thập Nhất đã hoàn toàn nổi tiếng ở trường trung học phía nam thành phố. Ha ha, không phải ta nói, các ngươi ngàn vạn lần đừng giống như bị bạn học kia, một nam sinh cư nhiên đến kỳ, mông chảy máu, đây là lần đầu tiên ta gặp. Còn nữa, một đại nam sinh lại say máu, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp. Huấn luyện viên nhìn như chỉ là đang trêu chọc, nói đùa, nhưng nụ cười trên mặt kia ở Bao Thập Nhất xem ra lại thập phần chói mắt. Bao Thập Nhất sắc mặt tâm trầm, nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu, rất muốn trực tiếp cuồng hóa bạo tẩu, nhưng là trong lòng cố gắng để cho mình khắc chế, một lần lại một lần nhớ kỹ, thanh tâm chú, thanh tâm chú, thanh tâm chú. Lâm Ca đồng dạng sắc mặt không tốt nhìn huấn luyện viên. Ma chết sớm, xông lên, không nên nhịn. Huyết áp quá cao, cần phóng thích ra. Hệ thống vẫn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở một bên quạt gió thổi quỷ hỏa. Huấn luyện viên nhìn Bao Thập Nhất, còn nói thêm, xế chiều hôm nay ta dạy các ngươi một bộ quân thể quyền cơ bản, các ngươi sau này có thời gian luyện nhiều một chút, cái này đối với các ngươi rèn luyện thân thể có lợi. Ách, nhất là vị bạn học kia, đúng, chính là ngươi, sau này luyện tập nhiều một chút, thân thể đừng yếu ớt như vậy, đừng giống như nữ sinh đến cờ mở nở. Báo cáo. Bao Thập Nhất đột nhiên giống giận một tiếng, thanh âm vang dội, sợ tới mức toàn trường chấn động. Huấn luyện viên nhướng mày, nhìn Bao Thập Nhất, hỏi, làm sao vậy? Bao Thập Nhất sắc mặt lạnh lùng nói, huấn luyện viên, ta cũng biết một ít quyền cước công phu, ngươi muốn dạy ta có thể, nhưng phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Hoa hoa hoa, đây là đang khiêu chiến với huấn luyện viên sao? Thật kích thích, thật đáng sợ. Đây rõ ràng là đang khiêu chiến với huấn luyện viên, trực tiếp khiêu chiến huấn luyện viên. Huấn luyện viên huấn luyện quân sự lần này của trường trung học phía nam thành phố chính là quan binh cảnh sát vũ trang Liễu Thành. Bao Thập Nhất, đầu óc ta bị nước vào sao? Lại dám nói lời này. Học sinh lớp 10 lớp 2 đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bao Thập Nhất, nhao nhao cho rằng Bao Thập Nhất nao rút, lại dám tuyên chiến huấn luyện viên. Hơn nữa còn là trực tiếp như thế, không lưu tình mặt tuyên chiến. Bao Thập Nhất, đừng nói lung tung. Nữ lớp trưởng Hứa Huyền Thanh vẫn như cũ một bộ lo nước lo dân bộ dáng, nhìn Bao Thập Nhất, thấp giọng khuyên nhủ, ngươi làm sao đánh thắng huấn luyện viên, đừng nói nữa. Thế nhưng, huấn luyện viên nghe thấy Bao Thập Nhất nói, đã đi tới bên người Bao Thập Nhất. Huấn luyện viên cau mày, khuôn mặt lạnh lùng, sắc mặt đồng dạng không tốt, khí thế hung hăng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bao Thập Nhất. Ngươi vừa rồi nói ta có bản lĩnh dạy ngươi hay không? Bao Thập Nhất cùng giáo quan ánh mắt đối diện, không chút nhượng bộ. Cái này phải so một chút mới biết được. Nghe Bao Thập Nhất nói, huấn luyện viên không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Bao Thập Nhất, nói, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, sau này ngươi có thể không cần tham gia huấn luyện quân sự. Tốt, một lời đã định. Bao Thập Nhất vừa nghe huấn luyện viên nói lời này, thương phấn không thôi, vội ở trong đầu đối hệ thống nói, bệnh thần kinh, ngươi có nghe thấy không, chỉ cần ta đánh thắng huấn luyện viên, ta cũng không cần lại huấn luyện quân sự. Lúc trước ngươi nói, ngàn vạn lần đừng làm rất dây xích, bằng không ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, ta vô tình máu lạnh ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất cao quý ma vương trả thù năng lượng hệ thống lần này tuyệt đối sẽ không lại thất thủ, nhất định sẽ cho ngươi thắng được sinh đẹp lượng. Bao Thập Nhất ánh mắt lạnh lùng, nhìn giáo quan đứng ở trước mặt mình, lạnh lùng nói, tốt nhất là lớp 12 bao 11 đối chiến lớp 2 huấn luyện viên, trong lịch sử không chờ mong nhất đối chiến sắp trình diễn. Ban hai huấn luyện viên xưng ban hai nam nhân bệnh phù, văn nhược thư sinh Bao Thập Nhất nghiêm nghị chính khí, vung quyền tương hướng, một quyết sinh tử, chỉ vì nam nhân chính danh. Theo, Bao Thập Nhất cùng huấn luyện viên thật sự muốn quyết đấu, toàn bộ ban hai xôn xao. Không chỉ là lớp 2, phải nói toàn bộ đang huấn luyện quân sự lớp 10 tân sinh đều sôi trào. Tin tức bắt quái trước tiên truyền khắp toàn bộ sân thể dục, hấp dẫn vô số người chú ý, những lớp khác huấn luyện viên cùng học sinh nội tâm bắt quái lửa hừng hực thiêu đốt, quyết đấu trọng đại như thế sao có thể bỏ qua. Cho dù là các huấn luyện viên cũng đều rất tò mò, đến tột cùng là Lăng Đầu Thanh nào lại có dũng khí lớn như vậy, dám khiêu chiến huấn luyện viên bọn họ, thật đúng là người không biết không sợ a, cả đám đều đến gần, xem náo nhiệt. Cũng không lâu lắm, toàn bộ sân thể dục đều vây đầy người, đứng ở trung tâm đám người chính là huấn luyện viên Chu lớp 11 và lớp 2. Đọc sách những huấn luyện viên khác nhau nhau cười trêu chọc, bảo Chu huấn luyện viên đừng quá nghiêm túc, để những thứ này. Tiểu Chu nha, chú ý đúng mực, đừng làm bị thương bạn học. Tiểu Chu, nhường một chút, đừng dùng lực quá lớn. Tiểu tử không tệ, dám khiêu chiến Tiểu Chu, hắn là cao thủ tán đả của đội chúng ta, từng đoạt á quân tán đả trong thành phố. Hoa a, thành phố tán đả á quân, thật mạnh nha. Bạn học này sao dám khiêu chiến huấn luyện viên, có phải đầu óc bị chập mạch không? Người ta là Trạng Nguyên, đầu óc sao lại chập mạch, ta thấy là uống nhầm thuốc, điển hình là muốn chết. Kỳ thật ta cảm thấy Trạng Nguyên thành phố quyết đấu á quân thành phố, thực lực song phương ngang nhau. Người chung quanh đều quên hướng người nói lời này, ánh mắt giống như đang nhìn một cái ngu ngốc. Thực lực song phương tương đương. Người nói như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Ngoại trừ một ít người bình thường không coi trọng bao thập nhất, còn có một ít người não mạch không bình thường mắt bút sao, loé sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn bao thập nhất. Bao thập nhất, thật sự rất đẹp trai, lại dám khiêu chiến huấn luyện viên. Bao thập nhất cố lên. Ngươi nhất định sẽ thắng, chúng ta đều cố lên cho ngươi. Chúng ta đều đứng sau lưng ngươi, vì ngươi chỗ dựa, ngươi có thể, nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Ta tin chắc bao thập nhất nhất định sẽ thắng. Muội muội, ngươi mê chi tự tin rất tốt rất cường đại. Chân chính xem trọng bao thập nhất không phải thiếu nữ, mà là Triệu Dương lớp 1. Nghĩ đến lúc trước bao thập nhất kia khủng bố sức chiến đấu, Triệu Dương như cũ lòng còn sợ hãi, trực tiếp cho huấn luyện viên đốt một cây đến, sau đó mặc niệm một câu chúa ở cùng con, Amen. Chương 13, bắt đầu trường trung học Thành Nam. Trên sân thể dục vốn phân tán từng lớp đang huấn luyện quân sự, hiện tại lại tụ cùng một chỗ, vây thành một đoàn, thập phần chờ mong, hoặc là chờ chê cười, đều là bởi vì bao thập nhất cùng huấn luyện viên quyết đấu này. Quyết đấu công phu quyền cước. Bao thập nhất nhìn Chu giáo quan đứng ở trước mặt mình, trong lòng kỳ thật rất không yên, rất chột dạ, trong đầu một lần lại một lần truy vấn hệ thống, bệnh thần kinh, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở UGD. Yên tâm tuyệt đối sẽ không, ngươi chuẩn bị một chút. Nghe thấy hệ thống lời này, bao thập nhất bắt đầu trước đó hoạt động tay chân một chút, làm vận động trước chuẩn bị động tác. Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ và mèo. Hứa Huyền ngựa không nghĩ tới sự tình thật sự sẽ phát triển đến trình độ này, hết sức lo lắng, nhìn Lâm Ca, hỏi, làm sao bây giờ? Có nên ngăn cản không? Lâm Ca nghe Hứa Huyền thanh hỏi lời này, thản nhiên trả lời, ngươi có thể thử một chút. Học sinh bên cạnh xem náo nhiệt, bất kể là chờ xem bao thập nhất chế cười, hay là chờ mong kỳ tích phát sinh, mỗi người đều kiếm chân chờ mong, chờ trận chiến thế kỷ này. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Nhanh lên bắt đầu đi. Cố lên. Bao thập nhất. Cố lên, cố lên. Có rất nhiều bạn học nữ mỗi người đều đang cổ vũ cho bao thập nhất, trong mắt các nàng có thể khiêu chiến với huấn luyện viên đã là phi thường lợi hại, coi như là thua cũng là mặc dù bại nhưng linh. Chu Vận đứng giữa đám người, nhìn bao thập nhất, liếc mắt nhìn bình giữ nhiệt trong tay, do dự hồi lâu, vẫn đi tới bên cạnh lớp trưởng Hứa Huyền Thanh lớp 2, nói vài câu. Hứa Huyền Thanh do dự một chút, vẫn cầm bình giữ ấm, đi tới bên cạnh bao thập nhất. Bao thập nhất, ngươi thật sự định tỉ thí với huấn luyện viên? Bao thập nhất gật đầu. Hứa Huyền Thanh vừa thấy bao thập nhất thật sự đã hạ quyết tâm, nàng có khuyên thế nào cũng không có cách nào ngăn cản, không khỏi nói, được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, đánh không thắng liền nhận thua. Đúng rồi, còn có cái này ngươi uống một chút đi. Bao thập nhất nhìn bình giữ nhiệt trong tay Hứa Huyền Thanh, hỏi, cái gì vậy? Có người nhờ ta đưa nước đường nâu cho ngươi, nói là cổ vũ cho ngươi, bất kể thắng hay thua, nàng đều âm thầm ủng hộ ta. Nước đường nâu? Cơ mờ nở, bao thập nhất nội tâm phát điên, trong lòng tức giận, đều là chuyện ngày hôm qua. Bằng không sự tình làm sao có thể như vậy? Ai cho ngươi, mau trả lại cho nàng. Ta không cần. Hệ thống lại là ở trong đầu, nói ra, ma chết sớm, đừng phụ lòng người ta một phen này tâm ý. Tráng sĩ, cạn chén nước đường đỏ này, lên đi. Người câm miệng cho ta, bệnh tâm thần. Chu giáo quan nhìn bao thập nhất, cảm thấy học sinh trước mặt mình thật sự là có chút buồn cười, lại muốn khiêu chiến hắn trên quyền cước, đỡ mũ một chút, nói, chuẩn bị xong chưa, nhìn bộ dáng huấn luyện viên đã tính trước này, căn bản không để hắn vào mắt, bao thập nhất rất khó chịu. Bệnh thần kinh, chuẩn bị xong chưa? Thiếu không nhiều lắm, năng lượng phụ đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần lo lắng, giáo quan trước mặt ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi định dùng Bình Xuân Quyền hay Xà Quyền? Bình Xuân Quyền. Nghe thấy hệ thống nói đã chuẩn bị sẵn sàng, bao thập nhất nắm chặt nắm đấm, nhìn Chu huấn luyện viên, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, vậy bắt đầu đi. Chu giáo quan nghe thấy lời này của bao thập nhất, cười gật gật đầu, tay khẽ động, ý bảo bao thập nhất có thể động thủ trước. Bao thập nhất căn bản cũng không có ý định khách khí, tay trái vung quyền, dùng hết khí lực, một quyền trực tiếp đánh tới mặt Chu huấn luyện viên. Ba một cái. Một quyền này bị Chu giáo quan phất tay chặn lại, vô cùng dễ dàng chặn lại. Bao thập nhất thì biến sắc, cả khuôn mặt trắng bệch như bị người chà đạp. A, đau. Đau quá, đau chết ta rồi. Nước mắt bao thập nhất ngoặc đều đau. Một quyền kia trực tiếp đánh vào trên cánh tay Chu giáo quan, một quyền tương đối dùng sức, nhưng cánh tay Chu giáo quan cứng rắn như thép, giống như là đánh vào trên tấm sắt, đau đến cả người hắn run rẩy. Thanh âm vừa rồi còn đang động viên bao thập nhất, đều theo tiếng rên rỉ thống khổ của bao thập nhất mà dừng lại. Toàn trường đều trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Một quyền này liền có sao? Lạnh quá, thật xấu hổ, thật im lặng. Những giáo quan khác vẻ mặt mơ hồ nhìn một màn trước mắt. Vừa rồi bọn họ đang mong đợi cái gì? Kết thúc rồi sao? Được rồi, trở về huấn luyện quân sự. Những giáo quan khác nói với học sinh lớp mình, đều trở về huấn luyện quân sự. Bao thập nhất nhìn tay trái của mình, trong mắt hiện ra lệ quang, muốn khóc có lệ, tay của hắn đau quá. Bệnh thần kinh, ta lại gạt ta. Một câu quán niệm mười phần. Không có, không có, ta vừa rồi nói chính là kém không nhiều lắm, kém không nhiều lắm, chính là còn kém một chút, ngươi chờ một chút là tốt rồi. Hệ thống thập phần kích động, sợ bao thập nhất không tin, đội vàng giải thích, ngươi cái này cho tới bây giờ đều không có học qua võ người, ta muốn dùng năng lượng phụ kích thích người sinh vật dòng điện, đem quyền pháp dung nhập thân thể của ngươi, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chờ một chút, lập tức sẽ tốt thôi, còn nửa phút. A, không, còn 10 giây. Bao Thập Nhất Cường chịu đựng đau đớn, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn Chu huấn luyện viên, đọc sách ho khan hai tiếng, cố gắng chống đỡ nói, vừa rồi chỉ là thử trước một chút, ta chờ một chút. Giáo quan Chu cảm thấy mình có chút khôi hài, lại có thể tin tưởng một học sinh hiểu quyền cước, hắn lại thật đúng là hồ nháo với học sinh. Được rồi, bạn học, trở về đội ngũ, bắt đầu huấn luyện quân sự. Ngay lúc đó, hệ thống gấp giọng nói, được rồi, mà chết sớm có thể. Thật sự có thể, không tin, ngươi có thể trước thử một chút. Nghe thấy hệ thống nói, Bao Thập Nhất lau một chút nước mắt trên mặt, lần nữa nắm chặt nắm đấm. Lần này thực sự cảm thấy khác. Hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể rất không giống nhau cảm giác, còn có nắm tay nắm cảm giác để cho hắn rất hưng phấn, hơn nữa nắm chặt trong nháy mắt kia, ngón tay khớp chỗ, phát ra tiếng vang. Bao Thập Nhất ánh mắt biến đổi, nhìn Chu giáo quan, nói, giáo quan, lúc này ta thật sự tới, cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, Bao Thập Nhất lại ra quyền đánh Chu huấn luyện viên. Lúc này đây, Chu giáo quan biến sắc. Cú đấm này, không đúng. Đồng tử Chu giáo quan đột nhiên phóng đại, nhìn chằm chằm Bao Thập vung tới một quyền này, quyền thế dọa người. Giáo quan Chu cảm thấy căng thẳng, nhiều năm kinh nghiệm tán đả, bản năng thứ nhất liền nói cho hắn biết một quyền này tuyệt đối không thể cứng rắn ngăn cản, vội vàng bước ra lui về phía sau vài bước, muốn tránh đi một quyền này của Bao Thập Nhất. Nhưng Bao Thập Nhất làm sao có thể để Chu huấn luyện viên đơn giản tránh đi như vậy? Một quyền này phối hợp với thối pháp nhanh nhẹn của Bao Thập Nhất, thân thể nhào về phía trước, giống như manh xà ra khỏi động, lao thẳng vào mặt giáo quan Chu, hơn nữa quyền pháp đột nhiên biến đổi, bốn ngón tay khép lại như mũi lao. Quyền phong xoàn xoạn, khí thế dọa người. Sắc mặt Chu giáo quan đại biến. Chương 14, còn có ai? Bao Thập Nhất đột nhiên đánh một quyền làm cho Chu giáo quan sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, nhưng Bao Thập Nhất phi thân nhào tới gần, quyền pháp biến đổi, sắc bén như lao, chỉ bước mặt. Huấn luyện viên Chu rất rõ ràng lui không thể lui, chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, đưa tay ngăn cản, đầu ngón tay đột nhiên cong lên, hung hăng nện vào cánh tay huấn luyện viên Chu, như một tảng đá lớn ầm ầm đụng vào nhau, lực lượng kinh người, cánh tay huấn luyện viên Chu tê dại, sắc mặt thập phần khó coi. Tuy rằng Chu giáo quan không biết Bao Thập Nhất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng một quyền này cùng Bao Thập Nhất đánh lên một quyền giống như thiên địa, một quyền này bên trong còn có tất kình, thiết chỉ tất kình. Tay trái giáo quan Chu tê dại, chỗ bị đánh rất đau. Nhưng huấn luyện viên Chu không kịp suy nghĩ thì nhiều, chính là một quyền này đã làm cho huấn luyện viên Chu không dám coi thường vị học sinh này, chân trái ngang một cái, không ở chân sau, nhanh chóng ra quyền dự định đảo khách thành chủ, bất quá Bao Thập Nhất căn bản cũng không cho huấn luyện viên Chu cơ hội. Một quyền đánh tới, tiếp cận lại là một quyền. Ba ba ba. Âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, từng quyền đến thịt, kịch liệt doa người. Tốc độ giống như tia chớp, nhanh mãnh liệt, khí thế kinh người, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, Bao Thập Nhất cùng Chu huấn luyện viên đã liên tục so chiêu, đối liều hơn 10 quyền. Học sinh và huấn luyện viên vừa chuẩn bị rời đi xung quanh đều trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn một màn trước mắt này. Hoàn toàn không thể tin được, vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Quyền cước kia đánh nhau, mỗi một quyền kia đều từng quyền đến thịt, va chạm kịch liệt làm cho người ở đây nghe ra đầu tê dại, trong lòng run rẩy. Có chuyện gì vậy? Lần này sao lại thay đổi phong cách? Vừa rồi còn là một con gà yếu, làm sao trong nháy mắt liền biến thành máy bay chiến đấu, chẳng lẽ nói gà yếu cũng có mùa xuân? Trung quanh đồng học từng cái cầm đều sắp rơi trên mặt đất, không thể tin được trước mắt một màn này, hiện tại rõ ràng chính là Chu huấn luyện viên hoàn toàn bị Bao Thập Nhất áp chế, coi như bọn họ không hiểu võ thuật, không hiểu tán đả, nhưng là bọn họ có thể nhìn ra, Chu huấn luyện viên chỉ có ngăn cản phần. Bao Thập Nhất đè ép Chu huấn luyện viên đánh. Trời ạ, hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Những giáo quan khác đồng tử cũng đều phóng đại, nhìn chằm chằm Bao Thập Nhất cùng Chu giáo quan trên sân, khuôn mặt kinh hãi, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới quyền pháp của một bạn học trung học lại lợi hại như thế, mỗi một quyền này đều mang theo lực lượng không gì sánh kịp, hơn nữa còn có kỹ xảo kinh người ở bên trong, lấy cấp ngón tay khéo léo co duỗi, đây là thôn kình. Mỗi một kích trong nháy mắt ra năm đấm chính diện va chạm, mang theo kình phòng, sau đó gấp vai Bao Thập Nhất phát lực trúng kích, mỗi một động tác đều như nước chảy mây trôi, nhìn như đơn giản nhưng lại mang theo kết cấu, chiêu thức hay thay đổi, vận dụng linh hoạt, thoải mái giống như đại sư. Cái này coi như là võ học thiên tài, không có 2-30 năm tập dâm, cũng không có khả năng sẽ lợi hại như thế. Bao Thập Nhất căn bản cũng không biết người chung quanh khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi, hiện tại sắc mặt hắn lãnh lệ, ánh mắt sắc bén, một lòng chỉ có Chu huấn luyện viên trước mắt. Bao Thập Nhất ngoài miệng niệm từng chiêu, lẩm bẩm, tâm không tạp niệm, mỗi một lần ra tay đều đem Chu giáo quan tới gần một bước, đem Chu giáo quan tiếp theo phong kín. Âm thanh liên tiếp vang lên, nương theo bước chân của Bao Thập Nhất và Chu giáo quan, tấm thảm cỏ dưới chân hai người đều bị đá bay lên. Hai người quyền phong xoan xoạn, giống như sinh tử đại địch, một quyền một cước, đều tựa hồ dùng hết ngàn cân lực. Đấu pháp hung mãnh như vậy cùng đối liệu, nhìn chung quanh học sinh cùng huấn luyện viên, trong lòng một trận phát lạnh, đã hoàn toàn mộng trụ, thật sự không dám tưởng tượng trước mắt hình ảnh này. Chu giáo quan trong lòng sợ hãi, hối hận không thôi, trong miệng phát khổ, hắn không nghĩ tới cái này một học sinh trung học cư nhiên sẽ lợi hại như thế, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hiện tại hoàn toàn là bị đè ép đánh, đây là bởi vì Bao Thập Nhất nhìn như động tác nước chảy mây trôi, nhưng kỳ thật vẫn có một tia ngưng trệ, nhìn ngược lại giống như là lần đầu tiên đánh quyền, không có kinh nghiệm, những động tác này tuy rằng lợi hại, nhưng linh hoạt còn hơn. Nhưng theo một quyền tiếp theo của Bao Thập Nhất, mỗi một chiêu chậm rãi bắt đầu thích ứng, quyền này càng thêm sắc bén. Hiện tại Bao Thập Nhất thật sự chính là như mãnh hổ ra khỏi lồng, khí thế lâm liệt, một chiêu như mãnh hổ xuống núi đánh giết, một chiêu lại như rắn độc cuốn tay buông xuống, một phen công kích liên miên, quả nhiên là liền mạch lưu loát,
làm cho hắn chỉ có bị đánh ngạnh kháng phần, chớ nói chi là cái gì đảo khách thành chủ, hậu phát tới trước. Quan trọng hơn là, lực lượng mỗi một quyền của Bao Thập Nhất đều rất lớn, thân thể cùng cánh tay ở một đường thẳng tắp xung quyền có thể sinh ra lực lượng cường đại khiến người ta không tưởng tượng được. Tiểu Chu, thua rồi, thật sự không thể tin được. Tiểu Chu hoàn toàn không phải là đối thủ của vị bạn học này, trước đó vị bạn học tiên là cố ý tại khôi hài đi. Hắn có thực lực như vậy, Tiểu Chu cũng không phải là đối thủ, đội chúng ta khả năng chỉ có đội trưởng có thể cùng hắn so một trận. Thật không nghĩ tới, thật đúng là người không thể nhìn bên ngoài, này quá lợi hại, này chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ. Mấy vị giáo quan bên cạnh nhìn quyền cước đỏ sức trước mắt, trong lòng phi thường rõ ràng Chu giáo quan căn bản không phải là đối thủ của Bao Thập Nhất, từ lúc bắt đầu vẫn bị đè ép đánh, hình ảnh này thật sự là quá mức chật vật, thập phần đáng thương. Đường Đường là một huấn luyện viên, cư nhiên bị ngược thành như vậy. Những huấn luyện viên khác trong lòng đồng dạng thọ tử hồ bi, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét thập phần không phải tư vị. Nhất là nhìn học sinh chung quanh ai nấy đều điên cuồng, vẻ mặt sùng bái nhìn Bao Thập Nhất, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Đây rốt cuộc là quái vật từ đâu tới? Triệu Dương vốn ngay từ đầu đã mặc niệm cho Chu giáo quan, đồng dạng cũng là vẻ mặt dại ra nhìn một màn trước mắt này, tuy rằng hắn đã sớm biết Bao Thập Nhất rất lợi hại, nhưng cũng thật không ngờ Bao Thập Nhất lại đáng sợ như thế. Một quyền kia nếu đánh vào người hắn, cả người Triệu Dương nổi da gà, không dám nghĩ tiếp. Đám người Lâm Ca cùng Hứa Huyền Thành cũng một bộ tam quan bị đổi mới, sững sờ nhìn Bao Thập Nhất đại phát hùng uy, từng chiêu từng thức này đều nhanh như tia chớp, chiêu thức không dứt, quả nhiên là làm cho bọn họ nhìn đến kinh tâm động phách. Lúc trước rất nhiều người nhao nhao cho rằng đây là một trận quyết đấu không có chờ mong nhất, trên lệch cực lớn, hiện tại kết quả cũng không có thay đổi, đồng dạng vẫn là trên lệch cực lớn, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người rất mắt. Ngay tại thời điểm Chu giáo quan mệt mỏi ngăn cản, lộ ra một lỗ hổng chí mạng. Bao Thập Nhất tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bước chân khẽ động, một cái truy ma bộ, cướp được Chu giáo quan phía bên phải, nhanh chóng ra quyền. Tiếp theo đó là cuồng phong mưa giáo công kích, Chu giáo quan căn bản là không kịp ngăn cản, trực tiếp đã bị Bao Thập Nhất đánh ngã trên mặt đất. Hết thể kết thúc. Bao Thập Nhất vẫn đuổi theo bất động, quyền cũng không thu hồi, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Chu huấn luyện viên ngã trên mặt đất, sát mặt thống khổ. Hiện trường là một mảnh yên tĩnh. Bao Thập Nhất trầm giọng nói, còn có ai? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên sân thể dục đều hít một hơi khí lạnh. Thật sự cho ngươi quỷ. Chương 15, cuốn sách này cốt cách thành kỳ còn có ai? Chu tiên vừa ra, còn có ai? Thật tốt quá. Thật sự quá lợi hại. Ta xem sách này xương cốt thanh kỳ, hoàn toàn không phải bên ngoài những kia yêu diễm đê tiện tiên hiệp tiểu thuyết có thể so sánh, tất có lửa lớn thế. Quyền tiểu thuyết này viết thật sự quá tốt, Trương Tiểu Phàm thật sự là quá lợi hại, lại có thể đem Lục Tuyết Kỳ tiên gia thần kiếm đánh bại, thật sự quá lợi hại. Tây Thiêu Hỏa Côn kia quá lợi hại. Ta dám đánh cuộc, Trương Tiểu Phàm cuối cùng nhất định là ở cùng một chỗ với Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ thật là nữ thần, Đoạn Thất Mạch Hội Vũ kia viết quá tốt. Đây mới thật sự là tiểu thuyết tiên hiệp, tuy là chuyện nhân gian, nhưng lại như thần tiên nhân. Ngay khi Bao Thập Nhất đang đại phát hùng uy trên sân thể dục, một quyển sách mới của tiên hiệp Chu Tiên cũng bộc lộ tài năng trong mạng văn duyệt. Nếu như nói ngay từ đầu, quyển tiểu thuyết Chu Tiên này còn thuộc về trạng thái đơn độc, ngay cả tác giả Bao Thập Nhất cũng căn bản không để ý tiểu thuyết như thế nào, bản thảo vẫn luôn là tuyên bố đúng hạn, khu bình luận ít có bình luận. Nhưng là phi thường coi trọng quyển tiểu thuyết Chu Tiên này, thậm chí làm cho biên tập Mộc Thụ cảm thấy kinh diễm, làm sao có thể không chú trọng đề cử bộ Chu Tiên này. Rất nhanh, Mộc Thụ đã an bài vị trí đề cử trang web không tồi cho Chu Tiên. Chính là như vậy, sau khi lên vị trí đề cử, bộ tiểu thuyết Chu Tiên này bắt đầu chậm rãi lên men. Từ giới thiệu văn tắt đến phần mở đầu, rất có hương vị của tiên hiệp cổ phong, trong nháy mắt khiến độc giả thích câu chuyện này, càng kinh người hơn chính là trí tưởng tượng rộng lớn trong câu chuyện, miêu tả các loại vũ khí thần binh sắc bén, phảng phất thật sự có kỳ vận. Đợi đến khi câu chuyện phát triển đến thất mạch hội võ, chân chính là kêu độc giả vô bản tán dương. Khu bình luận theo Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ giao thủ, một chương miêu tả này, toàn bộ đều nổ tung. Quá lợi hại, Lục Tuyết Kỳ căn bản cũng không phải là Trương Tiểu Phàm đối thủ, cuối cùng là Trương Tiểu Phàm mềm lòng. Miêu tả này quả thực tuyệt, nhất định phải khen thưởng tác giả, viết rất hay. Khoảnh khắc đó phảng phất như vĩnh hằng, ánh mắt Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ chạm nhau, cảm giác như chỉ cần liếc ngàn năm, sau lưng hai người nhất định còn có khúc mắc rất sâu. Nhìn ra được, hai người thật sự có chút không giống nhau, hai người ở Vạn Quật Sơn cùng trải qua cái chết. Trương Tiểu Phàm vì Lục Tuyết Kỳ ngăn cản thi thể rơi. Trương Tiểu Phàm liều chết bảo vệ Lục Tuyết Kỳ mà thân bị trọng thương, Lục Tuyết Kỳ bị hành vi quên sống quên chết của Trương Tiểu Phàm làm cảm động, trước khi rơi vào Tử Linh Nguyên, Lục Tuyết Kỳ không đi cầu sinh, ngược lại vì cứu Trương Tiểu Phàm, cùng nhau rơi xuống vực sâu. Nhưng là chuyện xưa, ngay tại Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người quan hệ có nhất định phát triển thời điểm, một vị Lục Y thiếu nữ xuất hiện. Lục Y thiếu nữ chính là ma giáo yêu nữ Bích Giao. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ phân tán, Bích Giao kéo Trương Tiểu Phàm vào động huyết huyết, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Bích Giao và Tiểu Phàm nói ra chuyện thời thơ ấu, năm đó phổ phương của Thiên Âm tự dùng pháp bảo phù đồ kim bắt chấn sập cả tòa động lục hồ, Bích Giao và mẫu thân Tiểu Si bị nhốt dưới lòng đất, trong bóng tối Tiểu Si cắt thịt mình cho Bích Giao ăn, sau đó được phụ thân Quỷ Vương cứu ra, bởi vậy Quỷ Vương và Bích Giao vẫn có ngăn cách, Trương Tiểu Phàm hóa giải khúc mắc của Bích Giao. Ở trong động, Trương Tiểu Phàm hai người phát hiện tiên thư quyển thứ nhất khắc trên vách đá, mà Bích Giao thì chiếm được di vật hợp hoan linh của Kim Linh phu nhân. Chẳng lẽ nói, vị Bích Giao này mới là nữ chính, ma giáo yêu nữ, chính ma không đồng đạo? A, hai nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của tác giả đều vô cùng tốt, đều viết cảm thấy, một trắng một xanh, một chính một tà, chính là không biết Trương Tiểu Phàm đến tuột cùng sẽ ở cùng một chỗ với ai. Mặc dù nói tác giả đại đại đã rất cố gắng tại đổi mới, có thể hay không lại nhiều đổi mới một ít ta. Cảm giác mấy chữ hợp hoan linh có ngụ ý, hẳn là một cái phục bút. Sau khi lên vị trí đề cử, Chu Tiên có thể nói là lượng truy cập và phiếu đề cử, còn có phần thưởng đều điên cuồng tăng lên, rất có hai chữ tên sách Chu Tiên trực tiếp xông lên trên, rất có tư thế đồ thần Chu Tiên, cũng chính là vào thời điểm như vậy, khu bình luận sách ngoại trừ có rất nhiều lượt truy cập, độc giả thảo luận nội dung vở kịch, còn toát ra rất nhiều bình luận tiêu cực. Viết cái quỷ gì, vị tân nhân này soát phiếu soát có chút manh a. Tiểu thuyết rất rưởi, căn bản là không có ai xem, cư nhiên soát phiếu. Đương nhiên, bình luận tiêu cực như vậy là số ít, tựa hồ trong mắt bọn họ bộ tiểu thuyết Chu Tiên này chính là không đáng nhắc tới. Thế nhưng, bọn họ căn bản cũng sẽ không biết những lời nhắn này, bao thập nhất căn bản cũng sẽ không nhìn thấy, bọn họ lưu lại những lời này là uổng phí công phu, chỉ có thể làm cho độc giả chân chính thích quyển tiểu thuyết Chu Tiên này phản cảm, trực tiếp đem những ngôn luận kia soát xuống. Tài khoản độc giả trên mạng văn duyệt tên là Tiêu Giao Tiên Tử Tề Duyệt bình thường liền thích xem tiểu thuyết, có thể nói là độc giả lâu năm trên mạng văn duyệt, nhưng là một nữ lão bạch đọc vô số sách, nàng kỳ thật phi thường thích xem tiểu thuyết tiên hiệp, nhưng là những văn đánh đánh giết giết kia nàng đều xem không nổi. Đợi đến khi nàng xem quyển Chu Tiên này, nữ thổ hào thư hữu trực tiếp khen thưởng một khoản, vẫn luôn theo đuổi Chu Tiên hoàn toàn trở thành thư hữu trung thành của Chu Tiên đối với những bình luận kém xuất hiện trong khu bình luận sách đương nhiên là phi thường bất mãn. Tề Duyệt ngay tại khu bình luận sách xây lầu trả lời, đem những bình luận kém kia soát xuống, tác giả không có xóa đi, bọn họ còn đắc ý đọc sách mặt khác hỏi một câu, thập nhất đại đại, có hay không thư hữu nhóm a? Tiêu Giao Tiên Tử. Lầu 1, những vết đen kia căn bản là phun loạn, mặc kệ bọn họ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tác giả này có chút cao lãnh a, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn xuất hiện qua. Lầu 2, Tiêu Giao ngươi cũng xem quyển này Chu Tiên a, quyển này viết là thật sự không tệ, hơn nữa đổi mới cũng rất có lực, mỗi ngày đều là canh ba, hơn nữa còn là đúng giờ đổi mới, nhất định phải mãnh liệt đề cử. Lầu 3, mặc kệ những thứ kia phun nước, lại nói tác giả vì sao cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, sách bình luận khu cũng không có người phản ứng. Lầu 4, hy vọng Trương Tiểu Phàm và Bích Giao ở bên nhau, ta bắt đầu đứng về phía Bích Giao rồi. 25 lầu, đề cử bảng top 10, không tệ. Có ai có thể liên lạc với thập nhất đại nhân để hắn lập nhóm thế thao không? Rất nhiều độc giả ở khu bình luận sách nghị luận Chu Tiên nội dung vở kịch, thảo luận nhân vật trong tiểu thuyết, còn có pháp bảo, quyển sách này thật sự xương cốt ngạc nhiên, không giống với bên ngoài những kia giết tới giết lui, một lời không hợp diện cả nhà ngươi đoạt bảo công lược quyển sổ nhỏ. Độc giả thảo luận quyển tiểu thuyết Chu Tiên này, tình tiết câu chuyện khiến bọn họ đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được, đồng dạng cũng đang thảo luận tác giả bao thập nhất. Trong mắt bọn họ, nếu như nói Chu Tiên là xương cốt thanh kỳ, trong tiểu thuyết tiên hiệp một cỗ thanh lưu, như vậy tác giả bao thập nhất lại là xương cốt kinh ngạc, trong tác giả một đóa kỳ hoa. Từ phát sách đến bây giờ, độc giả liền chưa từng có nhìn thấy tác giả có ở trong tiểu thuyết, còn có bình luận sách khu bên trong xuất hiện, nổi bong bóng qua. Tác giả như vậy thật sự khiến rất nhiều độc giả tò mò, bọn họ rất muốn cùng tác giả trao đổi một chút, nhưng cảm giác tác giả giống như là không tồn tại. Có hắn không có hắn, cũng không kém. Quả nhiên là hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ mã canh ba chữ. Chương 16, tổng tài ngược tâm nhất vào buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ kia, từ đó về sau trường trung học phía Nam thành phố lưu truyền một truyền thuyết tên là bao thập nhất. Trước mặt tất cả huấn luyện viên cùng học sinh, đánh bại huấn luyện viên, quang minh chính đại, đường đường chính chính, thật sự là để cho vô số người lấy làm thật tượng, hận không thể tại chỗ hô một tiếng, đại ca. Huấn luyện viên Chu Đua, tuy rằng rất mất mặt, nhưng ông biết rất rõ ràng ông căn bản không phải là đối thủ của bao thập nhất, không nói gì nhiều, khoát tay áo, để bạn học tạm thời nghỉ ngơi, ông muốn đi vào góc yên lặng khó chịu một hồi. Bao thập nhất, ngươi thật sự quá lợi hại. Trời ạ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngươi khi nào thì học võ công a? Đây là quyền pháp gì vậy? Bao thập nhất thu quyền, tư thế cũng không thay đổi, vẫn là một cái truy ma bộ, nhưng cười không nói. Hết thể ca ngợi cùng sùng bái, tựa hồ ở trước mặt bao thập nhất đều không đáng nhắc tới. Cao thủ, tựa hồ đều là vân đạm phong khinh. Không có không có, quá khen, quá khen. Bao thập nhất đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cười khoát tay áo, ý bảo hắn không cần khen ngợi quá nhiều. May mắn, vẫn là giáo quan hạ thủ lưu tình. Hứa Huyền Thanh vừa thấy những người khác tản ra, lúc này mới đi tới bên cạnh bao thập nhất, nói: bao thập nhất, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, phía sau ngươi cũng không cần huấn luyện quân sự, thật hâm mộ ngươi. Cô đương, không cần hâm mộ cũng vô dụng. Đây đều là ta lấy năm đấm, dùng sinh mệnh đánh ra. Nghĩ đến bởi vì trận đánh này, dùng hết năng lượng tiêu cực giá trị, bao thập nhất nội tâm là đang khóc. Đây, nước đường đỏ của ngươi. Khoe miệng bao thập nhất giật giật, trả lời: là nước đường đỏ của ngươi. Ngoài miệng tuy rằng cự tuyệt, nhưng sau khi đánh xong rất khát, thân thể thành thật cầm bình giữ ấm, sau đó làm khô bình nước đường đỏ này. Mùi vị cũng không tệ lắm, bao thập nhất trong lòng nghĩ như vậy. Những lớp khác cũng đều bắt đầu thời gian nghỉ ngơi. Triệu Dương nhìn bao thập nhất đánh bại huấn luyện viên, trong lòng rất im lặng, bĩu môi. Hắn không coi trọng huấn luyện viên, nhưng làm sao lại không hy vọng huấn luyện viên có thể thay hắn giáo huấn bao thập nhất một chút. Nhưng mà Triệu Dương cảm thấy con đường phía trước của mình một mảnh hắc ám, nhất là hôm nay sau khi nhìn thấy bao thập nhất thân thủ, hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong địa ngục. Ngươi lại đây. Bao thập nhất vẫy vẫy tay với Triệu Dương. Triệu Dương trong lòng run lên, biến sắc, vội vàng chạy đến bao thập nhất bên người, thắt lưng thấp, một bộ tiểu đệ dáng. Yếu ớt hỏi, bao đại ca, có chuyện gì sao? Giúp ta trở về ký túc xá. Triệu Dương sửng sốt, kinh ngạc nhìn bao thập nhất, vẻ mặt nghi hoặc. Bao thập nhất đỡ thắt lưng của mình, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, cho ngươi đỡ, ngươi liền đỡ, ta thắt lưng như này, ngươi đỡ ta trở về ký túc xá thế nào? Bạn học quan tâm lẫn nhau, làm sao vậy? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên lời ta nói? Triệu Dương vội vàng không ngừng trả lời, không có không có, hẳn là vậy. Triệu Dương đột nhiên cảm thấy phần sợ hãi này của mình, sợ ra thái độ, sợ ra trình độ. Đau thắt lưng, thì ra võ lâm cao thủ cũng biết đau hông. Triệu Dương không dám nghĩ nhiều,
vội vàng đỡ Bao Thập Nhất đi về ký túc xá. Bao Thập Nhất này mỗi một bước đều cảm giác như là đang khiêu vũ, hơn nữa còn là nhảy vừa vặn, một sâu một nồng, sau đó một nồng một sâu, sợ làm đau chính mình. Bệnh thần kinh, sao ta lại không đáng tin như vậy, lại để cho ta đau thắt lưng. Hệ thống không thể tiếp nhận cái nổi Bao Thập Nhất bay tới, rất là khinh bị trả lời, còn không phải đều là chính ngươi, ai bảo ngươi bình thường không rèn luyện thân thể, tránh thắt lưng đây đều là nguyên nhân của ngươi. Nếu không là bởi vì ngươi quá yếu, sao lại tốn nhiều năng lượng như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cư nhiên tốn ta 200 điểm tiêu cực năng lượng giá trị, ngươi đây là đang muốn mạng của ta. Hệ thống lạnh giọng trả lời, đều tại ngươi quá yếu, gã yếu muốn biến thành máy bay chiến đấu, nào có dễ dàng như vậy. Vừa muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nghe thấy hệ thống gọi mình là gã yếu, Bao Thập Nhất trong nháy mắt không thể nhịn, thân thể khẽ động, thắt lưng đau đến mức hắn hít một hơi khí lạnh, không dám lăn qua lăn lại, vội nói, mau giúp ta chữa khỏi vết thương thắt lưng này. Bao Thập Nhất đau dữ dội, không muốn chịu tội này nữa. Đây chính là lại muốn tiêu hao giá trị năng lượng tiêu cực. Bao Thập Nhất lạnh lùng nói, ngươi tiêu hao còn ít sao? Có một ngày ta chết như thế nào, nhất định là bị ngươi giết chết. Ta xem ngươi vẫn là nhanh đi thu thập tiêu cực năng lượng giá trị, nếu không chiếu theo ngươi tiếp tục như vậy, ngươi còn chưa tới 18, liền game over. Ngươi câm miệng cho ta. Bao Thập Nhất bây giờ tức giận đến cả người đều đau. Mặc dù nói hệ thống giúp hắn đánh bại vấn luyện viên, nhưng là kia từng quyền đến thịt va chạm đối liệu, lưu lại di chứng cũng là cần tiêu cực năng lượng giá trị đến chữa khỏi. Ai bảo hắn bản chất vẫn là gà yếu? Còn chưa tới ký túc xá, vết thương ở thắt lưng Bao Thập Nhất đã dùng giá trị năng lượng tiêu cực giải quyết, nhưng trái tim Bao Thập Nhất cũng rất đau, bởi vì hắn lại thiếu 200 điểm năng lượng tiêu cực giá trị. Hệ thống cho hắn kiểm tra một chút, đừng ở trên người lưu lại ám thương, sau đó liền mơ mơ hồ hồ điện lại tiêu hao 200 điểm tiêu cực năng lượng giá trị. Bao Thập Nhất ngồi ở trên ghế, lẩm bẩm nói, tiếp tục như vậy không được. Các Triệu Dương vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng rất là bất an, vội nói, lại ca, chỗ nào không được a? Bao Thập Nhất liếc Triệu Dương một cái, ánh mắt kia hết thảy đều không nói gì. Triệu Dương lập tức ngầm hiểu, yếu ớt lui ra ngoài. Bao Thập Nhất nói, đọc sách, ngoại trừ bộ Chu Tiên kia, hẳn là tìm mấy bộ ngược văn trả thù xã hội, đợi Chu Tiên khai ngược, người đầu tiên bị trả thù ngược chết hẳn là chúng ta. Được được được. Hệ thống vừa nghe Bao Thập Nhất muốn chủ động muốn trả thù xã hội, mừng rỡ không thôi, nói, lúc này mới đúng, nên chủ động trả thù, thu thập phụ năng lượng giá trị. Có muốn ta cho ngươi đề cử một chút? Những thứ này tuyệt đối là ngược nhất, ngược ngươi chết đi xuống lại, nhất định sẽ ngược chết một mạng lớn. Bao Thập Nhất tùy ý trả lời một câu, em nói đi. Nương theo hệ thống kia dâm đãng tao tiện thanh âm, màn sáng trên mặt bảng xuất hiện tác phẩm. Giống như quyển này bá đạo tổng tài ngược luyến ta cũng không tệ lắm, còn có tổng tài táng tâm vợ trước tàn khốc tổng tài ngược tâm thê. Những thứ này đều rất ngược, ngươi xem cái này làng tính tổng tài cưỡng chế yêu xem giới thiệu văn tắt liền biết rất ngược, vì thay cha hoàn trả nợ cơ bạc, nàng buông tha tự tôn, hàng đêm cùng ác ma dây dưa. Vì trả thù bạn gái cũ, hắn tùy ý tra tấn, nhục nhã nàng. A a a, thật sự là quá ngược, ngược thân lại ngược tâm. Nói xong, hệ thống tựa hồ đều muốn khóc giống lên, giống như cái kia bị tra tấn, bị nhục nhã, nhận hết ngược luyến chính là hắn đồng dạng. Cái quỷ gì? Nhìn một đám bá đạo tổng tài yêu thích tên sách của ta, Bao Thập Nhất một ngụm máu giả suýt nữa phun ra. Sâu trong nội tâm giống như là hệ thống kia tao tiện thanh âm đang vì hắn ca hát, đến nhà, giả vờ nhà, dù sao nha ngược luyến tình thâm. Hệ thống thanh âm dừng lại, vội vàng nói, cảnh cáo. Cảnh cáo. Ký chủ huyết áp siêu cao. A a a a a a a. Nghĩ đến hắn một cái nam viết bá đạo tổng tài văn, Bao Thập Nhất nội tâm 1000 con thần thú toàn bộ sụp đổ, từng cái miệng sùi bọt mép, hấp hối. Chương 17, truyền thuyết phát hỏa. Bao Thập Nhất kiên quyết cự tuyệt hệ thống để cho hắn viết bá đạo tổng tài ngược thân lại ngược tâm văn, bởi vì hắn rất rõ ràng như vậy trước bị ngược chết nhất định sẽ là chính hắn. Cự tuyệt viết văn tổng giám đốc, Bao Thập Nhất mặt khác cần cân nhắc trả thù bộ tiếp theo của xã hội, cũng không thể cứ chờ Chu Tiên bắt đầu trả thù. Bởi vì đánh bại huấn luyện viên, chính như lúc trước huấn luyện viên đặc biệt phê chuẩn, phía sau Bao Thập Nhất cũng không cần huấn luyện quân sự. Hiện tại thời gian Bao Thập Nhất cũng rất nhẹ nhàng, tự nhiên đi tiệm net, muốn cập nhật Chu Tiên. Hệ thống còn đang khuyên Bao Thập Nhất suy nghĩ tổng tài ngược luyến văn, khổ sở nói, ngươi thật sự không có ý định suy nghĩ một chút, bộ lang tính tổng tài ngược tâm thế này. Cuốn tiểu thuyết này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Ký chủ che giấu tin tức của ngươi, cũng hướng ngươi dựng thẳng một cây ngón giữa. Hệ thống thập phần bất đắc dĩ, giận không tranh, thở dài, thật vì chỉ số thông minh của ngươi cảm thấy tan nát cõi lòng, cư nhiên bỏ qua vĩ đại như thế, ngược nhất một quyển tiểu thuyết, ngươi thật là hết thuốc chữa. Bao Thập Nhất một bên ở trên máy tính tiến vào văn duyệt võng, một bên ở trong đầu đối với hệ thống, nói, bệnh thần kinh, ngươi không cần nói nữa, đổi tác phẩm khác đi. Nhất là tổng giám đốc ngược lòng người, ta còn không muốn sớm đăng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói xong câu đó, Bao Thập Nhất không để ý đến hệ thống nữa, nhìn một chút bản thảo còn lại trong chuyên khu tác giả cũng không có bao nhiêu, lần nữa bắt đầu tiết tấu đánh chữ bút bút bút. Đồng thời, lại lên số thể thao của mình. Các biên tập một thụ gửi tới rất nhiều tin nhắn, Bao Thập Nhất nhìn một chút, phần lớn đều là đề cử, hy vọng ngươi ổn định cập nhật viết thật tốt. Bao Thập Nhất trả lời một câu, cảm ơn, ta sẽ cập nhật thật tốt. Khi một thụ nhìn thấy tin tức của Bao Thập Nhất, cả người đều sợ ngây người. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bao Thập Nhất cư nhiên sẽ trả lời tin tức của hắn, nếu không là lúc trước Bao Thập Nhất đã nói qua với một thụ, hắn hiện tại đang học ở trường học, không có thời gian lên mạng, một thụ thậm chí sẽ nhịn không được hoài nghi, vị tác giả viết Chu Tiên này căn bản là không tồn tại, hoàn toàn là một kỳ hoa, xuất quỷ nhập thần, rất ít xuất hiện. Ngươi nhìn một chút sách của ngươi bình cu, tốt nhất vẫn là cùng độc giả nhiều trao đổi một chút, cái này đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Ngươi tại ngươi những độc giả kia chỗ nào đều thành một cái truyền thuyết. Vừa thấy một thụ nói như vậy, Bao Thập Nhất liền tạm dừng gõ chữ, rời khỏi hậu trường tác giả, nhìn một chút khu bình luận sách Chu Tiên, rất nhiều khen thưởng nổi tiếng, còn có nội dung thảo luận sôi nổi. Khu bình luận sách rất náo nhiệt nhất hẳn là thư hữu Tiêu Giao Tiên Tử tự phát xây một nhóm thư hữu công bố bài post. Tiêu Giao Tiên Tử là minh chủ của quyển sách Chu Tiên, đứng hàng thứ nhất trên bảng fan. Bao Thập Nhất vừa nhìn hắn thư hữu độc giả cư nhiên xây thư hữu quần, tuy rằng không có hắn tác giả này, thế nhưng thư bình khu xử lý rất tốt, trong lòng không khỏi có chút cảm tạ vị này Tiêu Giao Tiên Tử. Bao Thập cũng không có vào nhóm, mà là ở khu bình luận sách phát một bài post tỏ vẻ cảm tạ mọi người ủng hộ, cảm tạ minh chủ Tiêu Giao Tiên Tử. Chính là một bài post như vậy, một câu nói rất đơn giản, nhưng lại làm cho không ít độc giả nhìn thấy người đăng bài tỏ vẻ sợ ngây người. Bởi vì tên tài khoản trả lời chính là tác giả Bao Thập Nhất. Sẽ không phải là tác giả trong truyền thuyết kia chứ? Trên lầu, ta là tác giả sao? Thật sự là tác giả sao? Có thể nói, Bao Thập Nhất cái này hồi phục, trong nháy mắt liền nổ tung toàn bộ sách bình luận khu, trực tiếp là nổ tung. Cái kia một mực sống ở trong truyền thuyết, cũng không sủi bỏ xuất hiện tác giả cư nhiên xuất hiện. Không thể tin được. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều độc giả căn bản là không thèm để ý tác giả, cũng căn bản không muốn biết tác giả là ai. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều độc giả bình luận trả lời dưới bài post, tung ra vấn đề giết Bao Thập Nhất, nhao nhao truy hỏi Bao Thập Nhất vừa mới vào nhóm, đến tận cùng có phải là tác giả Bao Thập Nhất của Chu Tiên hay không? Trên lầu, ta là tác giả sao? Thật sự là tác giả sao? Trên lầu, ta là tác giả sao? Thật sự là tác giả sao? Trên lầu, ta là tác giả sao? Thật sự là tác giả sao? Trên lầu, ta là tác giả sao? Thật sự là tác giả sao? Ngẫu nhiên có trả lời phá hư đội hình, nhưng phần lớn là trả lời truy vấn thống nhất. Nhìn tin tức chỉnh tề sớm em, lầu một tiếp lầu một, Bao Thập Nhất phá hư đội hình, trả lời, cảm ơn mọi người ủng hộ, ta là Bao Thập Nhất, sau đó cảm ơn tất cả độc giả ủng hộ, cảm ơn. Chơi ạ, tác giả trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện, đó là một kỳ tích. Thập Nhất đại đại, ngươi như thế nào cho tới bây giờ cũng không xuất hiện à, vô luận là trong sách, vẫn là khu bình luận sách đều không có thấy bóng dáng của ngươi. Như thế nào hôm nay đột nhiên liền nổi bong bóng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái giả tác giả, sống ở trong truyền thuyết. Mặt trời đẹp nhất. Bắt được tác giả cư nhiên thật sự hiện thân. Câu hỏi Chu Tiên tiếp theo nội dung vở kịch, Trương Tiểu Phàm đến tuột cùng sẽ cùng Lục Tuyết Kỳ cùng một chỗ, hay là cùng Bích Giao cùng một chỗ à? Bốn ngôi nhà. Và năm lặn xuống nước đảng đều bị tác giả này lặn xuống nước đảng sống hóa thạch cho nổ ra, 11 người này bộ Chu Tiên thật sự viết quá khá, vô luận là hành văn hay là nội dung vở kịch, đều phi thường đặc sắc, quan trọng nhất là đổi mới cũng phi thường có lực, vẫn luôn rất ổn định. Người viết bộ Chu Tiên này chân chính là để cho ta nhìn thấy hương vị tiên hiệp bên trong, đặc biệt tốt, ta phi thường thích Lục Tuyết Kỳ, hy vọng Triệu Tiểu Phàm có thể cùng Lục Tuyết Kỳ ở chung một chỗ. Sau đó hạ một phen tiên nam địa bắt truy vấn. Về bản thân tác giả, về sự phát triển tiếp theo của câu chuyện Chu Tiên, vô số vấn đề chen chúc tới. Bao Thập Nhất thì trực tiếp giả làm tử thi, không có xuất hiện nữa. Khu bình luận sách bởi vì Bao Thập Nhất bình luận kia toàn bộ nổ tung, hồi phục tầm trệt càng ngày càng cao. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Bao Thập Nhất không có điện thoại di động, không thể lên mạng, nếu bình thường có thể lên mạng, hắn sẽ nhìn một chút khu bình luận sách, cho dù không nổi bong bóng xuất hiện, cũng sẽ cho khu bình luận sách một ít bình luận thêm tình, lại cho một ít bình luận tiêu cực của hắc tử trực tiếp xóa bỏ. Bao Thập Nhất đơn giản thêm tinh một ít bình luận, sau đó lại để cho Tiêu Giao Tiên Tử trở thành bản chủ khu bình luận sách, như vậy Tiêu Giao Tiên Tử liền chân chính có quyền hạn có thể quản lý toàn bộ khu bình luận sách. ID là Tiêu Giao Tiên Tử tề duyệt đồng dạng thập phần kinh ngạc, tác giả vẫn luôn chưa từng xuất hiện cư nhiên lại để lại lời nhắn ở khu bình luận sách, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc, về phần Bao Thập Nhất để cho nàng làm một, Tiêu Giao Tiên Tử này ngược lại không có ý kiến, cho dù không có thân phận một này, nàng cũng đang đáp ứng toàn bộ khu bình luận sách, bởi vì nàng thật sự thích bộ tiểu thuyết Chu Tiên này. Bất quá, tề duyệt đồng dạng vẫn là rất nghi hoặc, gửi tin nhắn riêng cho Bao Thập Nhất. Hỏi, Thập Nhất, vì cái gì trước đó ngươi đều không xuất hiện à? Bao Thập Nhất hoàn thành bản thảo, tiếp tục lưu trữ trong hộp bản thảo, đúng giờ tuyên bố. Thấy Tiêu Giao Tiên Tử gửi tới tin nhắn riêng kia, Bao Thập Nhất do dự một chút, trả lời một câu, bởi vì ta muốn chính là, không ở giang hồ, nhưng giang hồ đã có truyền thuyết của ta. Được rồi, kỳ thật là bởi vì tác giả là một người nghèo, điện thoại di động cũng không có, lấy cái gì lăn lộn giang hồ hiện đại. Bao Thập Nhất trong lòng yên lặng vì mình mà rơi nước mắt. Chương 18. Bắt đầu với trẻ nhỏ hệ thống vừa thấy Bao Thập Nhất đã làm xong bản thảo lưu trữ, nghĩ đến lúc trước Bao Thập Nhất cự tuyệt qua Lang Tính tổng tài ngược tâm thê, không khỏi nói ra, ma chết sớm, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút, chiếu theo ngươi tiếp tục như vậy, nếu không hảo hảo trả thù xã hội, ngươi nhất định chết sớm. Ngươi mới nhất định đoạn mệnh, nhất định chết sớm. Nghe được hệ thống nói, Bao Thập trong lòng liền căm tức, lập tức trả lời, dù sao ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục tồn tại. Có thời gian nói lời này, lãng phí năng lượng của ta, ngươi còn không bằng hảo hảo suy nghĩ làm sao thu thập giá trị năng lượng tiêu cực. Ta vừa rồi không phải nói là tổng giám đốc ngược lòng người nhất. Điều đầu tiên ngươi làm là trái tim ta. Bao Thập Nhất ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng nhịn không được muốn bằng không thì thật sự viết văn tổng tài bá đạo, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, hắn cũng không muốn 1000 thần thú trong lòng mình sụp đổ như vậy, miệng sùi bọt mép chết đi. Ngoại trừ bá đạo tổng tài văn, kiếm những kia hồn nhiên thiếu nữ nước mắt, Bao Thập Nhất nghĩ, có hay không biện pháp khác? Thiếu nữ hồn nhiên, tuổi trẻ. Đột nhiên, Bao Thập Nhất trong đầu hiện lên một ý niệm, ở trên trang web lục soát một ít văn học thiếu nhi tạp chí gửi bản thảo phương thức, trực tiếp để cho hệ thống quét hình ghi chép lại. Hệ thống rất nghi hoặc, hỏi: "Ma chết sớm, ngươi làm gì vậy?" "Định viết chuyện cổ tích." "Những câu chuyện cổ tích đều tốt đẹp, bạn là người muốn trả thù xã hội." "Ai nói chuyện cổ tích đều đẹp?" Bao Thập Nhất hết sức khinh bị nói, không có văn hóa thật đáng sợ, ta phải biết rằng chuyện trả thù xã hội như vậy là phải bắt đầu từ trẻ nhỏ. Nghe thấy Bao Thập Nhất những lời này, hệ thống cũng lập tức hiểu được, phát ra đê tiện thanh âm, cười ra nói, ngươi cái này cầm thú, lại sẽ nghĩ đến từ trẻ nhỏ bắt đầu trả thù, quá độc ác. Bất quá, kha kha, ta thích. Bao Thập Nhất không để ý tới hệ thống. Hắn chỉ là đang suy nghĩ nếu như viết chuyện cổ tích gửi bản thảo, không biết kết quả sẽ như thế nào. Thật sự mà nói, hai chữ trong chuyện cổ tích nhìn vô cùng tốt đẹp, nhưng có một câu nói chính là trong chuyện cổ tích đều là gạt người. Vịt con xấu xí sẽ không biến thành thiên nga trắng, bởi vì nó vốn là thiên nga, giữa các loài không tương thông, vịt có cố gắng hơn nữa cũng chỉ là tiến hóa thành vịt quay. Đương nhiên, Bao Thập Nhất cũng không biết việc vịt con xấu xí, bởi vì đứa nhỏ căn bản cũng không thèm để ý vịt con xấu xí vì sao không thể biến thành thiên nga trắng. Tên điên, ngươi nghĩ sao về cô bé bán diêm? Hệ thống vừa nghe Bao Thập Nhất nhắc tới chuyện cổ tích cô bé bán diêm, thập phần kích động, hưng phấn nói, ta đi, vị đoàn mệnh không nghĩ tới ngươi vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn, cô bé bán diêm, có thể à, không tệ, ta xem trọng ngươi nha. Bao Thập Nhất chọn câu chuyện cô bé bán diêm trên bảng, sau đó dùng giá trị năng lượng tiêu cực mua, trực tiếp bắt đầu dựa theo nguyên văn mà đánh. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm đêm giao thừa, tuyết đang rơi và trời lạnh khủng khiếp. Một cô bé bán diêm đi bộ trên đường phố với quần áo cũ kỹ rách rưới và đôi dép lớn của mẹ đang đi dưới chân. Trong túi bà có rất nhiều hộp diêm, suốt dọc đường bà cứ la lên, bán diêm đi, bán diêm đi. Căn bản cũng không dùng bao lâu, Bao Thập Nhất trực tiếp đánh nguyên văn ra, ở trên mạng chọn một tạp chí văn học thiếu nhi không tồi thế giới cổ tích, sau đó ở trên mạng ném qua. Thật ra Bao Thập Nhất có chút do dự, thế giới cổ tích xem tạp chí trên mạng giới thiệu, quyển tạp chí này là muốn thông qua câu chuyện cổ tích đấm áp điểm đẹp, chuyện tranh hoạt hình hài hước, chuyên mục tương tác vui vẻ lịch trí, cung cấp cho trẻ người một sân khấu thể hiện tài hoa, sáng tạo, là một quyển sách xuất sắc có tính dễ đọc rất mạnh. Đi làm một câu chuyện cổ tích đấm áp, ngọt ngào, cuốn cô bé bán diêm này có thể không phù hợp với phong cách. Bất quá, Bao Thập Nhất vẫn là gửi bản thảo qua. Sau khi giải quyết xong, Bao Thập Nhất không khỏi hỏi, bệnh thần kinh, ngươi cảm thấy câu chuyện cô bé bán diêm này có thể thu thập được giá trị năng lượng tiêu cực hay không à? Hệ thống tùy ý trả lời một câu, quỷ mới biết. A, không đúng, ngươi cái quỷ đoàn mệnh này cũng không biết, những quỷ khác cũng sẽ không biết. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, quỷ đoàn mệnh là ngươi làm sao nghĩ tới hướng tiểu hài tử xuống tay, không nghĩ tới nội tâm ngươi cư nhiên sẽ hắc ám như thế a. Bất quá nói tiếp, nguyên chủ của ngươi chính là một thể năng lượng phụ, bản thân chính là hắc ám. Nghe hệ thống nói, Bao Thập Nhất trầm mặc không nói, cả khuôn mặt trong lúc bất chợt liền trở nên âm trầm như nước, không còn là Bao Thập Nhất tươi cười đầy mặt bình thường, mà là Bao Thập Nhất lúc trước tức giận cự tuyệt nữ sinh béo thổ lộ, một đôi mắt tối tăm sâu thẳm, lộ ra bóng tối vô tận. Cả người giống như bị năng lượng tiêu cực bao phủ. Bóng tôi không phải là ta, mà là thế giới này. Thấy Bao Thập Nhất vẻ mặt này, hệ thống lập tức liền hiểu được, đây là nguyên chủ năng lượng phụ lưu lại ảnh hưởng, hắn vừa rồi lời nói kích thích đến Bao Thập Nhất. Lúc trước Bao Thập Nhất bị chọc giận, kích thích dễ dàng cuồng hóa bạo động, cũng chính là nguyên chủ ký sinh lưu lại ảnh hưởng. Cái bóng mà nguyên chủ để lại cũng sẽ không biến mất như vậy. Ở trong mắt hệ thống, Bao Thập Nhất kỳ thật chính là một cái có tiềm ẩn hai tầm nhân cách, thập phần nguy hiểm, lại thập phần đáng thương mà chết sớm. Hệ thống cũng không lên tiếng. Coi như là hắn đều có chút sợ hãi lúc này Bao Thập Nhất, bởi vì toàn bộ ký chủ năng lượng tiêu cực thật là quá cường đại, để hắn cái này vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất ma vương trả thù hệ thống cũng bắt đầu run rẩy sợ hãi. Bao Thập Nhất mặt không chút thay đổi, gàn từng chữ thản nhiên nói, nếu như không phải thế giới hắc ám này, làm sao có thể có cô bé bán diêm? Lời nói lạnh lẽo, lộ ra hàn ý vô tận, lạnh đầu xương. Hệ thống nhìn thấy Bao Thập Nhất cả người bị năng lượng phụ bao phủ, thanh âm rất sợ, yếu ớt nói, thế giới này vẫn là rất ấm áp, đến, Bao Thập Nhất cùng ta niệm thành tâm chú. Hiện tại hệ thống không biết xấu hổ hô Bao Thập Nhất ma chết sớm, mà là thập phần ôn nhu, mang theo tính hướng dẫn hô Bao Thập Nhất tên. Bao Thập Nhất lạnh lùng cười, tiếng cười cực kỳ trâm trọng, ở trong đầu trả lời, đương nhiên, ta hiện tại chính là để cho những hài tử kia kiến thức một chút thế giới ấm áp này. Họ nên cảm ơn ta vì đã kể cho họ nghe câu chuyện cô bé bán diêm, nếu không làm sao họ biết được thế giới này ấm áp như thế nào. Nghe Bao Thập Nhất nói, hệ thống đỗng nhiên cảm thấy Bao Thập Nhất mới phù hợp hắn cái kia vô tình lãnh huyết ngũ độc câu toàn hắc ám vô địch vũ trụ mạnh nhất đẹp trai nhất ma vương trả thù danh tự. Cùng hiện tại Bao Thập Nhất so sánh, hệ thống đông nhiên cảm giác mình thật sự là quá thiện lương. Xem lại câu chuyện cô bé bán diêm một lần nữa, Bao Thập Nhất như cười như không, sau đó đem câu chuyện cổ tích xinh đẹp này gửi bản thảo cho thế giới cổ tích. Tiếp theo, Bao Thập Nhất rời khỏi tiệm net, trở về trường học. Bao Thập Nhất cũng không biết, phía sau câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm của hắn sẽ đáng sợ đến mức nào. Chuyện cổ tích, đôi khi, cũng không chỉ là chuyện cổ tích. Đáng sợ không phải chuyện cổ tích, mà là hiện thực. Chương 19, từ chối hay chấp nhận rất nhiều năm sau. Khi cư dân mạng thảo luận về cái chết đầu tiên của Bao Thập Nhất dưới ngòi bút nữ chính Mịch Giao, bọn họ rất dễ dàng liền xem nhẹ cái chết đầu tiên nữ chính thật ra là cô bé bán diêm. Tựa như chuyện cổ tích của Bao Thập Nhất cũng không nhất định đều là tốt đẹp, cho dù là chuyện cổ tích nhìn như tốt đẹp ấm áp, có thể cũng mang theo bi thương vô tận. Rõ ràng, câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm là một câu chuyện cổ tích buồn. Tiếp trước thời điểm, cái này chuyện cổ tích có thể nói là phi thường nhiều người biết, rất nhiều người biết có như vậy một cái chuyện cổ tích, cũng không có quá nhiều cảm thụ, bởi vì bọn họ xem ra đó chỉ là một cái chuyện xưa. Nhưng là tĩnh tâm nhìn cái này chuyện cổ tích, thì là đem cái kia phần tốt đẹp xé rách cho người xem bi kịch thú vị tại cô bé bán diêm trên bảy da đầm địa tinh xảo. Đó chính là sức mạnh của bi kịch cô bé bán diêm là tàn phá linh hồn của một cô bé đáng thương này ngay cả ấm no tối thiểu cũng mất đi trong nháy mắt, vẫn duy trì hướng tới tình cảnh tốt đẹp, đây có lẽ chính là bản chất thật sự của nhân tính, mà trong câu chuyện vừa vặn là đem vận mệnh đau khổ và bi thảm của sinh mệnh nhỏ yếu này cùng với hướng tới và tan vỡ của nàng đối với tình cảnh tốt đẹp chồng lên nhau miêu tả, ảo cảnh xinh đẹp cùng với hiện thực lãnh khốc mà cô phải đối mặt chồng. Lên nhau miêu tả, có thể nói là câu chuyện vô cùng tàn khốc. Mỗi một que diêm quẹt sáng lên, đều là vạch trần biểu hiện giả dối tốt đẹp kia. Sự tương phản giữa sáng sủa và tối tăm, sự tương phản giữa ấm áp và tàn khốc, đưa cả tác phẩm vào một hoàn cảnh thê thảm khiến người ta tan nát cõi lòng. Đây cũng là nguyên nhân câu chuyện cổ tích này lưu truyền rộng rãi, trở thành kinh điển, hơn nữa còn trúng cử sách giáo khoa làm tài liệu giảng dạy. Hiện tại, chủ biên Chu Khánh của Thế Giới Cổ Tích cũng nhìn ra câu chuyện cổ tích này đến tột cùng tàn khốc, nặng nề đến mức nào. Chính là bởi vì biết, Chu Khánh mới có thể do dự, tự tuyệt hay là tiếp nhận, đó là một lựa chọn. Bất kể là loại tạp chí nào, tồn tại đều có khán giả. Rất hiển nhiên, tạp chí thiếu nhi như Thế Giới Cổ Tích vẫn luôn xem như tiểu chúng, mục tiêu chính là những hài đồng kia, lượng tiêu thụ vẫn luôn rất ổn định. Thế Giới Cổ Tích luôn đi theo con đường ấm áp, ánh mặt trời, mà bây giờ cô bé bán diêm lại là sự ấm áp giả tạo, lạnh thấu xương. Tổng biên tập, chúng ta có nên đăng bài cô bé bán diêm này không? Câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm này là do biên tập viên Tô Cầm xét duyệt, nhưng cảm nhận đầu tiên của nàng khi xem xong câu chuyện cổ tích này chính là rất nặng nề. Sau khi nặng nề qua đi, làm biên tập viên thường xuyên tiếp xúc với chữ viết, tự nhiên có một trái tim mẫn cảm, nhất là bây giờ cô còn là một người mẹ. Sau khi nàng xem xong câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm, trong lòng rất khó chịu, bởi vì câu chuyện cổ tích này quá bi thảm. Nàng không dám tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra, nhưng nàng không thể không thừa nhận câu chuyện cổ tích này viết phi thường tốt, có thể đả động lòng người. Nhưng chính bởi vì sức mạnh cảm động lòng người này không phù hợp với phong cách của Thế Giới Cổ Tích. Chu Khánh nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi, "Tô Cầm, ngươi nói chúng ta lúc trước làm quyển tạp chí này thời điểm, tên vì sao lại định là Thế Giới Cổ Tích?" Tô Cầm vừa nghe Chu Khánh nói như vậy, trong lòng khẽ động, chợt hiểu được ý tứ của chủ biên, không khỏi nói, "Là bởi vì Thế Giới Cổ Tích đặc sắc, không chỉ xuất phát từ sự đáng yêu của bản thân nó cùng với thời thơ hấu thuộc về nó, càng ở chỗ nó khắp nơi long lánh trí tuệ cùng chân lý của tổ tông, chân lý sinh mệnh, ấm lạnh của nhân tình, còn có tình thân chân quý." Nhân tình ấm lạnh. Nếu thật sự là Thế Giới Cổ Tích thì không nên từ chối bài cô bé bán diêm này. Bây giờ chúng ta từ chối bài cô bé bán diêm này, thực ra cũng giống như những người qua đường nội vã về nhà trong câu chuyện, bỏ qua câu chuyện này, một lòng nghĩ đến ánh mặt trời ấm áp, không nhận ra đây cũng là câu chuyện tồn tại trong Thế Giới Cổ Tích. Chu Khánh nói xong, lông mày giãn ra, nhìn Tô Cầm, không khỏi nói, nếu đã dùng hai chữ thế giới, vậy thì đừng quá câu nệ phong cách, câu chuyện cô bé bán diêm này rất hay. Chúng ta không nên từ chối câu chuyện này, từ chối cô bé bán diêm. Lúc trước hắn xem xong câu chuyện cổ tích này cũng cảm thấy rất rét lạnh, trong lòng đỗng nhiên đau lòng vì cô bé bán diêm chết trong thế giới cổ tích kia. Cô bé đó đã chết. Tuy rằng chỉ là nhân vật, nhưng là một người làm công tác văn học, nhất là văn học thiếu nhi, bảo trì một trái tim ngây thơ chất phác, đây là điều Chu Khánh vẫn hy vọng. Trong mắt ta, cô bé bán diêm đã chết trong đêm tuyết lạnh giá. Bởi vì thờ ơ, bởi vì không để ý, bởi vì không bắt mắt. Thế giới cổ tích vốn nên từ chối bi thương, là nơi vô ưu vô lự, vui vẻ của trẻ người, nhưng bọn họ cũng không nên từ chối những câu chuyện bi thương, những đứa trẻ bi thảm. Được rồi, vậy thì nó sẽ được xuất bản trong số mới nhất của tạp chí. Tô Cẩm vừa nghe tổng biên tập đều đồng ý, không khỏi cười gật đầu. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng hy vọng có thể đem câu chuyện cô bé bán diêm này phát biểu ở Thế Giới Cổ Tích, bởi vì nàng rất muốn đem câu chuyện của nàng bé bán diêm này kể cho những đứa trẻ khác nghe, để cho bọn họ cũng biết không phải tất cả trẻ người đều sống vô ưu vô lự như bọn họ hẳn là phải học được trân trọng, phải học được cảm ơn. Trong Thế Giới Cổ Tích cũng không phải tất cả đều là tiếng cười nói vui vẻ, cũng sẽ có lúc tương tâm. Chu Khánh tự nhiên là đồng ý. Đọc sách lại có chút tò mò vị này gửi bản thảo cô bé bán diêm tác giả bao thập nhất, không khỏi nói, đây hẳn là người mới đi. Ừ, đây là lần đầu tiên nộp bản thảo. Chuyện trả thù xã hội như vậy, ai cũng không phải ngay từ đầu đã biết. Bao thập nhất nhìn từng chút thu thập được tiêu cực năng lượng, trong lòng nghĩ như thế, hắn hiện tại càng thêm chờ mong phía sau, cái này còn không bao lâu, liền đến tiêu cực năng lượng. Tô Cầm, giá trị thương tâm 25. Chu Khánh, thương tâm giá trị 16. Nhìn giá trị thương tâm năng lượng tiêu cực lục tục xuất hiện trên bảng điều khiển, trong lòng bao thập nhất thật sự vui mừng, phi thường vui mừng. Hắn hiện tại phi thường muốn ra vì tiểu cô nương bán diêm đưa lên một câu, sinh vĩ đại, tử vinh quang. Bởi vì cái chết của nàng bé bán diêm, hiện tại hắn đang thu thập năng lượng tiêu cực, sẽ dựa vào những năng lượng tiêu cực này mà sống sót. Những que diêm sáng bóng, ánh sáng yếu đất kia, sẽ từng chút tụ lại, ấm áp chiếu sáng con đường phía trước của hắn. Nghĩ như vậy, nhìn giá trị thương tâm thu thập được, khoe miệng bao thập nhất cũng không nhịn được nít lên. Bao thập nhất tâm tình siêu tốt. Bởi vì người khác thương tâm, hắn liền vui vẻ. Thật tốt. Tin tưởng nếu như tiểu cô nương bán diêm dưới suối có biết, nhất định sẽ nhắm mắt. Không đúng. Cô bé bán diêm nhất định đã lên thiên đường, nhất định sẽ vây đôi cánh nhỏ của mình, ở thiên đường cổ vũ cho ngươi, vỗ tay cho ngươi. Cố lên, ta coi trọng ngươi. Hệ thống thanh âm đột nhiên toát ra, giống như là cô bé bán diêm đang nói chuyện với hắn đồng dạng, kia đột nhiên xuất hiện tao lãng tiện thanh âm làm cho bao thập nhất dùng mình một cái, lông tơ đều dựng thẳng lên. Một trận gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo. Chương 20, nàng chết thế giới cổ tích mặc dù là văn học thiếu nhi nhỏ, nhưng trong tạp chí văn học thiếu nhi lại có thể xưng là cột mốc trong nghề. Lượng tiêu thụ vẫn luôn rất ổn định, không giống những tạp chí khác cuối cùng không thấy bóng dáng tăm hơi. Thế giới cổ tích vẫn luôn có không gian sinh tồn nhất định. Kỳ mới nhất thế giới cổ tích càng làm cho người ta chú ý, bởi vì bìa tạp chí chính là một hình ảnh băng thiên tuyết địa, tuyết bay lầy trời, một cô bé đi chân trần, núp ở một góc. Một mặt là ánh đèn ấm áp, cả nhà vui vẻ; một bên là trời đông giá rét tuyết bay, chân trần bị đông lạnh. Vô cùng đột ngột, đối lập với bìa tạp chí vô cùng mãnh liệt. Vị trí nổi bật nhất trên bìa sách là mấy chữ cô bé bán diêm. Thế giới cổ tích hiển nhiên thập phần coi trọng Bao Thập Nhất cô bé bán diêm, bằng không cũng sẽ không trực tiếp đem câu chuyện này coi như bìa tạp chí. Bao Thập Nhất nhìn bìa tạp chí mẫu tròn đầy mình, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nụ cười kia quá mức sáng lạ, nhìn làm cho người ta thận trọng đến phát hoảng. Vừa nghĩ tới, câu chuyện cổ tích đầu tiên mà những độc giả nhỏ kia mở đầu xem, chính là cô bé bán diêm chết trong đêm tuyết rơi, Bao Thập Nhất trong lòng liền kích động. Đây là một chuyện hạnh phúc cỡ nào a? Sau khi câu chuyện được đăng, tạp chí Thế Giới Cổ Tích bên này gửi tới cho Bao Thập Nhất mẫu tạp chí cùng tiền luận bút. Hiện tại Bao Thập Nhất tròn tại quyển Thế Giới Cổ Tích này chính là mẫu tạp chí. Bao Thập Nhất an vị chờ giá trị tiêu cực. Không ít lao độc giả tự nhiên là trước tiên liền mua một kỳ mới nhất Thế Giới Cổ Tích. Câu chuyện thứ nhất, cô bé mua diêm đó là ngày cuối cùng của năm đêm giao thừa, tuyết đang rơi và trời lạnh khủng khiếp. Vào buổi sáng năm mới, tuyết ngừng rơi, gió nhỏ, mặt trời mọc, chiếu sáng mặt đất rực rỡ. Người lớn đến đường phố để chúc mừng năm mới. Trẻ con mặc quần áo mới và vui vẻ chiến đấu trong trận chiến tuyết. Vào thời điểm đó, người ta nhìn thấy một cô bé bị đóng băng đến chết ở một góc tường với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười trên môi. Xung quanh nàng rải đầy diêm, trong tay còn cầm một que diêm. Khi Tiểu Nhã nhìn thấy câu cuối cùng kia, hoa một tiếng, khóc. Khi Tiểu Mạn đọc xong câu chuyện này, cô đã khóc và hỏi mẹ mình, "Mẹ ơi, cô bé bán diêm đã chết thật rồi sao?" Khi người bé Chu Sơ Dương xem xong, mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tạp chí, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nức nở. "Tại sao cô bé bán diêm lại chết? Đã chết chính là không thể ăn ngon nữa, không thể mặc quần áo mới nữa. Bà ngoại mất rồi, bà ngoại đi một nơi rất xa, không bao giờ trở về nữa." Khi cô bé Kỳ Kỳ ngồi trên ghế, lần xem cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nhìn làm cho người ta đau lòng, sau đó khóc gọi mẹ. "Mẹ, mẹ." Mỗi một tiếng nói đều mang theo bi thương vô tận, nghe làm cho lòng người tan nát. Khi Dương Mẫu cầm kỳ mới nhất Thế Giới Cổ Tích, kể cho con gái mình nghe chuyện xưa cô bé bán diêm, nói đến cuối cùng bà dừng lại, lực giống như là bị cái gì đè lên, cực kỳ khó chịu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy câu nói cuối cùng kia. Con gái của bà Dương Viên ngẩng đầu, mở to đôi mắt to, chớp chớp, như những vì sao lấp lánh, ngây thơ hỏi, "Mẹ, cuối cùng thì sao? Cô bé bán diêm thế nào rồi? Cô bé có về nhà không? Có chuyện gì vậy?" "Nàng chết rồi." Tế Nhã, đau lòng giá trị 100. Chu Sơ Dương, giá trị thương tâm 100. Lý Mạn, thương tâm giá trị 100. Kỳ Kỳ, ngược tâm giá trị 100. Nô Mai, thương tâm giá trị 25. Dương Viên, giá trị thương tâm 100. Hoa hoa hoa. Bao Thập Nhất nhìn giá trị năng lượng tiêu cực liên tiếp thoáng hiện trên màn sáng, thanh âm liên miên không ngừng xuất hiện của hệ thống bên hai, giờ phút này nghe giống như lời tâm tình đẹp nhất. Đinh đinh đinh. Trái tim Bao Thập Nhất theo giá trị năng lượng tiêu cực thu thập được mà nhảy lên rất nhanh, trên mặt lại là nụ cười vui mừng tới cực điểm. Quả nhiên vẫn là nước mắt của hài tử dễ lừa gạt nhất. Bao Thập Nhất yên lặng vì chính mình ý nghĩ như vậy hổ thẹn 3 giây đồng hồ, chợt hưng phấn mà đối với hệ thống nói ra, "Bệnh thần kinh, xem ra tiểu hài tử mỗi người đều là tiểu tư sản a." "Đúng vậy đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai tiểu hài tử lợi hại như vậy, lại có thể có nhiều năng lượng tiêu cực như vậy." Hệ thống cũng thập phần hưng phấn, toàn bộ nói chuyện thanh âm đều giống như ăn đồ quá hạn mấy năm vậy, hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái. "Ma chết sớm, vẫn là ngươi lợi hại, lại nghĩ đến hướng tiểu hài tử ra tay, quá độc ác. Ta xem cho dù là những tổng tài bá đạo ngược đại nhất cũng không nhất định có thể thu thập nhiều năng lượng tiêu cực như vậy. Người cái tên tâm thần này, ta đây là vì tốt cho bọn họ." Hắc hắc, khóe miệng Bao Thập Nhất nhếch lên, trên mặt lại mang theo nụ cười. Hứa Huyền Thanh đứng bên cạnh Bao Thập Nhất lại nhìn thấy bạn cùng bàn của mình lộ ra nụ cười quỷ dị kia, không hiểu dùng mình một cái, trong lòng có chút thận trọng, thoáng dừng lại, lại hỏi, "Thập Nhất, ngươi vừa nói ngươi đã biết chưa?" "Lớp trưởng, chuyện gì?" Bao Thập Nhất lấy lại tinh thần, không đang chú ý cái kia điên cuồng thu thập lên tiêu cực năng lượng giá trị, quay đầu nhìn Hứa Huyền Thanh, nụ cười thập phần sáng lạ, nhiệt tình hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Lòng Hứa Huyền Thanh đột nhiên run lên, cảm thấy có chút sợ hãi, nàng bị Bao Thập Nhất nhiệt tình này làm cho kinh ngạc. "Chính là ta vừa mới nói tân sinh hoan nghênh dạ hội." Hứa Huyền Thanh mới giải thích, "Chúng ta huấn luyện quân sự sắp kết thúc, chủ nhiệm lớp nói đến lúc đó chúng ta sẽ có một tân sinh hoan nghênh dạ hội, mỗi lớp ít nhất đều phải ra một cái tiết mục, lớp chúng ta muốn mở lớp họp thảo luận một chút, ngươi có hay không muốn biểu diễn tiết mục?" "Có à, ta có thể ca hát, liền hát huyền nhất dân tộc phòng, mênh mông chân trời là của ta yêu, kéo dài núi xanh dưới chân hoa đang nở." "Hát, đọc sách tâm tình siêu tốt của Bao Thập Nhất còn muốn biểu diễn một đoạn múa quảng trường tại chỗ." Hứa Huyền Thanh trực nhìn chằm chằm Bao Thập Nhất, ánh mắt rất là quỷ dị, trầm mặc một lát, nói, "Cái kia Thập Nhất, ta đi hỏi bạn học khác. Ngươi gần đây tới kỳ, cũng không cần hát nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói xong, Hứa Huyền Thanh liền vội vàng xoay người rời đi. "Đội trưởng, đừng đi, ta còn chưa hát xong mà." Bước chân Hứa Huyền Thanh càng lúc càng nhanh. Bao Thập Nhất vừa thấy Hứa Huyền Thanh cư nhiên đi rồi, rất là thất vọng, lại đối với hệ thống hỏi, "Ta hiện tại thu thập phụ năng lượng, có thể ta sống thêm mấy năm?" Hệ thống nghe thấy Bao Thập Nhất hỏi vấn đề này, trực tiếp liệt kê ra một công thức dài trên mặt bảng, vừa biểu diễn quá trình tính toán, vừa nói, chính là dùng giá trị năng lượng âm độ sâu thêm, lấy ánh sáng làm trợ dọ tổng, năng lượng bảo toàn về sau, lại dùng vũ trụ hạch tâm sinh mệnh độ đến. Lại là 1000 con thần thú gào thét mà qua. Bao Thập Nhất trực tiếp hỏi kết quả, "Bệnh thần kinh, nói tiếng người." "Ặc, ta tính một chút, lượng tính toán này có chút lớn." Một lát sau, hệ thống mới lên tiếng, "Ngươi có thể sống thêm 1 tháng 03 ngày 5 giờ lại 38 phút 34 giây. Ngươi đi chết đi cho ta." Bao Thập Nhất giống giận gào thét, hắn muốn trực tiếp bóp chết hệ thống, đưa nó đi gặp cô bé bán diêm. Chương 21,
ảnh hưởng sau khi cô bé bán diêm được công bố trên thế giới cổ tích đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong văn học thiếu nhi. Bởi vì câu chuyện cổ tích này không thể nghi ngờ là viết vô cùng động lòng người, hơn nữa còn hoàn toàn không giống với phong cách của thế giới cổ tích trước kia. Câu chuyện cổ tích thế giới cổ tích hoàn toàn không phải là ánh mặt trời ấm áp, tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ như trước kia. Hơn nữa, bậc thầy cổ tích nổi tiếng Đông Vũ cũng đề cử cô bé bán diêm này ngay trên Weibo của mình, còn nhấn mạnh viết, tác giả bao thập nhất trong chuyện cổ tích đắp nặn hình tượng cô bé bán diêm thật sự khiến người ta yêu mến, sinh mệnh tuổi nhỏ biến mất trong tuyết lớn, bi thương như thế, đau xót như thế. Những câu chuyện cổ tích thường rất đẹp, tràn đầy hy vọng và ấm áp, tuy nhiên, trẻ ngươi không chỉ cần biết những điều tốt đẹp trên thế giới này, mà còn cần biết những đau khổ trên thế giới này. Không có đau khổ, niềm vui ở đâu ra? Đông Vũ có thể nói là bậc thầy cổ tích vô cùng nổi tiếng trong nước. Hiện tại trên Weibo đề cử cô bé bán diêm đương nhiên là khiến cho không ít cư dân mạng chú ý Đông Vũ Vi Bác tò mò. Chính là như vậy, câu chuyện cô bé bán diêm được ngày càng nhiều người biết, biết câu chuyện này, biết cô bé kia. Khi những cư dân mạng thần kinh có chút lớn xem xong, cũng không khỏi vì câu chuyện cổ tích này mà xúc động. Cô bé bán diêm thật sự khiến người ta cảm thấy chấn động, cảm giác đầu tiên khi xem xong câu chuyện này chính là bi thương vô tận. Mặt trời năm mới đang mọc và chiếu sáng trên cơ thể nhỏ bé của nàng ấy. Mặt trời ấm áp, sắt chết lạnh lẽo. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho lòng người sinh ra cảm giác vô lực? Tiểu cô nương bán diêm, tiểu cô nương thật thê thảm, kết cục thật tàn nhẫn. Như rất nhiều nhà văn đã từng nói, câu chuyện bi kịch càng thêm nặng nề, càng làm cho người ta khắc sâu ký ức, càng đánh trúng nội tâm con người. Chính là bởi vì phần bi kịch này, bi kịch đối lập mãnh liệt, vô số tiểu độc giả, còn có cha mẹ lớn tuổi sau khi xem xong bao thập nhất thiên cô bé bán diêm cũng không khỏi rơi lệ, nội tâm bọn họ có một loại thanh âm thống khổ đang lặng lẽ xuất hiện. Đối với cha mẹ người lớn mà nói, có lẽ trong mắt bọn họ cô bé bán diêm chỉ là một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện cổ tích giả dối. Một số người cũng sẽ đau lòng vì câu chuyện cổ tích thương cảm này, nhưng họ càng hiểu rõ đây là câu chuyện nhưng đứa bé thì khác. Đứa nhỏ, có lẽ ngây thơ, có lẽ còn không biết tử vong đến tuột cùng là có ý gì, nhưng trái tim của bọn họ hồn nhiên, bọn họ chưa bao giờ biết chuyện như vậy, sau khi bọn họ nhìn thấy chuyện như vậy, trái tim nhu nhược của bọn họ sẽ tan vỡ. Vì đau khổ của người khác mà tan vỡ. Thương tâm, đau lòng, ngược tâm. Những từ ngữ bọn họ còn không cách nào miêu tả chính xác cứ như vậy xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng không biết đó gọi là bi kịch, đó gọi là cố sự, bọn họ chỉ biết có một cô bé bằng tuổi bọn họ đã chết. Chết trong một đêm lạnh lẽo. Bọn họ sợ lạnh, bọn họ không ngờ mình không có giày đi, chân trần đi trên mặt tuyết lạnh lẽo. Có rất nhiều điều họ vẫn chưa hiểu, tại sao cô bé bán diêm lại ra ngoài bán diêm, và tất cả những gì họ biết là câu chuyện, cô bé đã chết. Điều đó khiến chúng đau đớn, đau lòng, khiến họ rơi nước mắt, khiến họ khóc đi khóc lại với cha mẹ mình. Tại sao cô bé bán diêm lại chết? Mẹ, mẹ có thể cho nàng mang giày của con không? Bố ơi, bố có thể mua diêm cho nàng không? Rất hiển nhiên, bao thập nhất muốn chính là những giá trị thương tâm này, giá trị ngược tâm, còn có giá trị đau lòng. Hắn ngay từ đầu chính là mục đích như vậy, bằng không cũng sẽ không nói sổng tẩy với trẻ nhỏ. Ngay tại bao thập nhất thu thập những cái kia tiêu cực năng lượng giá trị thu thập đang sung sướng thời điểm, hắn lại không biết bởi vì hắn một câu chuyện cô bé bán diêm tạp chí thế giới cổ tích lại là chịu ảnh hưởng phi thường lớn. Hoặc có thể nói là, đã bị rất nhiều công kích. Trong đau lòng, khó chịu như vậy, không ít độc giả sẽ tiếp nhận, sẽ an ủi hài tử của mình đó là một câu chuyện nhưng đồng thời, sẽ có càng nhiều phụ huynh rất bất mãn, rất là tức giận, trực tiếp viết thư hồi âm cho thế giới cổ tích khiếu nại bài cô bé bán diêm này. Bởi vì câu chuyện này quá nặng nề, không thích hợp xuất hiện trên thế giới cổ tích cũng không nên kể chuyện cổ tích tàn khốc như vậy với trẻ ngươi. Họ kể chuyện cổ tích cho con cái mình, chính là để cho chúng vui vẻ nhưng hiện tại, kết quả lại làm cho bọn họ rất khó chịu. Tại sao các bạn lại xuất bản cuốn cô bé bán diêm này, một câu chuyện không nên xuất hiện trong thế giới cổ tích, một câu chuyện cổ tích ấm áp, đầy nắng? Có phải là tạp chí thế giới cổ tích không? Đây là tạp chí mới nhất của các bạn, ta đã đọc những cô bé bán diêm không thích hợp cho những đứa trẻ đó xem, các bạn làm vậy thật vô trách nhiệm, các bạn sẽ làm tổn thương những đứa trẻ đó. Ta khuyên các bạn không nên xuất bản những câu chuyện cổ tích buồn như thế này sau này, điều đó quá nặng nề, và con ta đã khóc rất nhiều sau khi xem cô bé bán diêm, gần đây tâm trạng không tốt và luôn rầu rĩ. Đối với tình huống như vậy, tòa soạn thế giới cổ tích kỳ thật là có dự đoán. Chủ biên Chu Khánh đã sớm dự liệu sẽ có độc giả gọi điện thoại khiếu nại, phản đối, những điều này đều nằm trong dự đoán của hắn, bởi vì hắn biết rõ câu chuyện cô bé bán diêm này thật sự vô cùng đau buồn. Biên tập Tô cầm cúp điện thoại, biểu tình rất là bất đắc dĩ, không thể tránh được nói, "Chủ biên, làm sao bây giờ? Hôm nay đã có rất nhiều người gọi đến và nói rằng cô bé bán diêm không nên xuất hiện trong chuyện cổ tích." Một cái tiếp một cú điện thoại, mỗi một cái đều là lẽ thẳng khí hùng có rất nhiều lý do để giáo dục thế giới cổ tích một lần nữa là người. Ngoại trừ điện thoại khiếu nại, còn có rất nhiều người gửi thư tới, trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng câu chuyện cô bé bán diêm này biết phi thường tốt, nhưng bọn họ cũng không muốn câu chuyện như vậy xuất hiện. Càng có kỳ hoa làm cho người ta khó có thể lý giải. Sao các người có thể kể câu chuyện cô bé bán diêm cho trẻ con được? Giọng người phụ nữ sắc bén, cách đường dây điện thoại cũng có thể cảm nhận được tia sắc bén kia, lạnh lùng nói, "Tạp chí các ngươi thật sự là quá đáng. Các ngươi có biết hay không, bảo bối của ta gần đây cái gì cũng không thích ăn, ngay cả hắn thích nhất ăn bánh phô mai cũng không ăn, cũng là bởi vì nhìn cái kia chết tiệt cô bé bán diêm, ngươi biết hắn chịu bao nhiêu kích thích sao? Nếu sau này con ta để lại bóng ma tuổi thơ gì, các ngươi định làm gì? Các ngươi chịu trách nhiệm được mà. Gần đây bảo bối của ta gầy đi, ta nói cho mọi người biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tòa soạn của mọi người. Coi như là chuyện cổ tích, cũng không thể quá thái quá, bịa đặt lung tung, còn cô bé bán diêm
ta xem các ngươi đều là đầu óc chậm mạch, ta nói cho ngươi biết, chuyện này không xong, ta nhất định sẽ để cho chồng của ta hảo hảo cùng các ngươi lãnh đạo nói. Hiện tại nào có chuyện như vậy, làm sao có thể? Mặc dù là một vòng tròn truyền bá nhỏ, nhưng trong giới văn học thiếu nhi, bài cô bé bán diêm của Bao Thập Nhất thật sự mang lại ảnh hưởng rất lớn. Tất nhiên, những ảnh hưởng này chính xác là những gì Bao Thập Nhất cần. Chỉ là hắn không biết ảnh hưởng lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Phải nói, đó không phải là ảnh hưởng, mà là sóng to gió lớn. Chương 22, chuyện xưa có thật ngày 16 tháng 9, Đông Bắc, Băng Thành. Một đợt khí lạnh cổ quái đột nhiên đột kích, không hề có dấu hiệu báo trước. Thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, nhiệt độ giảm thẳng tắp, nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống còn 8 độ C. Lâm Tĩnh vừa tan tầm trở về bước chân vội vàng, hiện tại nàng phải trở về nấu cơm cho con. Lúc đi ngang qua quầy báo, nghĩ đến tạp chí thế giới cổ tích kỳ mới nhất hẳn là đã có, liền dừng bước, mua kỳ mới nhất thế giới cổ tích. Con gái nàng Đình Đình năm nay 7 tuổi, vẫn luôn xem chuyện cổ tích trong thế giới cổ tích. Nghĩ đến con gái Đình Đình, trên mặt Lâm Tĩnh lộ ra một nụ cười hạnh phúc, tiếp nhận tạp chí thế giới cổ tích mà ông chủ sạp báo đưa tới, ánh mắt tình cờ xẹt qua đường phố, thấy bên đường có mấy đứa trẻ đang vây quanh một quả bóng cao su cũ nát đang chơi. Đã trễ thế này, còn không về? Ông chủ, gần đây hình như đều nhìn thấy mấy đứa trẻ kia ở đây. Ông chủ nghe thấy lời này của Lâm Tĩnh, liếc mắt nhìn năm đứa trẻ kia, nói, cũng không biết là đứa trẻ từ đâu tới, ở chỗ này mấy ngày rồi, lúc trước ở chỗ phá bỏ và rời đi nơi khác, bọn họ ở chỗ đó, nghe người khác nói là ở trong tường vây công trường phá bỏ và rời đi nơi khác, dùng một ít vải bạc nữa, gạch xi măng và ván ba hợp viết lời quảng cáo vây lại. Cũng không biết là từ đâu tới, còn tới chỗ ta xin ăn. Ai, thật sự là đáng thương, cái này cũng không ai đi quản một chút. Nghe thấy lời này của ông chủ, trong lòng Lâm Tĩnh đột nhiên có chút nặng nề, nhìn mấy đứa trẻ kia, quần áo bẩn thỉu, rất mỏng manh, trên mặt cũng đen thui, chỉ có đôi mắt kia rất sáng. Đây, tiền của ngươi. Lâm Tĩnh phục hồi tinh thần lại, cất kỹ tiền lẻ, nhìn lại, không nhìn thấy mấy đứa trẻ kia, cũng không biết chạy đi đâu, chỉ có một thùng rác bên đường còn lẻ loi đứng ở đó. Thùng rác đầy xanh, nắp trắng, cao gần một người, nắp trắng có thể đóng kín. Ý nghĩ của Lâm Tĩnh chuyển qua, lại nhìn sang hai bên vài lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng mấy đứa trẻ kia, trong lòng có loại hoảng hốt nói không nên lời. Sau đó, Lâm Tĩnh cất bước, tiếp tục đi về nhà. Nhiệt độ giảm xuống thật sự là quá lợi hại, mặc một cái áo khoác, Lâm Tĩnh cũng cảm thấy có chút lạnh. Hôm nay thật sự lạnh. Nhiệt độ phía sau có thể còn tiếp tục giảm. Lâm Tĩnh trở bịp đặt tạp chí lên bàn trà, để con gái Đình Đình tự mình đi xem mà nàng còn phải bận rộn nấu cơm. Cô bé Đình Đình đang mê mẩn xem thế giới cổ tích, đột nhiên khóc, đỏ mắt, chạy đến bên cạnh Lâm Tĩnh, cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Mẹ, cô bé bán diêm chết rồi." Nói xong câu đó, Đình Đình khóc lên, rất là thương tâm. Lâm Tĩnh không hiểu ra sao, vung công việc tròn tay xuống, vừa thấy đứa bé khóc, đội vàng an ủi, trong lòng đang nghi ngờ cô bé bán diêm là ai, liền thấy con gái đưa tạp chí cho cô bé, liền nói, "Mẹ ơi, mẹ có thể cứu nàng không?" Nước mắt thương tâm tràn ngập khuôn mặt nhỏ nhắn của Đình Đình, nhìn làm cho lòng người thương xót. Lâm Tĩnh lúc này mới hiểu được, có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là chuyện cổ tích, không khỏi cười nói, "Đừng thương tâm, đây là chuyện xưa, cũng không phải sự thật." Chờ làm xong công việc trong nhà, dỗ con ngủ, lúc này Lâm Tĩnh mới ngồi trên sofa nghỉ ngơi, nhìn thấy trên sofa đặt quyển tạp chí thế giới cổ tích, trên bìa chính là cô bé bán diêm, nghĩ đến vừa rồi con gái mình vì câu chuyện này khóc không ngừng, không khỏi có chút kỳ lạ. Lâm Tĩnh cầm lấy tạp chí, định xem qua câu chuyện cô bé bán diêm. Và rồi, trong phòng rất yên tĩnh, hệ thống sưởi ấm mở ra, rất ấm áp, nhưng Lâm Tĩnh lại cảm thấy hơi lạnh. Thật sự nặng nề, thật sự khó chịu. Lâm Tĩnh sờ sờ ánh mắt của mình, phát hiện mình dĩ nhiên xem chuyện cổ tích khóc, rất là kinh ngạc, dở khóc dở cười. Nhìn bức tranh đối lập mãnh liệt trên bìa tạp chí, cô bé chân trần nuốt ở góc, tuyết rơi đầy trời, Lâm Tĩnh thở dài một hơi, hơi có chút nặng nề nói, may mắn chỉ là chuyện cổ tích, cũng không phải sự thật. Vừa dứt lời, Lâm Tĩnh lại nhớ tới mấy đứa trẻ trên đường đi làm về. Chẳng biết vì sao, Lâm Tĩnh đột nhiên cảm thấy mấy người bé kia giống như những cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích này. Lâm Tĩnh đặt tạp chí xuống, chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng nghĩ đến mấy người bé nhìn thấy lúc trước hình ảnh kia, lại nghe thấy bên ngoài gió ô ô thổi qua, âm thanh kia nghe thật sự làm cho người ta thận trọng đến phát hoảng, Lâm Tĩnh cũng không bước nổi. "Sẽ không." Lâm Tĩnh lắc đầu, cố gắng phủ định ý nghĩ trong đầu mình, bất an kia, nhưng cô càng muốn phủ định, càng bất an, lẩm bẩm không xác định, hẳn là không thể. Trong lúc bất an, Lâm Tĩnh lên giường, nằm trong chăn ấm áp. Thế nhưng nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, gió không ngừng tàn phá cây cối, âm thanh tuôn rơi kia làm cho Lâm Tĩnh làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm vừa rồi xem, lại cùng với mấy người bé lúc trước nhìn thấy, quần áo đơn bạc, bẩn thỉu cũng nát, hình ảnh không ngừng thay đổi xuất hiện. Trong lòng Lâm Tĩnh càng thêm lo lắng, thật sự chằn trọc khó ngủ, ngủ không an ổn. Phải biết rằng hôm nay là hàng chiều tới, nhiệt độ không khí giảm xuống, nửa đêm này nhiệt độ còn không biết sẽ như thế nào. Đột nhiên, Lâm Tĩnh nghĩ đến thùng rác xanh trắng đan sen cuối cùng cô nhìn thấy, tim đột nhiên đau đớn. "Sẽ không đâu." Lâm Tĩnh mạnh mẽ từ trên giường ngồi thất dậy, trong lòng lo sợ bất an, quyết định vẫn là muốn đi qua xem một chút xác nhận, bằng không nàng thật sự tâm khó an. Không do dự nữa, mặc quần áo tử tế, Lâm Tĩnh đi ra ngoài. Hơn nửa đêm, trên đường căn bản cũng không có một bóng người. Gió bắc vụ vụ thổi qua, mỗi một tiếng nghe đều làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Cái thùng rác kia ở đường Hoàn Đông, cách nhà Lâm Tĩnh không xa, làm đường chính của thành phố mới, con đường này cũng không tính là dài, đi từ đầu đến cuối cũng bất quá chỉ cần 10 phút. Lâm Tĩnh bọc quần áo bó sát người, cảm thấy mình có chút ốc, có chút buồn cười, hơn nửa đêm này dĩ nhiên thật đúng là không yên lòng, chạy tới xem. Cũng may cũng không xa, bằng không đổi chỗ làm, Lâm Tĩnh cảm thấy mình căn bản sẽ không chạy chuyến này. Đèn đường lẻ loi, màu vàng sẫm chiếu vào con đường này, cũng chiếu vào thùng rác lẻ loi phía dưới. Trên thùng rác xanh trắng đan xen, treo một đôi giày ngắn kiểu nữ màu đỏ. Màu đỏ, đỏ tươi như máu yêu dã, trong đêm tối có vẻ lạnh lẽo như thế. Hô hô, gió thổi mạnh hơn. Chờ Lâm Tĩnh đi vào thùng rác xanh trắng đan xen kia, thấy khe hở kia toát ra, khói hoặc hơi nóng nhạt, trên mặt cô không còn nụ cười. Mà khi nàng xốc lên thùng rác nắp, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, một cỗ hàn khí đột nhiên toát ra, từ lòng bàn chân cứ như vậy hướng lên trên, giống như đặt mình trong hầm băng. Bên trong thùng rác chật hẹp năm đứa trẻ, đầu hướng bắc, chân hướng nam, nằm cạnh nhau, không lúc đích, giống như là đã chết. Cả người Lâm Tĩnh lạnh lẽo, thân thể phát lạnh. Đợt, câu chuyện này là sự thật, ở tỉnh Quý Châu, thành phố Tất Tiết đã có 5 đứa trẻ vì tránh rét mà chết ngạt. Chương 23, cả nước khiếp sợ ngày 17 tháng 9, 1 giờ sáng, Băng Thành, đường vành đai phía đông. Đêm tối nặng nề, gió lạnh thổi bù bù, lạnh leo tập kích người, lạnh thấu xương. Lâm Tĩnh mở to hai mắt, đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn 5 người bé đang núp trong thùng rác trước mắt. 5 đứa trẻ, lớn nhất ước chừng 10 tuổi, nhỏ nhất còn chưa tới 7 tuổi, kề sát, không lúc đích. Trong góc thùng rác còn đang đặt một chậu than, phía trên không thấy lửa, chỉ có khói từ từ dâng lên. Thân thể Lâm Tĩnh phát lạnh, thân thể hơi lay động, sắp đứng không vững, cô thật sự bị một màn trước mắt này dọa sợ. Lâm Tĩnh vội vàng đi qua xem tình huống của mấy đứa nhỏ, còn có hô hấp, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích, giống như là ngất đi. Ngộ độc cá con mọ nổ sải. Lâm Tĩnh đảo qua chậu than, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm như vậy. Trong thùng rất hẹp, ý này dùng lò sưởi sưởi ấm, khẳng định sẽ gây ra ngộ độc cá con mọ nổ sải. Lâm Tĩnh thân thể phát run, thì vội vàng đem chậu than kia ném qua một bên, lại hô nhiều lần, muốn đánh thức mấy đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ vẫn ngủ say như cũ, giống như chết đi. Trên mặt Lâm Tĩnh đã tràn đầy nước mắt, hoảng hốt lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi cấp cứu cho bệnh viện, giọng nói run rẩy, mang theo tiếng khóc, tiếng khẩn cầu. "Cầu xin các ngươi, nhanh một chút, nhanh một chút. Thật sự mau tới đây." Lâm Tĩnh khóc lớn tiếng, một lần lại một lần hô vào đầu kia điện thoại, thanh âm bất lực thê lương, mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng. Dưới ánh đèn đường màu vàng sậm, gió thổi bù bù, người phụ nữ mặt đầy nước mắt quỳ gối trong thùng rác, năm người bé kia thì vẻ mặt an tường nằm ở bên trong. Không có đau đớn, không có lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đen ngòm của họ, họ dựa sát vào nhau, giống như đang ngủ. Thùng rác xanh trắng đan xen to như vậy, bên ngoài rõ ràng viết mấy chữ to lạnh như băng, rác rưởi vào đây cực kỳ chói mắt. Ngày 17 tháng 9, Tiến Kinh, tòa soạn thế giới cổ tích. Tô Cầm gọi tiếp một cú điện thoại, vẻ mặt không kiên nhẫn, nàng không ngờ kỳ quái kia lại còn gọi điện thoại tới khiếu nại. "Ta nói cho các bạn biết, bảo bối của ta hiện tại đều có bóng ma, trong lòng vẫn nhớ cô bé bán diêm kia, dầu gì không vui, các bạn mau viết lại cho ta một bài, sửa lại kết cục. Mấy người có thể đáng tin cậy một chút không, đầu óc bị chập mạch rồi sao? Hiện tại những con chó mèo lang thang trên đường đều không chết được, nói cái gì mà cô bé bán diêm? Người đây là đang tổn thương bảo bối của ta, hắn hôm nay lại chỉ ăn nửa chén cơm." Nghe cú điện thoại khiếu nại của người mẹ kỳ lạ này, Tô Cầm rất muốn trực tiếp cúp điện thoại, trong lòng thật sự một bụng tức giận. Thật muốn hướng nàng giống trở về, nơi nào mát mẹ thì ở nơi đó. Tô Cầm chuyển ánh mắt nhìn thấy chủ biên Chu Khánh đã trở lại, trên mặt khôi phục nụ cười, khuôn mặt không tốt lạnh lùng, đối với điện thoại chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tô Cầm cũng không chú ý tới sắc mặt Chu Khánh rất khó coi, cả khuôn mặt đều âm trầm đáng sợ. "Chủ biên." Mọi người tòa soạn đều nhìn ra tâm tình Chu Khánh không tốt, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể là chào hỏi. Cho nên Chu Khánh nắm chặt một tờ báo, lúc đi qua bên cạnh Tô Cầm, nghe thấy lời Tô Cầm nói với điện thoại, ánh mắt biến đổi, trầm giọng nói, "Điện thoại cho ta." Tô Cầm vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Chu Khánh. Chu Khánh cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói một câu với điện thoại, "Cậu đi xem tin tức hôm nay đi, hẳn là rất nhiều báo đều đưa tin." Nói xong câu đó, Chu Khánh liền bóp một tiếng cúp điện thoại. Tô Cầm giật mình, nhìn Chu Khánh, hỏi, "Chủ biên, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Chu Khánh đưa tin tức nhật báo trong tay cho Tô Cầm, không nói một lời rời đi. Tô Cầm sửng sốt, những người khác trong tòa soạn vừa nhìn cũng đội vàng lại gần xem phần báo này, muốn biết trên báo đến tột cùng biết cái gì, dĩ nhiên làm cho tâm tình chủ biên của bọn họ chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Tân nhất kỳ tin tức nhật báo, trang báo thứ hai rất lớn, mặt trên là tiêu đề bắt mắt chói mắt sưởi ấm trong thùng rác, năm đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức ngày 17 tháng 9, vào sáng sớm ngày 16 tháng 9, năm đứa trẻ được sưởi ấm trong thùng rác, nộ độc cá con mỏ nổ sải và tính mạng đang gặp nguy hiểm, khiến mọi người chú ý nhiệt độ thấp 2 độ, đêm đông lạnh giá, năm người bé lớn nhất không quá 10 tuổi, nhỏ nhất không quá 7 tuổi, họ đến từ đâu? Gia đình họ ở đâu và tại sao họ lại lang thang trên đường phố? Ngày 16, Băng Thành bị sóng lạnh đột kích, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, nhiệt độ một lần hạ xuống còn 2 độ. Cô Lâm Tĩnh ở gần đường Hoàn Đông, trên đường tan tầm, tình cờ chú ý 5 người bé lang thang bên ngoài, chui vào trong thùng rác 1 giờ sáng, Lâm Tĩnh không yên lòng, chạy tới kiểm tra, phát hiện 5 người bé ở trong thùng rác sưởi ấm, nộ độc cá con mỏ nổ sải hôn mê, lập tức gọi điện thoại cầu cứu, đọc sách rất nhanh 5 người bé được đưa đến bệnh viện chữa trị. Hiện nay có 3 người bé đã tỉnh lại, khôi phục ý thức, 2 người bé khác thì vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, tính mạng đang nguy kịch. Sự kiện vừa xảy ra, dư luận xôn xao. Cảnh sát địa phương đã mở một cuộc điều tra ngay lập tức và danh tính của 5 người bé hiện vẫn chưa được xác định. Theo Lâm Tĩnh, vào ngày xảy ra tai nạn, bọn trẻ đang chơi một quả bóng cao su vừa bẩn vừa rách không nhìn ra màu sắc trên đường. Ông chủ của các tờ báo gần đó cũng nhìn thấy và tuyên bố bọn trẻ đã ở đây một thời gian, 3 ngày trước khi xảy ra tai nạn còn đến xin ăn. Khoảng 1 tuần trước khi xảy ra tai nạn, bọn trẻ xin người bán khoai tây ăn nhưng bị từ chối. Thùng rác xanh trắng đan xen, cao chừng 1 mét, dài không tới 2 mét, là văn phòng cầu lưu thương mới mua khoảng nửa tháng trước, nhưng thùng rác mới mua này rực rỡ hẳn lên lại suýt nữa trở thành nơi chôn cất của năm đứa trẻ. Tin tức giờ cao điểm tin tức nhật báo băng thành nhật báo nhân dân sinh hoạt nhật báo. Mạng lưới tốc độ, mạng chiều dương, mạng tìm kiếm, mạng nhân dân. Băng thành đài truyền hình, tiên kinh vệ thị, tin tức phát sóng. Vô số tin tức truyền thông, báo chí internet, đài truyền hình đều nhao nhao đưa tin tức khiến người ta kinh hãi này. Chữ viết lạnh lẽo chói mắt, cộng thêm từng bức ảnh lạnh thấu xương, thùng rác xanh trắng đan xen, giày cao gót màu đỏ, năm đứa trẻ ở trên giường bệnh. Chính là hiện thực tàn khốc như vậy, trần trụi vạch trần bộ mặt vốn có kia, làm cho người ta đau lòng. Trọng độ hôn mê, tính mạng đang nguy kịch, thùng rác bên trong sưởi ấm, năm đứa nhỏ, bất quá 10 tuổi, nào tử vong, hàn triều đột kích. Những từ vốn không liên quan lúc này lại ghép lại với nhau. Rất nhanh, tin tức này lộ ra, khiếp sợ cả nước. Dư luận xôn xao. Đau lòng nhất vẫn là bốn chữ trên thùng rác kia rác rưởi vào đây chương 24, câu chuyện đằng sau cơn bão rạng sáng ngày 16 tháng 9, năm bé trai không rõ danh tính được phát hiện đang nằm trong một thùng rác trong thành phố băng, bị ngộ độc khí carbon mỏ nổ xài hôn mê. Cảnh sát băng thành đã triển khai điều tra. Theo phân tích sơ bộ, năm đứa trẻ có thể đã trốn vào thùng rác để tránh ngạt thở, dẫn đến ngộ độc carbon mỏ nổ xài. Hiện nay đứa bé đã được cấp cứu ở bệnh viện. Theo một bác sĩ của bệnh viện số 1 băng thành kể lại, người đầu tiên phát hiện ra năm bệnh nhân là một người phụ nữ tên là Lâm Tĩnh. Địa điểm xảy ra sự việc nằm trên đường dành cho người đi bộ đường vành đai phía đông thành phố băng thành, cách văn phòng cầu lưu thương không đến 100 mét. Bác sĩ nói, Lâm Tĩnh gọi cấp cứu, nếu chậm thêm một bước thì đã muộn rồi. Theo những bức ảnh được cư dân mạng đăng tải, nơi xảy ra vụ việc cách nhà Lâm Tĩnh khoảng 10 phút đi bộ. Nếu Lâm Tĩnh chưa từng đi bộ trong 10 phút này, thì 10 phút nữa, năm đứa trẻ sẽ không sống trên đời này. Rất nhiều lúc, sự tình chưa từng bộc lộ ra, có thể cũng sẽ không khiến cho người ta coi trọng. Mặc dù biết ở một số nơi rất nhiều người đều còn sống thống khổ, nhưng không bạch trần ra ánh sáng, sẽ lừa mình dối người cho rằng xã hội rất tốt đẹp. Mọi thứ đều tuyệt vời. Cô bé bán diêm chỉ biết sống trong thế giới cổ tích, không thuộc về hiện thực, cũng sẽ không phát sinh, cũng không phải chuyện bên cạnh bọn họ. Hiện giờ, chân tướng trần trụi bày ra trước mặt, ảnh chụp chói mắt, chữ viết lạnh như băng, hoàn toàn đem hiện thực che giấu kia xốc lên, giống như xé bỏ một miếng thịt mới, làm cho người ta đau đến phát run. Băng thành năm đứa nhỏ thùng rác bên trong sưởi ấm, suýt nữa đến chết, độ nặng hôn mê, cánh mạng trong lúc nguy kịch, còn đang cấp cứu. Cái này tin tức bạo ra về sau, thật là khiếp sợ cả nước. Vô số tin tức trên mạng đăng lại tin tức này, trên mạng, xã hội gây nên sóng to gió lớn. Vô số cư dân mạng sinh lòng đau đớn, vô cùng quan tâm chuyện này, quan tâm năm đứa trẻ đang lâm nguy. Đau lòng, thực sự đau lòng, hãy cầu nguyện cho năm đứa trẻ đó. Thùng rác bên trong than tuổi sưởi ấm tránh lạnh, suýt nữa ngạt chết, quan viên đến tột cùng là đang làm gì? Các con mỏ nổ xài chúng độc, thật sự phi thường đáng sợ, độ nhẹ chúng độc có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là giống như bây giờ mấy cái kia trọng bệnh hải tử hôn mê thời gian quá dài, rất có thể cả đời đều sẽ chịu ảnh hưởng phi thường lớn. Hai đứa trẻ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, thật khiến người ta lo lắng, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vốn nên là đứa trẻ vô ưu vô lự, lại phải trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy, ngoại trừ đau lòng, ta không biết nên nói gì. Một xã hội không thể bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của trẻ ngươi chắc chắn là một xã hội có vấn đề. Và khi một thảm kịch như vậy xảy ra, nó đã rơi vào một xã hội không có công đức cơ bản và giới hạn đạo đức liên tục xâm phạm quần thể yếu đuối là trẻ ngươi. Lúc biết chuyện này, ta thật sự kinh ngạc, không ngờ còn có thể có chuyện như vậy, đứa bé lại chạy vào trong thùng rác sưởi ấm, mấy thùng rác mới đội kia, rõ ràng biết rác vào trong, khi nhìn thấy mấy chữ kia, cả người ta rét run. Bất kể là trên mạng hay là trong xã hội hiện thực, chuyện sưởi ấm trong thùng rác của năm người bé băng thành, thật sự là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Một cơn bão thực sự, cơn bão vô cùng lớn, vô cùng đáng sợ, khủng bố, đáng sợ. Vô số tin tức sau đó nhao nhao xuất hiện về thân phận năm hải tử kia, còn có vì sao lưu lạc đều bị đưa tin ra. Trong lòng mọi người vẫn quan tâm đến mấy đứa trẻ nằm trong bệnh viện, quan tâm đến an nguy của bọn họ. Còn có hai đứa trẻ vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, chúng độc các con mỏ nổ sẽ thật sự vô cùng nghiêm trọng, cho dù là một người bé tỉnh lại cũng chỉ mở to hai mắt, nhưng kỳ thật không có ý thức. Tình cảnh như vậy làm cho vô số người lo lắng. Rất nhiều phóng viên truyền thông, còn có cư dân mạng nhiệt tình nhao nhao chạy đến bệnh viện số 1 băng thành thăm mấy đứa nhỏ kia, còn có rất nhiều người có lòng khắp nơi trong cả nước đều nhao nhao đưa tới chúc phúc cùng quà tặng. Mà ở trong này, ngoại trừ cầu nguyện cho tính mạng đứa nhỏ, đồng dạng còn có oán giận đối với vì sao lại tạo thành thảm kịch như thế. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn vì năm đứa trẻ kia, thật sự là may mắn, bởi vì chậm thêm một bước, có thể năm đứa trẻ kia đã là thi thể lạnh như băng. Trong phần may mắn này, nhân vật chính quan trọng nhất trong sự kiện Lâm Tĩnh đương nhiên là nhận được rất nhiều sự chú ý cư dân mạng, truyền thông đều vô cùng tò mò, cũng vô cùng cảm kích người phụ nữ này cứu vớt năm đứa trẻ kia. Nếu chậm một bước, đó chính là dòng dã năm cái mạng người. Ngày 18 tháng 9, Băng Thành. Phóng viên đặc biệt của đài truyền hình Băng Thành Tiểu Lôi chủ động xin đi giết giặc yêu cầu phụ trách toàn diện tin tức năm đứa nhỏ thùng rác sưởi ấm, tiếp theo dõi đưa tin cũng đều là do Tiểu Lôi phụ trách. Tiểu Lôi rất rõ ràng, người mấu chốt nhất trong chuyện này chính là Lâm Tĩnh, bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Lôi cố ý làm một cuộc phỏng vấn với người phụ nữ bình thường này. Lâm Tĩnh. Vẻ mặt Lâm Tĩnh không tốt lắm, có thể nhìn ra được, còn đang lo lắng cho đứa bé hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, đối mặt với ống kính, trầm giọng nói, thật ra trong lòng ta rất áy náy, không thể giúp bọn họ sớm một bước. Bác sĩ nói, bình thường thời gian hôn mê trong khí carbon mỏ nổ xài càng dài, tiên lượng càng nghiêm trọng. Nói xong, Lâm Tĩnh đỏ mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào, rơi lệ. Hiện tại nàng vừa nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy đêm hôm đó, nàng liền nhịn không được rơi lệ. Tiểu Lôi tâm tình cũng rất nặng nề, nhưng là làm một tên phóng viên nàng tự nhiên biết phỏng vấn vẫn là muốn tiến hành tiếp, an ủi nói, là ngươi cứu bọn họ, không có ngươi, bọn họ rất có thể đã chết. Chị Lâm, có thể nói một chút vì sao chị lại muốn đi thùng rác xem, đêm hôm đó trời rất lạnh. Rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy đây là một kỳ tích, nếu đổi lại là những người khác có thể căn bản cũng sẽ không để ý chuyện này, đọc sách đừng nói chi là hơn nửa đêm chạy tới kiểm tra, tìm kiếm mấy đứa nhỏ kia. Lâm Tĩnh lau nước mắt, nói, chân chính mà nói, cứu mấy đứa nhỏ kia không phải ta, mà là một câu chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích. Lần này, khiến cho nhân viên đài truyền hình băng thành ngây ngẩn cả người, sao lại kéo đến chuyện cổ tích? Lâm Tĩnh cầm quyển tạp chí thế giới cổ tích trên bàn trà, đưa cho Tiểu Lôi, cũng nói, đây là tạp chí cổ tích mà con gái ta thường xem, ngày đó sau khi con bé xem, cô bé bán diêm liền khóc hỏi ta, có thể giúp cô bé bán diêm một chút hay không, ta còn chưa hiểu ra sao, không hiểu rõ. Sau đó, sau khi xem xong câu chuyện lại cô bé bán diêm, trong lòng ta mới không yên tâm. Đêm đó ta vốn đã lên giường ngủ, nhưng nghĩ đến câu chuyện cô bé bán diêm, kết thúc câu chuyện, nghe tiếng gió bên ngoài, cuối cùng định qua đó xem một chút. Tiểu Lôi vừa nghe Lâm Tĩnh kể, vừa lật xem câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm, trong lòng là một mảnh khiếp sợ. Cô không ngờ đằng sau chuyện này lại có một câu chuyện như vậy. Đó chẳng phải là nói, nếu như không có câu chuyện này, hoặc là câu chuyện này được công bố muộn hơn vài ngày, vận mệnh của mấy đứa trẻ kia. Đúng như suy nghĩ trong lòng Tiểu Lôi, Lâm Tĩnh thở dài một hơi, trầm giọng nói, chân chính nói tiếp, cứu mấy đứa nhỏ kia chính là câu chuyện cổ tích này, nếu như không phải câu chuyện này, ta căn bản sẽ không nghĩ đi tìm mấy đứa nhỏ kia. Lâm Tĩnh trầm rãi nói, trong lời nói lộ ra một tia may mắn, nhưng cũng mang theo một tia trầm trọng. Ta còn nói với con gái đó là chuyện xưa, không phải sự thật, nhưng bây giờ xem ra, hiện thực so với chuyện cổ tích còn tàn khốc hơn. Chương 25, kẻ tàn nhẫn đài truyền hình băng thành. Sau khi chúng độc khí cá con đi ổ sẽ trong thùng rác của năm đứa trẻ cũng làm theo dõi đưa tin, là nhân vật mấu chốt nhất của sự kiện, Lâm Tĩnh nhận được rất nhiều sự chú ý vô số ca ngợi, cảm động theo đó mà đến. Thậm chí có cư dân mạng còn tuyên bố, Lâm Tĩnh cứu vớt tính mạng của năm đứa trẻ, chuyện này có thể nói là một kỳ tích. Ở thời đại lạnh lùng hiện giờ, rót vào một dòng nước ấm nồng đậm. Người xa lạ cũng có thể quan tâm, cho dù là hơn nửa đêm không yên lòng, lo lắng tìm kiếm, chỉ vì mình có thể an tâm. Đó là một câu chuyện rất sốc, rất cảm động. Mà trong bài báo sau đó, Lâm Tĩnh cũng nói vì sao lại đột nhiên hơn nửa đêm chạy đi tìm mấy đứa nhỏ kia, đều là bởi vì một câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm. Đằng sau câu chuyện hiện thực hóa ra là câu chuyện cổ tích. Vô số cư dân mạng, khán giả trên TV sau khi xem phỏng vấn của Lâm Tĩnh, đương nhiên đối với câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm kia thập phần tò mò, nhao nhao đi xem câu chuyện cổ tích kia. Sau khi xem xong, bọn họ mới hiểu được những lời Lâm Tĩnh nói cậu bé bán diêm phiên bản hiện thực này đến tột cùng là có ý gì. Đau lòng, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Thứ nhất trong chuyện cổ tích năm mạng người, vô luận là chuyện cổ tích hay là hiện thực đều làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Phiên bản thực tế của người bé bán diêm đã được cứu nhờ một câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm và chúng ta nên cảm ơn tác giả, cảm ơn cô bé bán diêm vì đã viết câu chuyện tàn nhẫn này và tránh sự thật tàn nhẫn xảy ra. Sau khi xem xong cô bé bán diêm khóc không chịu nổi, tuy rằng biết rõ đây chỉ là chuyện xưa, nhưng nhìn chuyện trước mắt, ai dám nói đây chỉ là chuyện xưa. Quan tâm trẻ ngươi lang thang, chúng không phải rác rưởi, chúng ta không nên coi thường. Cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích đã chết, nhưng người bé trong thùng rác đã được cứu. Chúng ta thật sự nên suy nghĩ lại một chút, có phải sẽ giống như Lâm Tĩnh, hơn nửa đêm chạy đi tìm mấy đứa nhỏ kia hay không? Đây là câu chuyện cổ tích tàn nhẫn nhất mà ta từng thấy và cũng là câu chuyện cổ tích khiến ta biết ơn nhất, cảm ơn tác giả. Như rất nhiều cư dân mạng đã nói, họ đau lòng vì câu chuyện cô bé bán diêm nhưng cũng chính câu chuyện tàn khốc này đã vạch trần hiện thực tàn khốc, mới không để bi kịch xảy ra. Vì lý do này, tạp chí đã nhận được rất nhiều sự chú ý và doanh số bán hàng tăng vọt mà tác giả chuyện cổ tích bao thập nhất lại càng làm cho người ta cảm động. Không ít tin tức truyền thông muốn đem bao thập nhất hiện giờ được chú ý đào ra, phỏng vấn một chút vị tác giả viết ra cô bé bán diêm tiếp tục làm theo dõi đưa tin. Phải nói là rất tò mò tại sao tác giả tên là Bao Thập Nhất này lại viết cô bé bán diêm câu chuyện cổ tích tàn khốc này. Bao Thập Nhất gần đây bị dày vò, có thể nói là bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Nhìn xem giống như mở hực, tăng mạnh tiêu cực năng lượng giá trị, Bao Thập Nhất tự nhiên là cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới hiện tại bên ngoài bộc lộ ra tin tức trong lòng của hắn cũng rất nặng nề. Hơn nữa trong tin tức tàn khốc kia, giá trị năng lượng tiêu cực của Bao Thập Nhất càng thêm nồng đậm, cả người cũng bắt đầu tiến hóa theo hướng bóng tối, càng thêm âm trầm, hướng bóng tối. Nhìn Bao Thập Nhất tản mát ra hắc ám khí tức, hệ thống sợ hãi lợi hại, càng không ngừng khuyên bảo Bao Thập Nhất. Thập Nhất à, ngươi đừng như vậy, phải biết rằng không có ngươi, những đứa trẻ kia đều đã chết. Hiện tại bọn họ không phải đều đã cứu tới, cứu một mạng còn hơn tạo 7 cấp phù đồ, ngươi đây chính là thắng tạo 5735 cấp phù đồ. Ngươi đã cứu bọn họ hiện tại cũng đang cứu ngươi. Bao Thập Nhất không trả lời, chỉ nhìn giá trị năng lượng tiêu cực không ngừng dâng lên trên màn sáng, trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiện tại đã suy nghĩ ra vì sao phải trả thù xã hội. Bởi vì xã hội này xứng đáng bị trả thù. Một câu nói vô tình, lạnh như băng. Ngữ khí này nghe làm cho hệ thống run lên, nhưng là hệ thống tại nghe thấy Bao Thập Nhất phía sau một câu sau, liền trở nên hưng phấn, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, tới tới, để cho chúng ta tiếp tục trả thù xã hội. Câu chuyện cổ tích tiếp theo viết về cái gì? Ngay tại hệ thống lần nữa cổ động Bao Thập Nhất trả thù xã hội, có đài truyền hình phóng viên đi tới thành Nam Trung học phổ thông, muốn phỏng vấn một chút cô bé bán diêm tác giả Bao Thập Nhất. Hứa Huyền Thanh mang theo phóng viên, đi tới cửa phòng học, Bao Thập Nhất vừa vặn chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn chính là Bao Thập Nhất. Nói xong, Hứa Huyền Thanh lại giải thích với Bao Thập Nhất mấy người trước mắt này. Thập Nhất, đây là phóng viên đài truyền hình băng thành, bọn họ muốn phỏng vấn ngươi một chút. Cho đến khi phóng viên đài truyền hình tới cửa phỏng vấn, đám người Hứa Huyền Thanh mới biết thì ra hiện tại bên ngoài bộc lộ ra,
tin tức vô cùng chấn động kia, thì ra tác giả Bao Thập Nhất thật sự là bạn học của bọn họ, ngay cạnh họ. Còn không đợi đám người Hứa Uyển Thanh hảo hảo tiêu hóa, hấp thu chuyện này, lão sư liền để cho nàng mang đài truyền hình người tới gặp Bao Thập Nhất. Tiểu Lôi nhìn Tiểu Soái Ca đứng ở trước mặt mình, vừa mới chuẩn bị chào hỏi. Chưa từng nghĩ, sau khi Bao Thập Nhất nghe Hứa Uyển Thanh nói, chỉ nhàn nhạt gật đầu với đám người Tiểu Lôi, liền trực tiếp rời khỏi phòng học. "Ai, chờ một chút, Bao Thập Nhất đồng học." Hiện Tiểu Lôi sửng sốt, không nghĩ tới Bao Thập Nhất dĩ nhiên là phản ứng này, đọc sách đài truyền hình đến phỏng vấn, dĩ nhiên lãnh đạm như thế, thậm chí mơ hồ giống như còn lộ ra một tia chán ghét bỏ đi. "Chúng ta là phóng viên của đài truyền hình Băng Thành, ngươi nên biết người bé bán diêm phiên bản hiện thực gần đây của Băng Thành, về cô bé bán diêm ngươi biết kia, muốn phỏng vấn ngươi một chút." Bao Thập Nhất bình tĩnh trả lời, "Không cần." Nói xong, Bao Thập Nhất lại chuẩn bị rời đi, đi về phía trước. Tiểu Lôi vội vàng chạy đến trước mặt Bao Thập Nhất, ngăn Bao Thập Nhất lại, cũng nói, "Hiện tại có rất nhiều người nói cô bé bán diêm ngươi biết cứu năm mạng người, tránh được bi kịch phát sinh. Ngươi cảm thấy hiện tại bi kịch sẽ không có phát sinh sao?" Bao Thập Nhất lạnh lùng cười, "Bi kịch xảy ra vì những người tốt không làm gì cả." Bao Thập Nhất nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, "Mấy đứa nhỏ kia ở đó đã gần một tháng, ngươi hẳn là đi điều tra thật tốt, vì sao phải đợi đến thời khắc rác rưởi đi vào cuối cùng kia mới bắt đầu tràn lan cái thứ đồng tình chết tiệt kia?" Nghe Bao Thập Nhất nói, nhìn ánh mắt lạnh lùng kia, trong lòng Tiểu Lôi chấn động. Bi kịch xảy ra là bởi vì những người lương thiện không làm gì, nhưng bọn họ vẫn là bởi vì câu chuyện kia của ngươi mới được cứu. Bao Thập Nhất sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, "Ta không có cứu bọn họ, nếu quả thật là bởi vì câu chuyện kia, ngược lại ta cảm thấy ta rất tàn nhẫn, có lẽ hại bọn họ. Ta rất thương hại bọn họ, không phải vì những gì bọn họ đã trải qua, mà là thương hại bọn họ về sau sẽ càng thêm vất vả mà sống." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm Bao Thập Nhất lạnh dần. "Ngươi bây giờ nếu có thời gian, không ngại đi suy nghĩ thật kỹ, phải làm gì để cho bọn họ không phải sống khổ sở đến như vậy nữa." Chương 26, trái tim hiền lành vốn dĩ bạn học đứng ở một bên chỉ là góc vui, một đám rối dài đầu nhìn xung quanh, nghe thấy những lời này của Bao Thập Nhất, cũng không khỏi trầm mặc. Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngu xuẩn, đều phi thường rõ ràng Bao Thập Nhất vì sao ngược lại sẽ nói là hại mấy đứa nhỏ kia. Nếu như chết là giải thoát, sống là chịu tội, vậy nên lựa chọn như thế nào? Lâm Ca nhìn Bao Thập Nhất, ánh mắt trầm ngưng, hắn có thể cảm nhận được Bao Thập Nhất vừa nói những lời này, nội tâm vẫn nộ cùng bi thương, bởi vì hắn cùng Bao Thập Nhất là người giống nhau. Nhân viên đài truyền hình Băng Thành nhìn Bao Thập Nhất rời đi, không có tiến lên ngăn cản. Nhiếp ảnh gia hỏi Tiểu Lôi, "Tiểu Lôi, bây giờ ngươi xem như vậy, nên làm gì bây giờ?" Hắn nói rất đúng, chúng ta càng nên đi báo tin cho mấy đứa nhỏ kia, để cho bọn họ về sau không cần sống hạnh khổ như vậy nữa. Tiểu Lôi nhìn bóng lưng Bao Thập Nhất, gật đầu nói, "Đi thôi, chúng ta trở về đi. Hơn nữa, hôm nay phỏng vấn, vừa rồi hắn nói một phen đã đủ rồi." Tiểu Lôi phi thường rõ ràng Bao Thập nói những lời này đến tột cùng là có ý gì, đích thật là như vậy. Cô không nên đem thời gian tiêu phí ở trên người chuyện cổ tích cô bé bán diêm, bởi vì người bé trong thùng rác của chuyện cổ tích mới càng cần chú ý. Mà đối với lần phỏng vấn tới Liêu Thành này, đài truyền hình Băng Thành kỳ thật đã chiếm được thứ mình muốn. Ngay khi Bao Thập Nhất nói ra những lời kia, Tiểu Lôi cũng đã hiểu vì sao Bao Thập Nhất lại viết ra một câu chuyện cổ tích tàn khốc như cô bé bán diêm. Bởi vì tàn khốc mới có người để ý, mới có thể gây ra tiếng vang. Theo nhân viên đài truyền hình Băng Thành rời đi, tiếng vang của trường trung học phía Nam thành phố lại vừa mới bắt đầu. Tin tức bên ngoài ầm ĩ vô cùng lớn. Câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm gây nên sóng to gió lớn kia lại là Bao Thập Nhất viết, đây thật sự là văn năng để bút viết chuyện cổ tích, võ năng vung quyền đối với huấn luyện viên. Bao Thập Nhất thật sự trở thành một truyền thuyết của trường trung học Nam Thành. Đương nhiên, càng nhiều chính là truyền thuyết bên trong tân sinh lớp 10. Đúng đúng, chính là Bao Thập Nhất lớp 12, tay trái có 6 ngón tay Bao Thập Nhất, hắn là trạng nguyên của thành phố chúng ta. Người ấy thật sự quá đẹp trai, quá lợi hại, nếu ngón tay bình thường trở lại, vậy thì thật sự quá hoàn mỹ. Bao Thập Nhất võ công rất lợi hại, trực tiếp đem huấn luyện viên có thể đánh bại. Cô bé bán diêm cũng là tác giả của chuyện cổ tích này, nghe nói câu chuyện cổ tích này đã cứu sống năm mạng người. Làm sao bây giờ, hình như ta thích Thập Nhất rồi, ta định thổ lộ với hắn. Ngươi điên rồi sao, ngày đầu tiên Bao Thập Nhất khai giảng đã bị nữ sinh thổ lộ, ngươi biết nữ sinh kia thế nào, bị cự tuyệt, còn bị nhục nhã một trận. Nhưng hắn vừa đẹp trai, vừa thông minh, đánh nhau lại lợi hại, quả thực là nam thần của ta. Không đúng, ta nói cho các ngươi biết, ta nghe nói Bao Thập Nhất hắn thích nam sinh. À, đây chính là truyền thuyết của trường trung học phía Nam thành phố về Bao Thập Nhất. Đó là cách tin đồn lan truyền. Huấn luyện quân sự kết thúc, ánh mặt trời vẫn như cũ, khuôn mặt u ám của Bao Thập Nhất ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt một cái, trong đầu mặc niệm thành tâm chú tâm tình dần dần bình phục lại. Ánh mặt trời rực rỡ, cuộc sống cuối cùng cũng sẽ tiếp tục. Bao Thập Nhất thở dài một hơi, lời của hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng là có thể sống, còn có thể hô hấp, bản thân chính là một cái đáng giá cảm ơn sự tình. Giống như hắn, vốn tưởng rằng đã chết, không nghĩ tới sống lại, mặc dù là tráng niên mất sớm mệnh, Bao Thập Nhất cũng cảm giác mình là may mắn. Thập Nhất, ta phải đi. Bao Thập Nhất đang sa vào tâm sự, cảm hoài năm tiểu nam hải kia, nữ sinh Chu Vận Vận lúc trước thổ lộ bị cự tuyệt đi tới bên người Bao Thập Nhất, cúi đầu, như là lấy hết dũng khí, hạ quyết định rất lớn mới lại đây. Nghe nói như thế, Bao Thập Nhất quay đầu nhìn thoáng qua nữ sinh, nhíu mày, nhớ tới nữ sinh này chính là Chu Vận bị hắn cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Chu Vận lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, nhìn Bao Thập Nhất, nói, em muốn chuyển trường sang trường khác. Ta đến để nói lời tạm biệt. Không phải là bởi vì ta chứ? Đừng vì ta cự tuyệt ngươi, ngươi liền chuyển trường. Chu Vận vừa nghe Bao Thập Nhất nói lời này, vội lắc đầu nói, không phải, không phải, là bởi vì nhà ta muốn dọn đi. Vừa nghe Chu Vận nói lời này, Bao Thập Nhất lộ ra 5 cái răng, nụ cười tiêu chuẩn, sáng lạn như ánh mặt trời, phất phất tay, nói, như vậy à, thuận buồm xuôi gió, ở địa phương mới, lại bắt đầu mới. Đừng quên chăm chỉ học tập, mỗi ngày cố gắng. Chu Vận gật gật đầu, nhìn nụ cười sáng lạn của Bao Thập Nhất, khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao ngất, cả khuôn mặt đẹp trai phi phàm, cho dù là thổ lộ bị cự tuyệt, hơn nữa bị hung hăng mắng một trận, trong lòng Chu Vận vẫn cảm thấy mình không bỏ xuống được Bao Thập Nhất. Mặc dù cô biết cô và Bao Thập Nhất không có khả năng, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nhớ, quan tâm, để ý nhất là khi cô nhìn thấy Bao Thập Nhất đánh bại huấn luyện viên, nhìn thấy Bao Thập Nhất viết chuyện cổ tích cô bé bán diêm trong lòng nàng lại càng không thể quên, loại cảm giác này rất khó hình dung. Tựa như bây giờ nàng đứng trước Bao Thập Nhất, tim đập thình thịch không ngừng. Chu Vận cảm thấy Bao Thập Nhất nói những lời kia của mình căn bản là không sai, nàng căn bản là không hiểu Bao Thập Nhất, ngay cả 6 ngón tay trái của Bao Thập Nhất cũng không biết, còn tự cho là đúng mà đồng tình với Bao Thập Nhất. Bao Thập Nhất biết Chu Vận ý tứ, cười khoát tay áo, nói, hẳn là ta nói không đúng, không nên nói nặng lời như vậy. Không, không, Chu Vận nhìn Bao Thập Nhất, nhìn nụ cười trên mặt Bao Thập Nhất, nghĩ đến vẻ mặt phẫn nộ của Bao Thập Nhất lúc trước, không khỏi nói, Bao Thập Nhất, ngươi cười lên thật sự đẹp mắt, về sau ngươi phải cười nhiều. Còn có chính là, ngươi cũng không tàn nhẫn, ngươi cũng không có hại 5 đứa trẻ kia, bởi vì ngươi chuyện cổ tích, bọn họ mới được cứu, ngươi có một trái tim thiện lương. Cô nương, thật không phải như ngươi nghĩ. Tuy rằng ta là người tốt, nhưng ngay từ đầu ta đã nghĩ đến việc trả thù xã hội. Bao Thập Âm thầm nghĩ. Giọng Chu Vận rất chân thành, đây là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của nàng. Cô đã biết đài truyền hình tới phỏng vấn, Bao Thập Nhất cự tuyệt chuyện này, nàng rất muốn nói cho Bao Thập Nhất, những chuyện đó cũng không phải lỗi của ngươi, không cần phải canh cánh trong lòng. Trước đó ngươi nói, bi kịch xảy ra là bởi vì người thiện lương không làm gì cả. Ta biết ngươi là thiện lương và nhất định sẽ đấu tranh cho mọi người, ta sẽ học tập ngươi. Nhớ kỹ câu nói kia của ngươi. Bao Thập Nhất nghi hoặc, theo bản năng hỏi một câu, nói cái gì? Thế giới hôn ta bằng nỗi đau, ta đáp lại bằng tiếng hát cô đường, đó là đang nói hiệu nói vượng. Ngươi hẳn là nghe một chút thể hội tâm đắc của Cao Lãnh huynh Lâm ca đại sư. Hệ thống nhìn một màn như vậy, không khỏi ở trong đầu đối Bao Thập Nhất, tràn ngập tao khí thanh âm nói ra, bệnh thần kinh, muội tử này là đang an ủi ngươi, nhìn ra được nhà, muội tử này thật sự rất thích ngươi. Ta sẽ không làm người lương thiện, bởi vì thiện một khi gặp ác, người bị tổn thương trước luôn là thiện, cho nên nhất định phải làm ác người lương thiện, đừng để cho mình bị tổn thương. Bao Thập Nhất cười vỗ vai Chu Vận, nói, ngươi cũng vậy, giống như lần trước ta tổn thương ngươi, ngươi không nên tới tìm ta, bởi vì ta có thể còn có thể tổn thương ngươi nữa. Đúng rồi, cảm ơn nước đường đỏ của ngươi, ta rất thích. Chu Vận đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Bao Thập Nhất rời đi, lẩm bẩm nói, ta cũng rất thích người. Chương 27, tân sinh phát biểu. Tất cả 5 người bé đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, tỉnh táo lại, bác sĩ điều trị chính tuyên bố tiếp theo còn phải quan sát. Các cơ quan chức năng địa phương đã khởi động cơ chế cứu trợ trẻ người lang thang, đồng thời danh tính của 5 người bé đã được xác nhận. Mạng Trung Quảng đưa tin, 5 đứa trẻ ở băng thành được sưởi ấm trong thùng rác, ngộ độc cá con mò nổ sải. Sự kiện này khiến mọi người lo lắng không thôi trong những ngày qua, hiện tại 5 người bé đã tỉnh lại, chờ đợi họ sẽ như thế nào. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi, ai sẽ chịu trách nhiệm cho 5 đứa trẻ sau này? Mặc dù đứa trẻ đã tỉnh lại, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng việc xử lý các sự kiện tiếp theo vẫn khiến cư dân mạng quan tâm. Gần đây, các cơ quan hữu quan đã đưa ra ý kiến mới nhất về sự cố này, cũng như việc sắp xếp 5 đứa bé. Cũng chính là vào lúc này, băng thành đài truyền hình phát sóng chuyện này tiếp theo theo dõi đưa tin, trong tin tức nhắc tới 5 đứa bé sắp sửa đối mặt về sau cuộc sống, đây mới là trọng yếu nhất, hơn nữa như thế nào mới có thể không cho bi kịch tái diễn, đây là vấn đề mấu chốt. Ngày chương trình được phát sóng, còn dẫn đến những gì Bao Thập Nhất nói, lý do duy nhất để bi kịch xảy ra, bởi vì những người tốt bụng không làm gì cả. Con người lương thiện, nhưng không ngăn cản khi bi kịch xảy ra, mà đợi đến khi bi kịch xảy ra thì đã muộn. Bởi vì một câu chuyện cổ tích cô bé bán diêm, trong tối tăm đã cứu được 5 mạng người, sự tình cũng không kết thúc ở chỗ này, tin tức đưa tin về trẻ người lang thang nhất thời càng ngày càng nhiều, mọi người ở những nơi khác nhau bắt đầu giống như lâm tĩnh, cũng không làm như không thấy những đứa trẻ xa lạ kia nữa, rất nhiều nơi đều triển khai công tác cứu trợ và bảo vệ trẻ người lang thang. Không ít cư dân mạng cho biết, nếu có thể thu hút sức mạnh của các tổ chức xã hội nhân dân trên cơ sở công an, quản lý đô thị, dân chính vốn có, không gian triển khai công tác bảo vệ cứu trợ trẻ người lang thang trong tương lai sẽ rộng lớn hơn và hiệu quả sẽ cao hơn. Bao gồm cả Liễu Thành của Bao Thập Nhất cũng triển khai hoạt động tìm kiếm trẻ người lang thang. Bất kể là hình thức hay là thật lòng muốn đi giúp đỡ, ít nhất càng ngày càng nhiều người chú ý tới những hài tử vốn sống ở gần thùng rác. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu của bọn họ, cũng có một đôi mắt sáng ngời giống như bọn họ. Rất hiển nhiên, hiện tại cô bé bán diêm này để lại rất nhiều thứ, không chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo cùng cục diêm kia. Như vậy mới thật sự là kết cục của câu chuyện, một kết cục tốt đẹp mới. Ở phương diện này, trường trung học Nam Thành không thể nghi ngờ là nơi khiến người ta quan tâm nhất, bởi vì trong đó có một tác giả, chính là hắn biết cô bé bán diêm, cứu vớt mấy người bé bán diêm phiên bản hiện thực kia. Trường trung học phía Nam thành phố không thể nghi ngờ là phi thường coi trọng Bao Thập Nhất, vị tân sinh lớp 10 phẩm học kiêm ưu này. Phải biết rằng không ít báo chí Liêu Thành đều đưa tin Bao Thập Nhất lạ tạ hùng đứng sau màn thi trạng nguyên, học bá cấp bậc, còn có thể viết ra cô bé bán diêm câu chuyện cổ tích cảm động sâu sắc như thế, bản thân chính là tồn tại vô cùng không dạy nổi. Chớ nói chi là Bao Thập Nhất xuất thân từ cô nhi viện, tuyệt đối là tư liệu thực tế tuyệt vời nhất của bộ phim truyền hình dài tập. Bởi vì thân phận thủ khoa của Bao Thập Nhất thị, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây chuyện người bé sưởi ấm trong thùng rác này vô cùng được người ta chú ý, Bao Thập Nhất đương nhiên bị trường học chỉ định trong buổi lễ khai giảng học kỳ mới, làm đại biểu tân sinh viên phát biểu. Trường Trung học Thành Nam đương nhiên phải nâng đỡ Bao Thập Nhất, để ngươi trở thành chiêu bài của Trường Trung học Thành Nam. Trường Trung học Thành Nam, trên sân chơi. toàn bộ tân sinh trung học khai giảng đều xếp thành hàng đứng ở trên sân thể dục, chờ đợi chính là lãnh đạo thao thao bất tuyệt, không dứt. Chống đỡ hiệu trưởng, còn có phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên ưu tú. Tốt lắm, hiện tại mời lớp 11 tân sinh đại biểu lớp 12 bao thập nhất lên đài phát biểu. Có lẽ, học sinh chân chính đứng ở trên sân thể dục chờ mong cũng chỉ có truyền thuyết của trường trung học phía Nam thành phố bao thập nhất. Bao thập nhất đi lên sân khấu, đồng phục xanh trắng đan xen, thân hình phong dài, làm nổi bật cả người đẹp trai phi phàm, chính là vừa lên sân khấu đã khiến cho nữ sinh ở hiện trường nhảy nhót hoan hô, liều mạng vỗ tay, còn có học tỷ vô cùng to gan, trực tiếp hô bao thập nhất. Tiếng vỗ tay qua đi, bao thập nhất bình tĩnh vất vất tay. Hắn đột nhiên rất muốn nói, chào các đồng chí vất vả rồi. Hệ thống nhìn một màn này, không khỏi nói, bao thập nhất, nắm lấy tất cả cơ hội trả thù xã hội. Người câm miệng cho ta. Bao thập nhất trong tay không có cầm bản thảo nhưng kỳ thật bản thảo đã sớm bị quét hình, ghi vào trong đầu, căn bản cũng không cần lại cầm ở trong tay. Chào mọi người, ta là thập nhất. Có nữ sinh nhìn bao thập nhất trên sân khấu, lớn tiếng hô một câu, lớn giọng nói, bao thập nhất, ta yêu ngươi. Thanh âm này tương đối có lực, thập phần đột ngột. Cô đương, ngươi thật hung mãnh. Trên sân thể dục là một mảnh xôn xao, thanh âm trêu ghẹo nào theo đó mà lên. Đột nhiên tới một câu ta yêu ngươi, bao thập nhất nhìn thoáng qua bên cạnh hiệu trưởng, còn có giáo viên chủ nhiệm sắc mặt, cầm microphone, cười trả lời, ta cũng yêu các ngươi tất cả mọi người. Ta hy vọng tất cả chúng ta đều có một trái tim nhân ái, muốn tràn đầy tình yêu đối với thế giới này, tràn đầy tình yêu đối với mọi người xung quanh. Chúng ta đi vào cùng một trường học chính là duyên phận, chúng ta hẳn là yêu thương lẫn nhau bạn học, yêu thương người khác. Mùi canh gà nồng đậm, tuyệt đối là gà ô cốt chính tông, bao thập nhất ngoài miệng vừa nói, trong lòng vừa nghĩ. Ma chết sớm, ngươi không nên che giấu lương tâm nói chuyện được không, nghe ta ghê tởm muốn chết. Hệ thống tức giận nói, rõ ràng chính là muốn trả thù xã hội, có thể hay không nói thật, giữa người với người tín nhiệm đây. Điều quan trọng nhất giữa mọi người là sự tin tưởng và chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Nếu hôm nay cuộc sống lừa dối bạn, đừng buồn, đừng khóc, bởi vì hệ thống dâm đạm thanh âm xuất hiện, tiếp theo bao thập nhất lời nói, âm hiểm cười nói, bởi vì ngày mai cuộc sống còn có thể tiếp tục lừa gạt ngươi. Cuộc sống sẽ khiến ngươi khổ sở một thời gian, chờ sau khi ngươi thích ứng. Hệ thống lại nói tiếp, ha ha, lại để cho ngươi khổ cả đời. Lại để cho ngươi khổ cả đời, a, không phải. Nói xong, bao thập nhất lập tức phản ứng lại, vội nói, ý của ta là, chờ ngươi thích ứng về sau, sẽ là kinh nghiệm quý báu. Một số người hỏi ta, làm thế nào có thể vượt qua những năm khó khăn đó và vẫn lạc quan như vậy? Ta nghĩ ta chỉ có một câu trả lời, ta có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chống đỡ ta. Hệ thống kinh bị trả lời một câu, lực lượng tên gọi muốn chết lại không dám. Đồ điên, câm miệng cho ta, ma chết sớm, lương tâm của ngươi thật sự không thấy hổ thẹn sao? Bao thập nhất cố gắng che đậy đi bệnh thần kinh hệ thống thanh âm, nói ra, tương lai 3 năm, hy vọng mọi người có thể học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, bởi vì ngươi cố gắng để thành công, thì hệ thống vẫn không thể bù đắp nỗi đau trước khi thành công. Chỉ cần mỗi ngày kiên trì tự học, chăm chỉ khắc khổ, thái độ đoan chính, chịu đựng cô độc, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về. Những người được điểm cao bao thập nhất theo bản năng gật gật đầu, vẻ mặt đồng ý nói, đúng, thắng lợi cuối cùng khẳng định chỉ thuộc về những người phát huy tốt lúc thi cử. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, toàn trường học sinh đều hỗn độn trong gió, sững sờ nhìn chằm chằm bao thập nhất. Canh gà xương đâu? Bao thập nhất, lương tâm của ngươi đâu rồi? Chương 28, sự thật nhói lòng nếu như nói diễn thuyết như thế nào, có thể làm cho người ta vẫn ghi tạc trong lòng, sẽ không quên, chỉ có những diễn thuyết thẳng thắn kia, chỉ có lời nói thật đau lòng mới có thể làm cho người ta chọn đời khó quên. Rất hiển nhiên, hiện tại bao thập nhất hầm nổi canh gà xương đen này thật sự chính là đâm tâm. Mỗi một câu nói đều giống như một thanh đao, một thanh kiếm đâm thẳng vào ngực tất cả mọi người. Mấu chốt nhất chính là, cả bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng biết Bạch Dập nói thật. Chính là như vậy, mới càng làm cho bọn họ thống khổ, làm sao bây giờ, thật muốn trốn ở một góc khóc một hồi, làm sao lại không đến một chén canh gà ấm áp, mà làm món ăn hắc ám nóng bỏng. Cố gắng không nhất định sẽ thành công nhưng không cố gắng thật sự rất thoải mái. Ngươi cảm thấy mình xấu xí và nghèo khổ thì cũng đừng đội tuyệt vọng bởi vì ít nhất phán đoán của ngươi vẫn còn đúng. Ngươi phải làm việc thật chăm chỉ để biết rằng bản thân mình thực sự bất tài. Bạn học đứng ở trên sân thể dục ai nấy đều đau lòng, bị đả kích gấp bội, hoàn toàn bị bao thập nhất phát biểu hủy diệt thế giới tinh thần. Lưu Duyệt, giá trị thương tâm 10. Hồ Cốc, giá trị tuyệt vọng 15. Phương Nam, giá trị trầm cảm 5. Bệnh thần kinh, ngươi nói đúng, ta chính là nên nói thật, giữa người với người cơ bản nhất chính là tín nhiệm. Nhìn màn sáng trên mặt bảng liên tiếp xuất hiện tiêu cực năng lượng giá trị, bao thập nhất trong nháy mắt liền buông thả, hắn quyết định muốn nghe hệ thống lời nói, chính là hẳn là dùng nghe theo lương tâm, muốn đối với tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn lấy đối đãi, nói thật. Hệ thống âm trầm cười trả lời, lúc này mới đúng nha, ngươi nên có can đảm nói thật, đây là vì tốt cho bọn họ. Tốt cho họ. Hai người thanh âm đều có chút đê tiện, không có hảo ý tiếng cười, giống như nửa đêm quỷ bật cười đồng dạng, nghe làm cho lòng người hoảng hốt. Vì thế, hai kẻ phát rồ vừa bật đạt thành nhận thức chung về chuyện đại biểu tân sinh phát biểu, lại bắt đầu một đợt sóng lớn đâm tâm. Vạn sự khởi đầu nan, sau đó khó ở giữa, cuối cùng khó ở kết thúc. Có những người làm việc chăm chỉ cả đời chỉ để chen chân từ tầng lớp thứ tư lên tầng lớp thứ ba trong xã hội. Những người thông minh hơn ta vẫn đang cố gắng thì ta cố gắng để làm gì? Chính là một câu nói như vậy, trên sân thể dục có học sinh yếu ớt trong lòng trực tiếp nghe đến phát khóc, uất nghẹn, đúng vậy, thật sự nói đến tâm khảm. Chính là như vậy, người thông minh hơn ta còn đang cố gắng, ta con mẹ nó cố gắng để làm gì? Thật sự sụp đổ. Tam quan bị hủy hết rồi. Những lời này của bao thập nhất thật sự trả thù toàn bộ học sinh trung học phía Nam thành phố. Triệu Dương sờ sờ nước mắt, cảm thấy mình chính là cái kia xui xẻo thúc dục, bao thập nhất thông minh như vậy, còn có thể võ thuật, toàn bộ chính là một quái vật, coi như là hắn đang cố gắng cũng vô dụng, vừa nghĩ tới chính mình bi thảm vận mệnh, Triệu Dương liền khó chịu cực kỳ. Không có ai mệnh khổ hơn hắn. Làm sao bây giờ? Ta nên làm sao bây giờ? Cố gắng cả đời, cũng chỉ là tầng dưới chốt biến thành tam lưu, cuộc sống như vậy có gì đáng giá chờ mong? Ta hiện tại cố gắng như vậy lại có ích lợi gì? Căn bản là cái gì cũng không được, những cái kia rõ ràng đi chơi suốt ngày lại thi được so với ta còn tốt, đây là số mệnh sao? Ta không phục. Hẳn là phải nghe bao thập nhất, chuyện không làm được thì cố gắng đừng làm, dù sao cũng không làm được. Chúa thực sự công bằng khi cho ta ngoại hình xấu xí và IQ thấp, như vậy mới là cân đối. Trái tim rất đau, thật sự rất đau, cảm giác sẽ không bao giờ yêu nữa. Xem ra ta thật sự là tảng đá, đi tới chỗ nào cũng sẽ không phát sáng trước kia cảm thấy người dựa vào quan hệ nhất định rất vô năng, sau khi tiếp xúc mới phát hiện người ta mọi thứ so với ta mạnh hơn. Triệu Dương, giá trị tuyệt vọng 15. Từ Tùng, giá trị trầm cảm 5. Lý Kỳ, oán hận giá trị 25. Hiệu trưởng một bên, giáo viên chủ nhiệm mở to hai mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn bao thập nhất. Không phải là khuyến khích hướng lên trên, tràn đầy năng lượng tích cực sao? Như thế nào phong cách thoáng cái liền thay đổi? Còn có vì sao lại cảm thấy bao thập nhất nói rất có đạo lý a? Hiệu trưởng đỡ gọng kính mắt màu đen trên sống mũi, nhìn vị trưởng trung học thành năm này, thậm chí toàn bộ danh nhân Liễu thành này, hơi ho khan, sắc mặt rất mất tự nhiên, khỏe miệng có rút. Hắn sở dĩ tự mình chỉ định cho bao thập nhất lên đài làm đại biểu tân sinh phát biểu, ngoại trừ bởi vì thân phận trạng nguyên của bao thập nhất thị, nguyên nhân quan trọng hơn là bởi vì năng lượng tích cực trên người bao thập nhất. Cô bé bán diêm, còn có chuyện xưa băng thành thế nhưng ảnh hưởng vô số người, bộ giáo dục bên kia bởi vì chuyện này còn điểm danh khen ngợi trường trung học phía Nam thành phố. Trong dự đoán của hiệu trưởng, bao thập nhất xuất thân cô nhi như vậy, lại không ngừng vươn lên, chính là một ví dụ tốt. Tin tưởng chờ bao thập nhất diễn thuyết xong, hô lên vài câu khẩu hiệu, tuyệt đối có thể kích thích nhiệt huyết trong lòng học sinh trẻ tuổi. Nhưng hiện tại bao thập nhất phát biểu lần này, quả nhiên là làm cho tất cả mọi người bọn họ không nói gì để đối phó, không biết nên nói cái gì mới tốt, lời nói chân thật đến tàn khốc này làm cho bọn họ nghe trong lòng chấn động, tam quan bị đổi mới, chớ nói chi là những hài tử dưới đại kia. Người dẫn chương trình Chu Lập ở một bên thấy sắc mặt hiệu trưởng đều thay đổi, mặc dù hắn cảm thấy bao thập nhất nói rất có đạo lý, nhưng cũng biết bao thập nhất ở lễ khai giảng, không nên nói những lời đau lòng như thế. Thật sự rất đau. Sau khi nghe bao thập nhất nói, thật muốn đi tìm chết. Phải biết rằng trước đó, các lãnh đạo phát biểu đều là từng đợt canh gà, hiện tại bao thập nhất lại là đâm một đao, lại đâm một đao. Đao đao thấy máu, xuống tay thật sự quá tàn nhẫn. Người dẫn chương trình buổi lễ khai giảng Chu Lập sắc mặt rối rắm, trong lòng một lần thống khổ, một lần chờ mong bao thập nhất hạ một đao, giống như M, ngoài miệng nói không cần, nhưng chính là đâm tim, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Làm người chủ trì, Chu Lập tự nhiên biết lúc này hắn nên ra mặt, ám chỉ Bạch Dập không nên tiếp tục nói như vậy nữa. Bài phát biểu của bao bạn học rất đặc sắc. MC che giấu lương tâm, khích lệ bao thập nhất tân sinh đại biểu phát biểu, muốn cắt đứt bao thập nhất phát biểu, còn nói thêm, được rồi, để cho chúng ta cảm tạ bao thập nhất đồng học đặc sắc phát biểu. Dưới đài là trầm mặc một mảnh, hoàn toàn đều bị năng lượng tiêu cực bao phủ. Khí tức năng lượng tiêu cực không ngừng tăng lên, hệ thống cảm thụ được toàn bộ năng lượng tiêu cực của sân thể dục, cô năng lượng tiêu cực này quá mức cường đại, đều bắt đầu quá yêu nhiều đến nó. Bao thập nhất nhìn thoáng qua người chủ trì, cười gật đầu ý bảo, hắn phát biểu đến đây kết thúc, cuối cùng lại sắp xuống đài thời điểm, sân thể dục có học sinh nhịn không được, đối với bao thập nhất lớn tiếng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cười lên mà sống, như vậy ít già trông vẫn dễ nhìn hơn. Cố lên, ta xem trọng các ngươi. Chương 29, tác giả đáng chết trường trung học phía Nam thành phố. Lớp 10 ban 2. Hứa Uyển Thanh nhìn bao thập nhất ngồi cạnh mình, thần sắc do dự, nghĩ đến những lời bao thập nhất nói trong buổi lễ khai giảng, nói thẳng, thập nhất, ngươi cảm thấy ngươi không nên nói những lời đó trong buổi lễ khai giảng, làm tổn thương bọn họ. Lớp trưởng, ta chỉ nói thật thôi. Bao thập nhất đang xem xét giá trị năng lượng tiêu cực thu thập được trong buổi lễ tốt nghiệp, lại vô vô bả vai Hứa Uyển Thanh, nói, lớp trưởng, ta đây là vì tốt cho bọn họ, nói cho bọn họ biết chân tướng sự tình, lừa gạt là không đúng. Hứa Uyển Thanh cũng thừa nhận bao thập vừa nói, có đạo lý nhất định. Tựa như rất nhiều người nói, nghe bao thập nói xong, bọn họ rất muốn đi tìm chết. Nhưng mà, bao thập nhất hết sức chân thành nhìn Hứa Uyển Thanh, vuốt lương tâm, nói, lớp trưởng, không có gì nhưng là, ta thật sự muốn tốt cho bọn họ. Hệ thống rất ghét bỏ trả lời, ồ, ma chết sớm, nói lời này, ta nghe ngươi thẹn đến phát hoảng. Nhìn đôi mắt chân thành của bao thập nhất, ánh mắt nhìn thẳng, khoảng cách hai người vô cùng gần, Hứa Uyển Thanh hơi đỏ mặt, rời ánh mắt, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, vừa quay đầu lại nhìn thấy bao thập nhất nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng kia, nụ cười quỷ dị. Hứa Uyển Thanh dùng mình một cái. Tiêu giao tiên tử, thương tâm giá trị 25. Một thụ, giá trị oán hận 15. Thứ phương chi ra, ngược tâm giá trị 25. Bao thập nhất nhìn thấy trên mặt bảng lại xuất hiện một đợt giá trị năng lượng tiêu cực, đang nghi hoặc, sau khi nhìn tin tức năng lượng tiêu cực thu thập được, mới nhớ tới bộ chu tiên của Văn Duyệt Võng. À, đúng rồi, còn có quyển chu tiên kia nữa. Xem ra, hẳn là câu chuyện phát triển đến mức nữ chính Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà chết. Đây là cực khoái ngược. Lúc trước hắn ở trong tiệm net đánh lạc hướng bản thảo, cũng không quản, cứ như vậy đúng giờ tuyên bố. Hiện tại nội dung vở kịch hẳn là phát triển đến mức Trương Tiểu Phàm bị ba bên hội thẩm, cuối cùng pháp tướng Thiên Âm tự nói ra chân tướng. Năm đó hung thủ tàn sát thôn Thảo Miếu dĩ nhiên là ân sư phổ trí của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười thảm, giọng nói thê lương, chính đạo cái gì? Chính nghĩa cái gì? Các ngươi cho tới bây giờ đều gạt ta. Ta cả đời khổ sở chống đỡ, cho dù chịu chết cũng vì hắn giữ bí mật, nhưng mà, ta tính là cái gì? Hắn giang hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, ta là cái gì a? Thanh âm thảm khốc này quanh quẩn trong thiên địa, rung động lòng người, khiến người ta rơi lệ. Đột nhiên, trong thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm trận thế kinh thiên động địa cũng trong nháy mắt nín thở. Bàn tay trắng nõn mà dịu dàng từng quen thuộc trong năm tháng kia, xuất hiện bên cạnh Trương Tiểu Phàm, có âm thanh âm u, thanh thúy của trùng, đẩy hắn sang một bên. Thanh âm phảng phất ngủ say ngàn năm vạn năm, vào giờ phút này lặng lẽ vang lên, vì người yêu, nhẹ giọng mà tụng, "Cửu âm linh, chư thiên thần ma, lấy huyết thể ta, tôn sùng hy sinh." Nàng đứng trong gió cuồng liệt, đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn Trương Tiểu Phàm, trên khuôn mặt trắng nõn lại phảng phất có nụ cười nhàn nhạt. Gió kia thổi lên xiêm y thủy lục của nàng, như cảnh sắc thê mỹ nhất trên đời. Cao tể, giá trị phẫn nộ 20. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngồi ở bao thập nhất phía sau một vị nam sinh cao tể sắc mặt lãnh lệ, mãnh liệt đứng dậy, hung hăng một quyền nện ở trên bàn. Bao thập nhất và Hứa Uyển Thanh đều bị dọa sợ, phải nói là mọi người xung quanh đều bị cao tể làm cho động tĩnh đột nhiên này dọa sợ. Người chung quanh đánh nhau, vẻ mặt mơ hồ nhìn cao tể. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì không vui, nói ra cho chúng ta vui vẻ một chút. Cao tể vừa nghĩ đến chương mới nhất của Chu Tiên, trong lòng hắn đã nổi giận, hai tay nắm chặt nắm đấm, biểu tình rất khó coi, nhìn ra được tâm tình thật sự rất khó chịu, tức giận nói, tác giả chết kia, lại viết chết bích ra rồi. Ý ngươi là nàng đã chết? Làm sao có thể, đừng gạt ta, chương mới nhất đã ra rồi sao? Bích Giao chết như thế nào? Trong lúc nhất thời, trong phòng học vài vị đồng học nghe thấy Cao Tề lời nói, cả đám đều rất là kinh ngạc, vội vàng truy vấn, mở ra điện thoại di động của mình đi xem Chu Tiên, muốn xác nhận trong lòng là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Hứa Uyển Thanh ngồi bên cạnh Bao Thập Nhất, cũng vội vàng lấy di động ra xem. Thực sự đã chết. Ta đi, tên tác giả khốn kiếp này lại thật sự viết chết Bích Giao rồi. Bích Giao nàng thật sự đã chết, thật đáng thương. Trương Tiểu Phàm thật đáng thương, ân sư phổ trí của hắn đúng là hung thủ nhiều năm tàn sát Thảo Miếu thôn, Bích Giao còn chết. Bích Giao muốn mang Tiểu Phàm đi, đám người ma giáo bại chạy vào mèo, muốn đánh Thanh Vân Môn trở tay không kịp. Thanh Vân Môn đạo huyền lo lắng chân pháp hai nhà Phật đạo chạy vào ma giáo, Tiểu Phàm vì ma giáo sử dụng, di họa thương sinh, đem Chu Tiên kiếm ra sức bổ về phía Tiểu Phàm, Bích Giao vì cứu Tiểu Phàm, dùng si tình chú lấy một thân tinh huyết hóa thành lệ chú, ngăn cản Chu Tiên kiếm trận, chính mình lại hồn phi phách tán. Nhìn đến đây, Hứa Uyển Thanh cũng không khỏi lén lén lau nước mắt, bắt đầu nhỏ giọng nghẹn ngào, nước nở. Hứa Uyển Thanh lẩm bẩm thương tâm nói, tam sinh thất thế, vĩnh đoạn diêm la, chỉ vì tình cố, mặc dù chết không hối hận. Tác giả này đến tuột cùng nghĩ như thế nào, lại đem Bích Giao viết đến chết, thật đáng hận. Giết ngàn đao, rõ ràng là sảng văn, rõ ràng đem Bích Giao đều cho viết chết, thật sự là không thể nhịn được nữa, chết tác giả, ngươi đem Bích Giao cho trả lại. Tức chết cá nhân, thật khó chịu, nguyên rủa tác giả cả đời nhào xuống phố. Bao Thập Nhất vẻ mặt mơ hồ nhìn một màn trước mắt này, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, phong cách trong phòng học liền thay đổi. Thì ra bên cạnh hắn cũng có nhiều bạn học theo đuổi Chu Tiên như vậy. Ta đi, vì sao lúc trước hắn cũng không biết. Nhìn từng cái nghiến răng nghiến lợi kia, hắn không thể đem tác giả này kéo ra bộ dạng tàn nhẫn tiên thi, hoán ký mười phần, Bao Thập Nhất nhất thời trột dạ nhận sợ, yếu ớt cầm cặp sách của mình, chuẩn bị lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Cái này nên giết ngàn đao tác giả, nếu cho ta nhìn thấy hắn, tuyệt đối phải hung hăng quăng hắn hai cái bạt tai lớn, lại dám đem ta Bích Giao cho viết chết. Ta Bích Giao a, ngươi chết thật thảm a. Cao Tề nghe thấy lời này, lạnh lùng nói, không, không, hai bạt tai làm sao đủ, còn muốn hung hăng đạp mấy cước, thật sự nên giết ngàn đao. Khụ khụ. Giữa bạn học, không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy chứ. Nghe Cao Tề nói, Bao Thập Nhất dừng bước, khóe miệng co rút, nghĩ đến hình ảnh kia, hắn liền cảm thấy thật đáng sợ, túi đầu định nhanh chóng rời đi. Tác giả này tên là gì, quả thực là náo tàn, Bích Giao tốt như vậy, lại có thể viết chết Bích Giao. Bút danh tác giả Bao Thập Nhất, cũng giống như tên Bao Thập Nhất lớp chúng ta. Cao Tề đột nhiên quay đầu, giống như gặp kẻ thù giết cha, gọi Bao Thập Nhất đang đi ra khỏi phòng học, giống giận một tiếng, lạnh lùng nói, Bao Thập Nhất giết ngàn đao, sẽ không phải thật sự là ngươi đem Bích Giao cho viết chết. Chương 30, Bích Giao, yêu ngươi nha. Tựa như phản ứng của Bao Thập Nhất lớp học, sau khi công bố chương mới nhất của Chu Tiên ở trong khu bình luận sách của độc giả thật sự là nổ tung. Rất nhiều độc giả đều nhao nhao vì cảnh nộ của Trương Tiểu Phàm mà đau lòng, phổ trí cho tới nay làm ân sư lại là hung thủ đồ thôn. Tựa như tiếng cười thê lương của Trương Tiểu Phàm, chính đạo gì chứ, chính nghĩa gì chứ, các ngươi trước giờ đều gạt ta cả đời khổ sở chống đỡ, cho dù chịu chết cũng vì hắn mà giữ bí mật, nhưng mà, ta là cái gì? Càng làm cho các độc giả đau lòng chính là, Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm, dùng si tình chú lấy một thân tinh huyết hóa thành lệ chú, ngăn cản Chu Tiên kiếm trận, chính mình lại rơi vào hồn phi phách tán. Kết quả như vậy, thật sự làm cho vô số độc giả nổ tung. Còn không đợi độc giả Đảng Bích Giao đứng vững đội ngũ, Bích Giao dĩ nhiên đã chết. Thật sự là chỉ một tin tức bất ngờ không kịp đề phòng. Bên tiệm net, Bao Thập Nhất mạo hiểm bị cả lớp cô lập, cam thủ nguy hiểm, kiên quyết, nghĩa vô phản cố để Bích Giao đi tìm chết, không có khả năng sẽ sửa. Bao Thập Nhất đội vàng đánh chữ Lưu Bản Thảo, biên tập Mục Thụ đã nói cho hắn biết, phía sau sẽ lên kệ. Mục Thụ cũng bị tình tiết Bích Giao chết gần đây của Bao Thập Nhất làm cho buồn bực, nhất là lúc lên giá viết ra một tình tiết như vậy, mặc dù nói Trương Tiểu Phàm sau đó hắc hóa nhập ma, hóa thân thành quỷ lệ là tình tiết rất đặc sắc, nhưng phía trước để Bích Giao chết, cảnh này không khỏi có chút quá đáng. Trong lòng Mục Thụ rất buồn bực, hắn vẫn luôn xem Chu Tiên. Đằng sau Bích Giao còn có thể sống lại sao? Đối mặt với truy vấn của biên tập viên, Bao Thập Nhất cười mà qua, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu không làm sao có thể gọi là trả thù xã hội? Hệ thống đồng dạng thật cao hứng, cười âm hiểm nói, quả nhiên, vẫn là tử nữ chủ đáng tin cậy, không sai không sai, nhiều như vậy phụ năng lượng giá trị, lại đủ ngươi sống thêm vài ngày. Ma chết sớm, cố lên, phía sau không ngừng cố gắng, tiếp tục bảo trì. Bao Thập Nhất không để ý tới hệ thống, mà là nhìn một chút khu bình luận sách, nhìn bên trong những kia vì bích giao chết mà thương tâm độc giả, trên mặt mang theo đủ cười. Si tình chỉ vì vô tình khổ, vì yêu dập lửa người đều là không cách nào chết giả, cái kia thiêu đốt chính mình ngực đều phát đau ngọn lửa chỉ có thể thiêu đốt chính mình, mà không cách nào chiếu sáng số mệnh đêm tối, đây chính là bích giao. Câu chuyện rộng rãi đại khí, bích giao chết thời điểm tình cảm hí khiến người ta rơi lệ, xem bộ tiểu thuyết này thời điểm cũng sẽ nhớ tới một vấn đề, chính đạo là gì. Thích bích giao, chủ yếu là đau lòng quyết tuyệt của nàng. Kỳ thật tình yêu của Trương Tiểu Phàm đối với nàng hẳn là sau khi chết mới đi sâu vào cốt huyết, lúc nàng chết vì hắn còn chưa kịp hiểu rõ. Quá ngược tâm, ta định vứt bỏ. Nếu bích giao có thể sống lại, ta còn có thể nhìn lại, hiện tại ta chỉ muốn nguyền rủa tác giả. Bất kể là vì cái chết của bích giao mà thương tâm rơi lệ, hay là đau lòng khó chịu, hay là phẫn nộ hầm hực, đều là giá trị năng lượng tiêu cực mà Bao Thập Nhất cần. Biết bọn họ không vui, Bao Thập Nhất liền vui vẻ. Chuẩn bị tốt lưu bản thảo, tại VIP chương bảo tồn tốt, Bao Thập Nhất liền trực tiếp phát biểu một cái thượng giá cảm nghĩ, thập phần ngắn gọn, ngày mai thượng giá, canh 11. Chương này vừa phát ra, thật cao lãnh. Quả nhiên là tác giả bình thường trong truyền thuyết, cũng không dễ dàng nổi bóng bóng, cho dù là một chương đơn cũng chỉ có vài chữ ít ỏi. Câu chuyện tiếp theo phát triển, tuy rằng làm cho không ít độc giả đau lòng, nhưng cũng làm cho càng nhiều độc giả càng thêm chờ mong, Trương Tiểu Phàm rơi vào ma đạo sẽ như thế nào. Bởi vì chuyện bích giao chết, khu bình luận sách lại là một đợt nghị luận sôi nổi. Toàn bộ văn duyệt vong về Chu Tiên bộ tiểu thuyết này, nhân khí có thể nói là phi thường cao, toàn bộ điểm đẩy bảng trực tiếp đổ thần, thẳng tắp bay lên. Sau khi giải quyết xong, Bao Thập Nhất liền rời khỏi tiệm net, trở về trường học. Lúc trước hắn lựa chọn bộ tiểu thuyết Chu Tiên này làm bộ đầu tiên trả thù xã hội, là bởi vì nghĩ bộ thứ nhất không nên xuống tay quá ác, cũng chỉ biết hiện tại bích giao chết, cũng không phải ngược lớn nhất là cuối cùng bích giao hoàn hồn không thể thành công, đây mới là kết cục chân chính của bích giao. Bao Thập Nhất nhìn khu bình luận sách một chút, chương VIP trong hòm bản thảo vừa vận mãi cho đến cuối cùng bích giao hoàn hồn thất bại, vì lệ Trương Tiểu Phàm say mềm 3 ngày. Hơn nữa, cuối cùng sẽ lại là một kinh hỉ so với cái chết của bích giao còn lớn hơn. Nghĩ đến tiếp qua không lâu, lại là một sóng lớn năng lượng tiêu cực giá trị. Hơn nữa là càng thêm đoán nghiệm 10 phần năng lượng tiêu cực giá trị, Bao Thập Nhất nhịn không được nở nụ cười. Ngẫm lại, còn có chút kích động. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Bao Thập Nhất, Hứa Uyển Thanh trong lòng thận trọng đến hoảng hốt, cố nén bất an, nhỏ giọng hỏi, "Bao Thập Nhất, bích giao còn có thể sống lại sao?" Lời này vừa hỏi ra khỏi miệng, bạn học ngồi xung quanh cũng đồng loạt vểnh hai lên. Cao Tể toàn thân đều hướng Bao Thập Nhất bên này dựa vào. Cao Tể ngược lại là muốn cho Bao Thập Nhất để mắt, uy hiếp một phen, nhưng là xem qua Bao Thập Nhất cùng huấn luyện viên quyết đấu một hồi kia, ai có dám cho Bao Thập Nhất để mắt. Sau khi Cao Tể tự mình đem lời kia nói ra, liền muốn đánh vào miệng mình, thanh âm cuối cùng cũng không tự nhiên yếu đi. Bao Thập Nhất nhìn thoáng qua Hứa Uyển Thanh, lại nhìn thoáng qua bạn học bốn phía đều nhìn mình, ánh mắt kia đều tràn đầy chờ mong, chờ Bao Thập Nhất vị tác giả này trả lời. Đương nhiên Bao Thập cười trả lời, không thể. Nói cho mọi người biết. Bao Thập Nhất rất muốn hỏi lại một câu, bích giao chết, các ngươi có kinh hỉ hay không, có vui hay không à? Nhưng hắn cũng biết là người không thể quá đáng, dễ ăn đòn. Nhìn nụ cười nhìn qua rất khó chịu trên mặt Bao Thập Nhất, tất cả mọi người rất không vui, cả người đều hậm hực. Bao Thập Nhất còn nói thêm, yên tâm, ta cũng rất thích bích giao. Thích nhân vật bích giao này, yêu nàng thì để nàng đi tìm chết sao? Yêu nàng yêu đến mức viết chết nàng. Trong lòng mọi người đều hiện ra một câu này, sâu trong nội tâm yên lặng liếc mắt nhìn Bao Thập Nhất, căn bản cũng không tin Bao Thập Nhất nói. Ta nói thật, các ngươi phải tin ta. Bao Thập Nhất ở sâu trong nội tâm đương nhiên là cảm tạ bích giao, bởi vì cái chết của nàng, để cho hắn thu thập một đợt năng lượng tiêu cực giá trị, cái này có thể để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian. Cho dù là sống thêm một giây, một phút, cũng là ân nhân cứu mạng. Đối với ân nhân cứu mạng, bản thân nên hảo hảo báo đáp. Bao Thập Nhất vừa thấy bạn học xung quanh cũng không tin người, rất là bất đắc dĩ, quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, vung tay vẫy vẫy bầu trời, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, hai tay so tim, cười nói một câu, "Bích Giao, ta yêu ngươi." Vừa dứt lời, bầu trời ngoài cửa sổ đột nhiên âm trầm, một trận gió lạnh thổi vào. Lạnh lẽo. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, "Ta cũng yêu ngươi." Một luồng cảm giác mát mẻ xông lên, phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Bao Thập Nhất cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nữ sinh tóc ngắn đeo kính, trên mặt nổi mụn, nhìn Bao Thập Nhất, xấu hổ thẹn thùng, nhẹ giọng nói, ta tên Tất Giao, Thập Nhất, ta cũng yêu ngươi.